Chương 332, Trùng Dương Tổ sư Mưu Đồ. Chương 332, Trùng Dương Tổ sư Mưu Đồ. Nghe được Như Na một hơi hỏi ra nhiều như vậy vấn đề, Trương Đạo Chi không khỏi trở nên hoảng hốt. Hắn còn nhớ, làm lúc hắn cùng Như Na bước vào thảo nguyên lúc, đối phương cũng giống như bây giờ, dường như mỗi ngày cũng có hỏi không xong vấn đề. Do đó, hắn không hề cảm thấy bất ngờ. Ngược lại là Dương Thủ Trần, không thể tin được hết thảy trước mắt. Ô Lan đặc bộ Hán Vương, sao có thể như cái bé gái một dạng, quấn lấy sư phụ? Còn có, vừa nãy nhìn mình lúc kia lạnh lùng như đao ánh mắt đâu? Sao bây giờ nhìn lại, có loại như một xuân phong cảm giác? Dương Thủ Trần cảm giác, này cùng hắn trong tưởng tượng nữ Hán Vương thiết lập nhân vật có chút không nhiều tương xứng. A Như Na đến cũng đến rồi, Trương Đạo Chi tự nhiên cũng không có nhường hắn đi đạo lý. Do đó, liền để nàng cùng mình cùng nhau đi tới Trung Nam Sơn. Trên đường, A Như Na ngược lại là hỏi Trương Đạo Chi mục đích chuyến đi này. Nếu như nói, ban đầu là muốn thuyết phục Trung Nam Sơn cao thủ tham dự mấy năm sau yêu tộc đại chiến. Như vậy bây giờ, chính là nghĩ làm rõ ràng Yến Vân Thập Lục Châu phát sinh tất cả. Chỉ là, loại sự tình này, hắn không có cách nào hướng Á Như Na nói rõ với Dương Thủ Trần. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kỳ thực Trương Đạo Chi hoàn toàn không cần phải. Theo Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung nơi này chọn lựa cao thủ cùng yêu tộc đại chiến. Chỉ vì bây giờ bao gồm chính hắn ở bên trong, đã khoảng chừng 8 tên cao thủ. Sở dĩ còn muốn đến Trùng Dương Cung mời một tên cao thủ, là bởi vì, cùng yêu tộc đại chiến việc này, không thể không có Trùng Dương Cung chuyện gì. Nếu Trương Đạo Chi khư khư cố chấp, đem thập đại cao thủ cũng từ Long Hồ Sơn trong tuyển ra, thắng còn dễ nói, như bại đâu, Long Hồ Sơn vận số liền cũng liền hết rồi. Đến lúc đó, to như vậy một tòa thiên sư phủ đều đem biến thành mục tiêu công kích. Bọn hắn sẽ nói, thiên sư không có tư cách người đại biểu tộc tham chiến. Do đó, cùng yêu tộc cướp chiến chuyện này, không thể không có môn phái khác chuyện gì. Hôm sau, Trùng Dương Cung bên ấy là xin đợi thiên sư đến, cử hành thịnh đại pháp hội. Bất quá, Trương Đạo Chi ngày bình thường sợ nhất chính là phiền phức cùng những thứ này lễ nghi phiền phức. Cứ ngắc lấy ra đầu tham dự tất cả pháp hội sau đó, liền muốn xin gặp Thái Hư chân nhân. Không ngờ Toàn Chân Thất Tử nói, bây giờ Thái Hư chân nhân đang lúc bế quan, trừ ra hắn chủ động xuất quan bên ngoài, liền không thấy người. Trương Đạo Chi muốn thấy Thái Hư chân nhân việc này, coi như là đem Toàn Chân Thất Tử cho làm khó rồi. Nhưng mà, đợi pháp hội sau khi kết thúc không lâu, phụ trách thủ bế quan cửa động Tiểu Lưu Nhi, liền dẫn Thái Hư chân nhân mệnh lệnh, tới gặp Trương Thiên Sư. Nói Thái Hư chân nhân mời hắn đến Hoạt Tử Nhân Mộ bên trong một lần. Thế là, Trương Đạo Chi liền tại Tiểu Lưu Nhi dẫn đầu xuống đi hướng Hoạt Tử Nhân Mộ. Thái Hư chân nhân bế quan nơi ở là một gian có thể dung nạp mười mấy người sơn động. Trên vách đá dựng đứng đục đầy lỗ nhỏ, những kia chỗ chúng trong chất đầy các loại đạo gia điển tịch. Trương Đạo Chi từ bước vào này trong động về sau, liền vẫn tại nâng lấy những sách vở kia không rời mắt. Bên trong một ít thư, hắn ở đây Long Hổ Sơn đều chưa từng nhìn thấy qua. Về phần Thái Hư tử, sớm đã đang bế quan bên trong thức tỉnh, đang theo dõi cái kia không chút nào đem chính mình xem như ngoại nhân cử động, bất đắc dĩ lắc đầu nói, người đến Trung Nam Sơn, không chỉ là vì mấy năm sau cùng yêu tộc cướp chiến a. Vừa rồi, Trương Đạo Chi đang đọc sách lúc, cũng đã đem cái này bộ phận lai lịch nói ra. Hắn cầm trong tay quyển sách tạm thời phóng, không thể gạt được ngài lão. Kỳ thực trước tiên là không có chuyện gì, bất quá, tại ta đi Yến Vân Thập Lục Châu sau đó, mới phát hiện chuyện này. Trương Đạo Chi đem chính mình lo lắng nói ra. Thái Hư chân nhân đối với hắn phát hiện cũng không cảm thấy bất ngờ, mà là sắc mặt lạnh nhạt từ một tiếng, hỏi, Thảo Nguyên Ngạch Đồ Căn ngươi thấy vậy à? Cảm giác làm sao? Trương Đạo Chi đột nhiên cảm thấy một hồi kinh ngạc, ngài lão nói là, tạo thành Yến Vân bây giờ cục diện người, là Ngạch Đồ Căn. Thái Hư chân nhân lắc đầu, hai ta nói rất đúng hai cái chuyện. Trương Đạo Chi có chút không rõ, ngài lão xem xét thì cảm kích. Dứt khoát, có chuyện gì thì chớ có dấu giếm ta. Thái Hư chân nhân thở dài một tiếng, ta Trùng Dương Cung lập giáo đến nay đã có mấy năm. Trương Đạo Chi suy nghĩ một lúc, luận võ làm sớm cái 300 năm. Tam Phong tổ sư còn chưa ngộ ra Thái Cực đạo lúc, Trùng Dương tổ sư liền đã ngộ ra Toàn Chân đạo. Thái Hư chân nhân nói, ngươi có biết, ta phái Trùng Dương tổ sư, vì sao muốn tương đạo thống đứng ở này Trung Nam Sơn? Trương Đạo Chi vẫn đúng là không biết cái này cụ thể nhân tố vì sao. Muốn nói là Toàn Chân đạo vì lo lắng cùng chính nhất đạo dậy rồi xung đột, lại không quá hiện thực. Rốt cuộc, vì Trùng Dương tổ sư cảnh giới, cần gì quan tâm cái gọi là hai đạo chi tranh đâu? Vì Trung Nam Sơn phong thủy tốt, Trương Đạo Chi tùy ý trả lời câu. Hắn cũng không cho rằng Vương Trùng Dương tổ sư cũng là bởi vì yếu tố này, cho nên định tại Trung Nam Sơn là Toàn Chân đạo căn cơ. Nhưng mà sự thực hết lần này tới lần khác chính là như thế. Chỉ nghe Thái Hư chân nhân ngữ trọng tâm trường nói, đều nói ngươi ngộ tính tốt, bây giờ nhìn tới quả thực không tệ. Làm sơ Trùng Dương tổ sư lên phía Bắc du thuyết Bắc người chớ có nhắc lên binh qua hỏa chiến tranh, trước đường tắt Trung Nam Sơn, hậu đồ kính yến vân địa giới, chính là cảm thấy này Trung Nam Sơn phong thủy rất tốt, Trùng Dương cung vì vậy mà sinh. Hả? Chờ chút. Yến Vân Thập Lục Châu cùng Trung Nam Sơn có quan hệ gì? Tuy nói thế giới này Trung Nam Sơn phần đuôi ở vào Sóc Châu, nhưng ngay cả như vậy, bất luận nhìn thế nào, thì rất khó đem hai cái này dính líu quan hệ mới là. Thái Hư chân nhân hỏi, 16 châu một nhóm, ngươi cũng đã nhận ra cái gì? Trương Đạo Chi nói thẳng, ta đang nghĩ, Yến Vân Thập Lục Châu vận số, nếu như là bị người vì sửa đổi, người này, nên có mạnh cỡ nào? Nên thế nào tồn tại? Võ đang một nhóm. Ta gặp được có Tam Phong tổ sư dưới trướng đệ nhất nhân danh xưng Tôn Bích Thanh Tôn tổ sư, hắn năng lực vì địa tiên tu vi làm được điểm này. Thảo Nguyên Ngạch Đồ Căn, tuy nói sống được đầy đủ lâu, nhưng luận thực lực, chỉ sợ rất khó cùng Tôn tổ sư đánh đồng. Tôn tổ sư không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không làm chuyện như vậy, tại ta biết rõ các phái tổ sư trong, Đạt Ma tổ sư, Tam Phong tổ sư cùng Trùng Dương tổ sư, còn có ta Long Hổ Sơn tổ thiên sư, cũng sẽ không cũng khinh thường làm chuyện như vậy. cái này cần điệu tiên tri cảnh trở lên thực lực. Thái hư chân nhân ngạc nhiên nói, Tôn Bích Thanh. Võ đang Tôn Bích Thanh, hắn còn sống sót. Trương đạo chi sững sờ, hỏi ngược lại, ngươi không biết rõ tình hình. Thái hư chân nhân lắc đầu. Trương đạo chi nói, sư phụ ta từng gặp hắn, nhìn tới việc này là sư phụ ta đang gạt ngươi à. Thái hư chân nhân vuốt râu chân thành nói có lý. Trương đạo chi đem Tôn Bích Thanh một chuyện ngắn gọn nói lên. Thái hư chân nhân buồn bã nói, không hổ là võ đang tổ sư, đứng quy cách. Nói xong, hắn còn nói lên chính sự, Tiến Vân thập lục châu phong thủy khí số, có một nửa bắt nguồn từ Trung Nam Sơn. Ta phái tổ sư làm năm thì phát hiện Yến Vân địa giới khác thường, nhưng mà, ngay cả lão nhân gia ông ta cũng đã rất khó suy tính ra là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Rơi vào đường cùng, ta phái Trùng Dương tổ sư chỉ có thể nghĩ đến vì một phái vận số là đầu mối then chốt, đến trấn áp tương lai tại Yến Vân địa giới, có thể biết xuất hiện sự việc. Chương 333, khắc họ Thiên sư chương 333, khắc họ Thiên sư giờ phút này. A Như Na cùng Dương Thủ Chân cũng canh giữ ở Hoạt Tử Nhân mộ bên ngoài chờ đợi Trương đạo chi. Trong lúc đó, hắn không quên cùng trước mắt vị này, đã từng chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân nhị sư tỷ nói chuyện phiếm. Sư tỷ, ngài còn trẻ như vậy, là như thế nào quản lý Ô Lan đặc bộ, lớn như vậy một bộ lạc? Cái trước xem xét hắn một chút, ngươi là người Trung Nguyên sao? Dương Thủ Chân nói, đương nhiên là. A Như Na bày ra một bộ chất vấn ánh mắt, nếu là người Trung Nguyên, lẽ nào chưa nghe nói qua có chi không tại tuổi nhỏ những lời này? Dương Thủ Chân trong nháy mắt cảm thấy lung túng, sờ lấy chính mình sau gáy, nói, sư tỷ mới vừa nói câu nói kia, ta tại trong sách vở đọc được qua. Ta trước kia là tên ăn mày, không có cơ hội học chữ, đi đến Long Hồ Sơn về sau mới bắt đầu đọc sách. Bất quá ta quá ngu ngốc, nhìn thấy một ít câu, quay đầu có thể quên. Ngay vậy, A Như Na mới bắt đầu lại lần nữa xem kỹ một chút chính mình người tiểu sư đệ này, muốn lại xác định một lần, ngươi trước kia làm qua tên ăn mày. Dương Thủ Chân đem chính mình làm sao biến thành Trương đạo chi đệ tử sự việc chậm rãi nói ra. A Như Na cười nói, sư phụ tâm thiện, người tốt. Dương Thủ Chân gật đầu, lần xuống núi này, ta luôn luôn theo sư phụ, rất nhiều người đều khen sư phụ tâm thiện. Cho tới nơi này, sư tỷ đệ hai người như là mở ra máy hát, quan hệ vậy bắt đầu trở nên quen thuộc lên. Theo bọn hắn lần đầu tiên làm sao gặp được sư phụ, đến cuối cùng lại như thế nào biến thành đệ tử của hắn, toàn bộ đô sự vô cự tế nói ra. Làm Dương Thủ Chân nghe được A Như Hãn cùng Giá Khổ kết cục sau đó, kìm lòng không được hỏi một câu, sư tỷ hối hận không cứu được A Như Hãn, hối hận giết ngươi minh trưởng sao? Nghe vậy, A Như Na thật sâu thở dài. Loại sự tình này, cho dù hối hận, lại có thể thế nào? Trong tay của ta có đao, lại cứu không được nàng. Trong tay của ta có đao, giết hắn. Ở đâu cũng có thể nói được rõ ràng. A Như Na đối với mấy cái này sự việc sớm đã tiêu tan. Có lẽ là cảm thấy cái đề tài này quá mức nặng nề. Dương Thủ Chân lại hỏi vấn đề khác, sư tỷ có từng gặp qua đại sư tỷ? A Như Na lắc đầu. Dương Thủ Chân nói, sư phụ trong lúc bế quan, ta ngược lại thật ra hỏi rất nhiều trưởng bối, trong đó thì bao gồm chúng ta Huyền Hư Tử sư thúc tổ. Lão nhân gia ông ta nói, đại sư chúng ta tỷ rất lợi hại, chỉ dựa vào sức một mình, liền đem cả tòa thành Khâu quản lý thỏa đáng. Với lại, những năm này còn đang ở yêu tộc trong sông sáo ra lớn lao tiết tuổi. Yêu tộc thế lực, tổng thể mà nói, chính là một núi hai tộc ba đảo tứ hải. Trong đó một núi chính là chỉ Thanh Khâu. Dương Thủ Chân nói tiếp, nghe nói Đông Hải yêu tộc người đều gọi hô đại sư chúng ta tỷ là đế đâu, Thanh đế. Thanh đế. Nghe được hai chữ này, A Như Na ngược lại là đối với vị kia chưa từng gặp mặt đại sư tỷ cảm giác sâu sắc tò mò. Đáng giá nói chuyện là, Trương đạo chi thu này hai tên nữ đệ tử, địa vị đều là cực lớn. Một vị bị yêu tộc xưng là Thanh đế, một vị chính là Thảo Nguyên Ô Lan đặc bộ Hán Vương. Cũng liền Dương Thủ Chân người nam này đệ tử, nhìn lên tới không có chút nào bối cảnh. Bất quá, có thể ngay cả hắn cũng không ý thức được. Trừ bỏ Trương đạo chi cùng Long Hổ Sơn bên ngoài, Ô Lan đặc bộ Hán Vương cùng Thành Khâu chi đế, chính là hắn lớn nhất bối cảnh. Trương đạo chi cùng Thái Hư chân nhân cho tới đêm kia. Trong thiên hạ, không ai có thể hiểu rõ, tại dài đến 4-5 cái canh giờ trong, hai người đến tột cùng trò chuyện cái gì. Chỉ biết làm Trương đạo chi đi ra Hoạt Tử Nhân mỗi lúc, bất kể thần sắc hay là hành vi cử chỉ, cũng đột hiện ra mấy phần nặng nề. A Như Na tiến ra đón, dùng đến đạo gia lễ tiết bấm niệm pháp quyết thở dài nói, sư phụ, ngài đây là thế nào? Trương đạo chi lắc đầu, cũng không đáp lại. Chẳng được bao lâu, hắn ngồi một mình ở Hoạt Tử Nhân mộ bên ngoài một khối ụ đá thượng người, như là đang tiêu hóa cùng Thái Hư chân nhân trò chuyện với nhau lúc liên quan đến một vài thứ. Dương Thủ Chân cùng A Như Na chưa bao giờ thấy qua sắc mặt ngưng trọng như thế Trương đạo chi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể là sững sờ ở tại chỗ quan sát trông hắn. Cái trước nói, trước đây không lâu, sư phụ đi Võ Đang Sơn, gặp được sống hơn ngàn năm không chỉ Võ Đang Tôn tổ sư, cũng không có như vậy. A Như Na chưa hề nói thứ gì, nàng hiểu rõ, khẳng định là dính đến một ít đại sự. Rốt cuộc, nàng làm sơ thế nhưng tận mắt nhìn thấy qua Trương đạo chi đại chiến Thảo Nguyên đẳng cách Lý Tôn. Lúc đó, thân hám trùng vây cùng hiểm cảnh sư phụ, cũng không tượng như vậy nặng nghề. Ước chừng sau nửa canh giờ, toàn chân thất tử chi thủ đàn Dương Tử chậm rãi đi tới, tới gần Trương đạo chi, thiên sư, ngài cùng thầy ta sự việc, nghị định. Hắn tưởng rằng muốn bàn bạc sự tình gì. Trương đạo chi nhìn về phía hắn, nói, năm sau đầu xuân, Long Hổ Sơn đem tổ chức La Thiên Đại Tiếu. Đợi bần đạo trở về Long Hổ Sơn về sau, liền bắt đầu bố trí việc này nghi. Mấy năm sau đánh với yêu tộc một trận, ngươi đem đại biểu Trùng Dương Cung. Đan Dương Tử gật đầu một cái, nói một tiếng tốt. Sau đó, Trương đạo chi chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía A Như Na, ngày mai vi sư liền muốn trở về Long Hồ Sơn. Ngươi ngày mai vậy đi, trở về Thảo Nguyên. Hắn mặc dù chẳng biết tại sao đột nhiên như thế, Nhưng mà về Trương đạo chi quyết định, nàng chưa bao giờ dám phản đối, thế là liền gật đầu thở dài, đệ tử xin nghe sư mệnh. Một đêm trôi qua, mặc dù bây giờ Trương đạo chi đã không cần đi ngủ, bất quá mỗi đến trong đêm không có chuyện để làm lúc, hắn tổng hội vì ngồi xuống tu hành phương thức vượt qua. Nhưng mà một đêm này, hắn đã không có ngồi xuống, cũng không có đi ngủ, mà là tại suy tư một sự tình. Đến ngày thứ hai, cùng A Như Na cáo biệt sau đó, hắn liền dẫn Dương Thủ Chân trở về Long Hồ Sơn. Thái Bình 4 năm, đầu tháng 9, Trương đạo chi trở về Long Hồ Sơn về sau, lúc này triệu tập Huyền Hư Tử, Huyền Linh Tử, Huyền Thành Tử ba vị sư thúc cùng với Long Hồ Lục Kiệt triển khai nghị hội. Trận này đại hội kéo dài đến một đêm lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương đạo chi tự mình ban bố pháp chỉ, tại năm sau mùng 1 tháng 3, tổ chức La Thiên đại tiếu. Trừ bỏ nhận mời đạo môn đệ tử bên ngoài, Long Hồ Sơn mời được không ít trên giang hồ danh vọng hiển hách dị sĩ. La Thiên đại tiếu, trừ ra tổ chức pháp hội bên ngoài, càng quan trọng hơn là nhường các môn các phái luận bàn giao lưu. Trương đạo chi đều sẽ cho cuối cùng thắng được trước ba người nhất định ban thưởng. Hạng nhất, nếu là Long Hồ Sơn đệ tử, liền có thể biến thành thiên sư người thừa kế, đồng thời có thể tu luyện Long Hồ Sơn thiên sư phụ tất cả công pháp, cũng là 3000 đạo tạng. Giả sử không phải Long Hồ Sơn đệ tử, không cách nào biến thành thiên sư người thừa kế, như vậy, liền căn cứ hắn yêu thích, tặng cho hắn trừ ngũ lôi chính pháp bên ngoài tùy ý đạo tàng chi ba. Đồng thời, cũng sẽ đem khởi thủ hám côn luân cùng chạm long nhất kiếm truyền thụ cho hắn. Cần thiết phải chú ý là, thế giới này Long Hồ Sơn thiên sư người thừa kế, không nhất định không nên nguyên bản họ Trương, chỉ là tại biến thành thiên sư sau đó, có thể sửa họ. Nhưng mà, Trương đạo chi trực tiếp đem cái quy củ này đẩy ngã. Chỉ cần là Long Hồ Sơn đệ tử, bản tính thuần lương, bất kể họ gì, đều có thể biến thành thiên sư. Nói cách khác, sau này Long Hồ Sơn sẽ có thể nên đón một vị chưa từng có tiền lệ khác họ thiên sư. Chương 334, Thiên Hạ Hoành Động. Chương 334, Thiên Hạ Hoành Động. Trương đạo chi tự trọng dương cung chạy đến Long Hồ Sơn trên đường, vẫn tại tự hỏi vấn đề này. Thế giới này cũng không phải là hắn kiếp trước trong lịch sử cái đó, đem huyết thống đem so với cái gì cũng nặng thế giới. Rốt cuộc, trong thế giới này có yêu, có ma, cũng có năng nhân dị sĩ. Từ Hồng Hoang thời đại tu tiên giả đến Hạ Thương Chu thời đại thần vu cũng là tu chân giả, lại đến Xuân Thu Chiến Quốc thời đại luyện khí sĩ, cho đến cận đại đến nay năng nhân dị sĩ. Không chỉ có riêng chỉ là thay cái tên đơn giản như vậy, cũng không phải tượng trưng cho dần dần đi về phía mặt pháp thời đại, mà là một loại tiến hóa. Thời đại Hồng Hoang, linh khí nồng đậm đến có thể hóa lỏng, sinh tồn ở thời đại kia sinh linh, động một tí muốn sống trên vạn năm thậm chí không nhớ năm. Vì sao? Vì linh khí nồng đậm, vậy đại biểu cho trường sinh vật chất phong phú. Do đó, thời đại Hồng Hoang sinh linh cũng không lo trường sinh. Bọn hắn mục tiêu duy nhất chính là thực lực. Cái gọi là có mất có được. Có được hàng loạt trường sinh vật chất những sinh linh kia, lại khó mà đạt được cực mạnh thực lực. Đến Ba Hoàng Năm Đế cùng Hạ Thương Chu thời đại, nhân tộc là vạn vật linh trưởng đại cục cơ bản đã định. Thời đại kia người tu hành bị người đời gọi thần vu. Bọn hắn không chỉ có thể trường sinh, vậy có được như là viễn cổ thần minh, đại vu giống nhau thực lực cường đại. Phong thần đại kiếp qua đi, trường sinh vật chất dần dần tiêu tán, một ít tiên hiền bắt đầu sáng tạo thuộc về làm ở dưới con đường tu hành. Thiếu hụt trường sinh vật chất, vậy liền đi luyện chế trường sinh vật chất, bởi vậy, thời đại kia tu sĩ được người xưng là luyện khí sĩ. Có thể đi trường sinh con đường về sau, bọn hắn lại giống đạt được thực lực cường đại, năng nhân dị sĩ vì vậy mà sinh. Mặc dù dưới mắt nhìn lên tới, năng nhân dị sĩ không so được thời đại Hồng Hoang tu tiên giả, vậy cũng chỉ là sống không quá thời đại kia sinh linh. Giả sử luận sát phạt lực lượng, làm thế một ít đỉnh tiêm cao thủ, như Ngạch Đồ Căn, như chết đi không lâu Tôn Bích Thành, những thứ này ngộ ra chính mình đạo quả cường đại tồn tại. Có cái nào không thể cùng Hồng Hoang sinh linh cứng đối cứng? Thập nhị tổ vu rất mạnh, nhưng mà, thời đại này cũng không phải là không có sinh ra tượng thập nhị tổ vu cường giả như vậy, tỉ như Tam Phong tổ sư, Trùng Dương chân nhân. Mặc dù trường sinh vật chất hay là không bằng Hồng Hoang lúc như vậy, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nghiên cứu ra phi thăng con đường thành tiên. Có thể con đường này không nhất định chính xác, nhưng tốt xấu là cho người đến sau hy vọng. Do đó, Trương đạo chi nói, tu hành, một mực tiến hóa, chưa bao giờ lùi bước. Mặt pháp thời đại cũng có mặt pháp thời đại tu hành tiêu chuẩn. Tất nhiên tu hành giới một mực tiến hóa chưa bao giờ dừng bước lại. Như vậy, đối với Long Hồ Sơn mà nói, tổ tông chi pháp chưa chắc không thể biến đổi. Bởi vậy, Trương đạo chi thay đổi. Cử động lần này dẫn tới hai vị sư thúc cùng rất nhiều các sư minh không đồng ý, bọn hắn cho rằng tổ tông chi pháp không thể đổi. Nhưng Trương đạo chi cưỡng ép vì thiên sư thân phận đè xuống chuyện này. Nhường Long Hồ Sơn có một vị khác họ thiên sư, là muốn nhường Long Hồ Sơn đệ tử đều có thể nhìn thấy một hy vọng, đều có thể tâm không tạm niệm đi tu hành. Sửa họ loại chuyện này hoàn toàn không cần phải. Thậm chí mấy ngàn năm đến nay, Long Hồ Sơn vì muốn trở thành thiên sư nhất định phải sửa họ chuyện này, xứ bao nhiêu đệ tử trong lòng còn có khúc mắc. Cái này vốn là một kiện không hợp lý chuyện, tự nhiên muốn sửa. Long Hồ Sơn thiên sư phủ không phải là một nhà một họ chi phủ. Xưa kia tổ thiên sư khai sáng ta chính nhất đạo, lẽ nào thật sự liền nghĩ qua để cho mình huyết mạch tử tôn đi quản lý to như vậy một chính nhất? Nhưng chính nhất biến thành một nhà chi họ. Thiên sư phủ không nên là khẩm phủ, cũng không thể là khẩm phủ, đạo hóa ngàn vạn, thuộc về chúng sinh. Trương đạo chi cho ra lý do này, nhường sư thúc của hắn cùng các sư huynh lại khó phản bác. Tại trước hắn thế trong lịch sử, có như vậy một đoạn thời kỳ, ngay lúc đó Trương thiên sư cũng có tâm sửa đổi làm hạ không phải họ Trương không thể kế thừa thiên sư phủ quy tắc. Khai sáng mấy vị thiên sư cùng tồn tại thiên sư phủ khơi dòng. Tỷ như, mời chính nhất cao nhân đắc đạo nhập chủ thiên sư phủ, biến thành cái gọi là họ khác thiên sư. Nhưng mà, loại biện pháp này cũng không kéo dài bao lâu, liền bị sau đó họ Trường thiên sư bắt bỏ. Nhưng mấy vị thiên sư cùng tồn tại hiện tượng bây giờ vẫn tồn tại như cũ. là cái này một loại cải tiến. Thế giới này, bởi vì các loại nguyên nhân, chỉ chịu thừa nhận một vị thiên sư tồn tại, do đó, Trương đạo chi phải phế bỏ không phải họ Trương không thể kế thừa thiên sư vị trí cố hóa truyền thống. Đây không thể nghi ngờ là cùng làm ở dưới lễ chế cùng huyết mạch luận làm đấu tranh. Nhưng người nào nhường Trương đạo chi đủ mạnh đâu? Thắng được tên thứ hai, bất luận là Long Hổ Sơn đệ tử hay là môn phái khác đệ tử, đều đối xử như nhau. Ban thưởng tương đối phong phú, có pháp trận, pháp khí, đan dược, công pháp các loại. Về phần hạng 3, là tại tên thứ 2 trên cơ sở hơi có giảm bớt. Tóm lại, cho dù là hạng 3, đạt được ban thưởng cũng là vượt mức bình thường phong phú. Với lại, Trương đạo chi còn nói, sau này mỗi 3 năm tổ chức một lần La Thiên đại thiếu, đầu 3 tên cùng 10 hạng đầu, đều có thể đạt được khác nhau phong phú ban thưởng. Đồng thời hô hào võ đàng, toàn chân hai phái, tại tổ chức riêng phần mình lòng trọng pháp hội trong lúc đó, cũng là để phương pháp này phổ biến. Làm như thế, là muốn khích lệ người trẻ tuổi nỗ lực tu hành dục vọng. Nói tóm lại, Trương đạo chi hy vọng có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong, đem toàn bộ dị sĩ giới trình độ cũng cất cao một ít. Trừ ra ban thưởng bên ngoài, Trương đạo chi còn nghiêm ngặt hạn chế tham dự La Thiên đại thiếu cảnh giới tu vi. Cảnh giới trúc cơ cùng cảnh giới trúc cơ, tam hoa tụ đỉnh cảnh cùng tam hoa tụ đỉnh cảnh tỷ thí. Trở lên liên quan đến ban thưởng 3 vị trí đầu, chỉ có tại tam hoa tụ đỉnh cảnh mới có. Về phần cảnh giới trúc cơ thắng được trước 3 người, thu hoạch ban thưởng thì tương đối ít. Làm Trương đạo chi đem tham dự La Thiên đại thiếu tỷ thí yêu cầu cùng ban thưởng vì pháp chỉ hình thức công bố thiên hạ sau đó. Bất luận là có thể tham dự tỷ thí tu sĩ trẻ tuổi, hay là các môn các phái trưởng giả, cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng không phải bởi vì những kia phần thưởng phong phú, mà là Trương đạo chi lực bài chúng nghị, quyết định Long Hổ Sơn khác họ thiên sư quý củ. Nói cách khác, sau này dị sĩ giới một thiên sư sẽ có thể không còn là Trương thiên sư. Trong lúc nhất thời, thiên hạ hoành động, không ít người cũng vô thức cho rằng Trương thiên sư điên rồi. Rốt cuộc, chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Lẽ nào đương nhiệm thiên sư sẽ không sợ sau khi chết khó gặp Long Hổ Sơn lịch đại thiên sư, khó gặp tổ thiên sư? Nhưng mà, ai có thể nói được chuẩn, tổ thiên sư chỉ hy vọng nhìn thấy hắn cái này họ Trương, năng lực tại chính nhất, tại thiên sư đạo chuyển thừa vạn vạn năm đâu. Cũng có một bộ phận người cho rằng đương nhiệm thiên sư có cũng đủ lớn lòng dạ, đồng thời còn đem đầu mâu nhắm ngay Tế Châu Khổng gia. Bọn hắn nói như thế, bác Khổng Nam Trương, bây giờ Trương thiên sư cho phép khác họ đảm nhiệm thiên sư vị trí, chủ trì thiên sư phủ, Khổng gia nói thế nào? Không cùng lúc đều vào một ít. Khổng gia cùng trời sư phủ, tính chất không giống nhau a. Chẳng qua Khổng gia chân cái kia học một ít Trương thiên sư khí lượng. Lúc này, Long Hổ Sơn cảnh nội, các đệ tử cũng đều tại nhiệt nghị nhìn chuyện này. Nhưng kẻ đầu têu Trương đạo chi lại hoàn toàn không quan tâm. Đúng là còn có nhàn tâm nút ở phía sau núi Trân Châu. Chương 335, vì bọn hắn là Long Hổ Sơn. Chương 335, vì bọn hắn là Long Hổ Sơn. Đâu thèm hắn gió táp sóng xô, ta tử bỗng như núi. Bây giờ, những lời này chính là Trương đạo chi nội tâm chân thực khắc họa. Long Hổ Sơn cảnh nội, thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng có đi lên một cỗ sức liệu. Nhất là hoàn toàn mới một đời Long Hổ lục kiệt, như là Trương Vân Lật, Tiêu Hơn Minh trở, đồng đều đã bắt đầu bế quan tiềm tu. Hậu Sơn bên này, Triệu Trường Ca tới tìm Trương đạo chi, bây giờ ngoại giới cùng náo loạn trời. Chân nhân sư đệ trốn ở nơi đây ngược lại là thanh nhàn. Hắn nằm ở trên một tảng đá lớn, cho dù chưa từng mở ra hai mắt, chỉ nghe âm thanh, vậy đoán được người tới là ai. Sư tỷ không đi giúp nhìn các sư minh chuẩn bị La Thiên đại tiểu công việc, sao có rảnh tới tìm ta? Triệu Trường Ca ngồi ở bên cạnh hắn, mỉm cười cười nói, ngươi cái này trưởng quỹ phủi tay làm được nhàn nhã, ta mới không để ý tới những kia chuyện phiền toái. Nàng cực ít hội biểu hiện như là như vậy. Trương đạo chi không nói nữa, như là đắm chìm trong chỉ riêng vì rơi tại trên người hài lòng cảm giác. Sau một lát, Triệu Trường Ca mới mở miệng hỏi, chân nhân sư đệ, ngươi tự trọng dương cung quay về, dường như biến thành người khác. Thái hư chân nhân cùng ngươi nói cái gì? Đây coi như là bây giờ dị sĩ giới bên trong bí ẩn chưa có lời đáp. Trương thiên sư cùng Thái hư chân nhân giao lưu, không thể nào chỉ là vô cùng đơn giản làm nhảm cái việc nhà. Cho dù là đối mặt Triệu Trường Ca, Trương đạo chi vẫn như cũng là lựa chọn giấu giếm. Mà Triệu Trường Ca vô cùng rõ ràng tính tình của hắn, dứt khoát liền không hỏi tới nữa, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở chỗ này. Bất kể Trương đạo chi muốn làm cái gì, muốn làm gì, nàng đều hội lặng lặng địa ngồi tiếp hắn. Nàng cho rằng đây là nàng duy nhất có thể làm được sự việc. Chỉ thế thôi. Trải qua thời gian mấy tháng ấp ủ, trung nguyên cảnh nội, dường như tất cả dị sĩ đều biết được Long Hổ Sơn lần này tổ chức La Thiên đại tiếu đại thủ bút. Nhưng mà, không phải tất cả năng nhân dị sĩ đều ứng chịu tới mời. Trừ ra đạo môn bên ngoài, còn có Phật môn 2-3 tên cao tăng cùng với nho ra vài vị đại nho. Rốt cuộc lần này La Thiên đại tiếu thịnh hội không phải bình thường, không thể chỉ cực hạn tại đạo môn bên trong. Trong Phật môn bi trần cùng với triều đình lễ bộ thượng thư, tề lỗ cảnh nội không ra, cũng phải người đến. Cuối tháng 2, khoảng cách La Thiên đại tiếu chính thức bắt đầu còn có mấy ngày. Nhưng mà nhận mời tới trước Long Hổ Sơn đi gặp các đại môn phái cùng đệ tử đã nhiều vô số kể. Trước sân môn, vì biểu hiện bày ra nhìn trời sư phụ kính ý, các nơi dị sĩ tại ngự kiếm tới đây một khắc này liền thì sôi nổi rơi xuống đất, lựa chọn đi bộ thông qua Long Hổ Sơn sân môn. Trong lúc đó, không ít dị sĩ cũng gặp được một ít khuôn mặt quen thuộc, thế nhưng Thần Tiêu phái Lý Sư Minh. Lý Sư Minh, còn nhớ được 3 năm trước đây ngươi ta cùng nhau đi hướng đất thuộc trừ yêu? Lục sư tỷ, đã lâu không gặp, không ngờ rằng có thể cùng ngươi đang chỗ này Long Hổ Sơn gặp gỡ. Trần tiểu huynh đệ, không ngờ rằng ngươi cũng tới. Lần trước đi ngươi tông môn đòi hỏi liệu thương đang dược, cái này đơn tình, ta có thể một thằng nhớ kỹ đâu. Từ Trương đạo chi xuất lĩnh rất nhiều đạo môn đệ tử đi hướng Tây vực diện Phật sau đó, thiên hạ đạo môn đã có thành tựu một nhà chi thế. Bởi vậy, các môn các phái ở giữa đệ tử cũng dần dần vì sư huynh đệ lẫn nhau xứng. Trừ ra một ít đệ tử trẻ tuổi đến, tại dị sĩ giới bên trong hưởng phụ nổi danh một ít lao tiền bối nhóm, cũng đều đến nâng Long Hổ Sơn Tràng. Trong đó có toàn chân trọng Dương Cung vài vị ẩn thế không ra lão giả. Bất quá, bọn hắn dường như đều là do Huyền Linh Tử cùng Huyền Thành Tử hai người tự mình chiêu đãi. Lại nói giờ phút này dưới chân núi Long Hổ, Trâm Nhi, Trương Mạch Quê, Vương Thủ Nghĩa ba người đã tới nơi đây. Bọn hắn đang từ chân núi trô hướng lên nhìn ra xa, như muốn dòm ngó Long Hổ Sơn toàn cảnh. Về phần Trâm Nhi tiểu tỷ A Nhứ, thì bị Trâm Nhi lưu tại Giang Nam một vùng. Rốt cuộc, đi bạn dặm đường việc này, thật sự là không tốt mang theo nàng. Sư đồ ba người cũng không sốt ruột lên núi. Trương Bạch Khuê hỏi hướng Vương Thủ Nghĩa, lão sư, từng nghe ngài nói, ngài tại lúc còn trẻ, liền đi vạn dặm đường, ngài có từng tới qua này Long Hồ Sơn? Hắn lắc đầu nói, chưa từng. Trâm Nhi hiếu kỳ nói, học sinh từng nghe huynh trưởng đề cập qua, lão sư cùng tiền nhiệm thiên sư tư giao rất tốt, vì sao nhưng lại chưa bao giờ tới qua Long Hồ Sơn? Vương Thủ Nghĩa nói, ngày xưa du lịch thiên hạ, chỉ vì cầu học, ta nghĩ đến Long Hồ Sơn lúc, lại đều nghe nói lao thiên sư không tại trên núi, cho nên chưa từng tới qua. Trong ngôn ngữ, chợt thấy một tên hóa trang xa hoa lãng phí phú quý công tử chính truy đuổi một tên cầm kiếm nữ tử. Hiên Viên cô nương chờ ta một chút ta. Làm ba người bị đạo thanh âm này hấp dẫn tới sau đó, bọn hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lại. Thình lình nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu, có không ít phi kiếm thẳng tắp lướt về phía bị Long Hổ Sơn đứng ở chỗ giữa sườn núi ngọn núi kia môn, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, Linh Bảo phái Tùng Phong tử tới trước bái sơn. Tán nhân minh tâm, ứng phụ thiên sư chi mời, tới trước đi gặp. Tăng binh cốc quan bất thắng, tới trước bái sơn. Kiếm lư hoàng phủ đấu. Trong lúc nhất thời, nói ít 20-30 người, đồng đều đã đi tới sơn môn bên ấy dừng lại. Trương Bạch Khuê thấy này hùng vĩ một màn, không khỏi thở dài nói, thật chứ chúng tinh tụ tập, làm thế, chỉ sợ chỉ có Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ có như vậy lực hiệu triệu. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Trâm Nhi, sư tỷ, ngài trước đó thật chứ không biết, Long Hổ Sơn hiện đại thiên sư chính là ngài huynh trưởng sao? Trâm Nhi lắc đầu, 3-4 năm trước, huynh trưởng ta quyết ý giết quốc sư thần cửu thiên trước đó, ta đích xác không biết hắn chính là Long Hổ Sơn Thiên Sư. Vừa dứt lời, ba người thì cảm thấy phương xa có một hồi tiếng vó ngựa vang lên. Theo âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn lại, mấy người thình lình nhìn thấy, một mặt viết có một chữ đại kỳ, chính đón gió đồng bền mà đến. Đó là Trương Bạch Khuê trừng lớn hai mắt, cảm thấy không thể tin, Vân Nam Mộc gia cũng tới. Muốn nói hiện nay trên đời lớn nhất quân phiệt là ai, thuộc về Vân Nam Mộc gia. Hiện nay kiểm quốc công một hùng, hắn thực lực có thể so với Tam Hoa Tụ Đỉnh đỉnh phong cảnh giới. Thế tục võ tướng có thể tới loại trình độ này, đã đúng là không dễ. Xa xa thì có đến từ Vân Nam Mộc gia trinh sát lớn tiếng mở miệng, kiểm quốc công là Khánh Quý phái La Thiên đại tiểu khai mạc, đích thân đến cùng chúc. Nghe được câu này, Trương Bạch Khuê thật sâu nhíu mày, Mộc gia cùng Long Hổ Sơn quan hệ rất tốt sao? Vương Thủ Nghĩa cười nói, nào chỉ là Mộc gia. Đi thôi, chúng ta lên sơn. Hắn nói không sai. Dựa vào Long Hổ Sơn bây giờ tích lũy xuống uy vọng mà nói, nếu muốn vung cánh tay hô lên, đừng nói Mộc gia, quần hùng tiên hạ đều sẽ hưởng. Cũng đúng thế thật, vì sao triều đình hội kiêng kỵ Long Hổ Sơn nguyên nhân? Lão sư, Long Hổ Sơn có như thế danh vọng, đối với thiên hạ mà nói, là tốt là xấu? Trương Bạch Khuê ngay trước nhà mình sư tỷ mặt hỏi cùng cái này không đúng lúc vấn đề. Vương Thủ Nghĩa suy nghĩ một lúc, nghiêm mặt nói, nếu như là môn phái khác, còn hai chuyện. Nhưng nếu như là Long Hổ Sơn, toàn này thiên hạ sẽ chỉ càng thêm ổn định. Trương Bạch Khuê tò mò, vì sao? Vương Thủ Nghĩa đột nhiên lần nữa dừng bước lại, bắt đầu đánh giá đến trước mắt tòa kiên lờ mờ có thể thấy được hắn hình dáng sơn môn, lẩm bẩm nói, vì bọn hắn là Long Hổ Sơn. Chương 336, huynh muội lại gặp nhau. Chương 336, huynh muội lại gặp nhau. Nghe vậy, Trương Bạch Khuê toàn thân chấn động, nhìn về phía Long Hổ Sơn có hơi thất thần. Vương Thủ Nghĩa thấy Trương Bạch Khuê hình như có sở ngộ, nói tiếp, các triều đại đổi thay đến nay, thiên hạ mỗi có làm loạn, Long Hổ Sơn lịch đại thiên sư đều xuống núi hàng yêu trừ ma, chăm sóc người bị thương, vì bảo vệ chính đạo. Long Hổ Sơn chính đạo người đứng đầu tên, còn không phải thế sao chỉ là hư danh, mà là ngàn năm qua chúng sinh xác minh. Nếu không, Long Hổ Sơn đạo thống, làm sao có thể truyền thừa ngàn năm lâu? Này không chỉ có là Long Hổ Sơn thực lực cường đại, càng quan trọng chính là Long Hổ Sơn tâm hệ thiên hạ muôn dân, vì thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Không chỉ một hai vị thiên sư tự thể nghiệm, mà là đời đời thiên sư đều như thế. Này tinh thần truyền thừa, càng đáng quý. Nghe được Vương Thủ Nghĩa dạy bảo, Trương Bạch Khuê cúi đầu lâm vào trầm tư. Đúng vậy à, ngàn năm qua, bất kể cường thịnh cỡ nào vương triều, cũng có hủy diệt thời điểm, biến thành tiền triều di tích. Thế nhưng Long Hổ Sơn Tiên Sư Phủ sừng sững nhân gian ngàn năm không ngã, danh vọng vậy kéo dài ngàn năm. Nếu không phải tại thiên hạ, ở nhân gian, tại chúng sinh có lớn lao công tích, há có thể như thế? Thật lâu, Trương Bạch Khuê dường như ngộ đến cái gì, lần nữa nhìn về phía Long Hổ Sơn lúc đã không còn là mê man cùng hoang mang, mà là tràn đầy tính ý, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Hắn theo Vương Thủ Nghĩa tại Giang Nam Thanh Sơn tư biến lúc, chính mình cũng không nhớ rõ lật xem bao nhiêu quyển sách, càng là hơn theo Vương Thủ Nghĩa đi vạn dặm đường, vạn quyển sách cùng vạn dặm đường ấn chứng với nhau. Giờ phút này hắn đột nhiên đã hiểu Long Hổ Sơn tinh thần năng đợi đợi truyền lại mà không rời, đến cỡ nào đáng quý. Theo nào đó trình độ đi lên nói, này so với lên trời còn khó hơn. Bởi vì bọn họ là Long Hổ Sơn, vẹn vẹn câu này là đủ rồi, cũng chỉ cần câu này. Trước đây hắn đối với Trương Thiên Sư tôn kính, giới hạn tại thân phận địa vị của hắn, cùng với thực lực, bây giờ lại là nhiều một chút vật gì khác ở bên trong. Nhìn Trương Bạch Khuê thần sắc, Vương Thủ Nghĩa lộ ra một tia vui mừng, nói: "Đi thôi, đừng để Thiên Sư đợi lâu." "Đúng, lão sư." Trương Bạch Khuê cùng Trương Chăn Chăn ngay lập tức đi theo Vương Thủ Nghĩa bước chân, hướng Long Hổ Sơn trên núi chậm rãi mà đi. Tại Trương Chăn Chăn mà nói, nàng mặc dù đã hiểu Trương Bạch Khuê sở ngộ những đạo lý kia, nhưng những thứ này đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu, quan trọng là nàng cuối cùng có thể lần nữa nhìn thấy ca ca của mình. Tại theo lão sư đi vạn dặm đường mấy tháng này thời gian bên trong, nàng mỗi gặp người ở giữa khó khăn, bi hoan ly hợp, tinh thần mặc dù càng thêm cứng cỏi, nhưng cùng với nó huyết tan trong thủy thân tình, cũng càng thêm khát vọng chân quý. Nàng thương tưởng niệm nhìn Trương đạo chi, bên lòng vững dạ cách mỗi mấy ngày liền biết thư ân cần thăm hỏi, hướng ca ca thuyết minh chính mình đăm chiêu suy nghĩ. Trương Chăn Chăn ngộ tính rất cao, nhưng còn không cách nào làm được bất động tại tâm tình trạng. Có thể tại nội tâm của nàng chỗ sâu, nàng cũng không muốn chính mình biến thành người như vậy. Long Hồ Sơn, Thiên Sư Phủ. Võ Đang phái trưởng môn Vương Sùng, Võ Đang bắt cực. Ứng Thiên Sư Phủ chi mời mà đến, mang theo Võ Đang phái chúng đệ tử, trước giờ chúc mừng La Thiên Đại Tiếu thuận lợi cử hành. Toàn chân giáo trưởng giáo Thái Hư chân nhân, toàn chân thất tử Đan Dương tử, mang theo toàn chân giáo một đám đệ tử, tới trước đi gặp, trước giờ chúc mừng Long Hồ Sơn La Thiên Đại Tiếu thuận lợi cử hành. Bảo Sơn trưởng môn, Kiếm Tông, Thiên Hạ danh môn chính phái, cũng đều tại mấy ngày thời gian, lần lượt đã đến Long Hồ Sơn. Huyền Hư tử, Huyền Linh tử, Huyền Thanh tử, cùng với Vận Thanh tử và Long Hồ Lục Kiệt, cũng tự mình hiện thân tiếp đãi. Theo cuối tháng 2 bắt đầu, Long Hồ Sơn trên dưới, ngày đêm đều đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Tới trước thăm hỏi và tham gia La Thiên Đại Tiếu nhân số không kể xiết, có thể xưng chưa từng có rầm rộ. Chỉ sợ là trong thiên hạ cao thủ, các môn các phái, trừ ra cực thiểu số bên ngoài, mấy ngày nay cũng tại Long Hồ Sơn tề tụ. Long Hồ Sơn năng lực có như thế tình hình, không chỉ có là lịch đại thiên sư cùng môn nhân để dành tới danh vọng truyền thuyết, còn có đương đại thiên sư Trương Đạo Chi, làm xuống trạng quốc sư, Bình Phong Đô, Đạp Thảo Nguyên, diện Phật quốc rất nhiều công tích vĩ đại mà di tồn hy vọng. Có thể nói, nếu là Trương Đạo Chi thật có thay thế thiên hạ chi tâm, bằng cái này hô trăm ứng hiệu ứng, cải triều hoán đại chẳng qua là dễ như trở bàn tay mà thôi. Nhưng chính như lần trước Trương Bạch Khuê sở ngộ, nếu là Trương Đạo Chi làm như vậy, vậy hắn cũng liền không phải Trương Đạo Chi. Long Hồ Sơn vậy không còn là Long Hồ Sơn. Lúc này, Trương Đạo Chi vẫn như cũ đang hậu sơn trăng châu, thần thái nhàn nhã. La Thiên Đại Tiếu về sau, hắn có thể liền không có cái này nhàn tâm, hắn không thể không hảo hảo nắm chắc này ngắn ngủi thời gian nhàn hạ. Theo hắn xuống núi đến nay, hắn đã hồi lâu không có kiểu này nhàn tĩnh trạng thái. Nói cách khác, Trương Đạo Chi cảm thấy quá mệt mỏi. Về tình bề lý, hắn người thiên sư này, vốn nên tại thiên sư phủ tiếp người đại khách, chẳng qua những sự tình kia, có Huyền Hư tử đám người ra mặt như vậy đủ rồi. Trương Đạo Chi không nghĩ ở trên đây lãng phí thời gian của mình. Đương nhiên, hắn cũng không phải là ai cũng không thấy, tỉ như muội muội của mình Trương Chăn Chăn. Trương Chăn Chăn nhìn thấy ca ca đúng là mặc chính mình may trang phục, đồng thời trang phục đều có chút cũ. Nghĩ đến ngày bình thường không mặc ít, lúc này cảm thấy rất là trấn an. Trương Chăn Chăn cũng không biết, nàng may trang phục, cho đến nay, Trương Đạo Chi cũng chỉ là đang tưởng niệm nàng lúc, mới biết cầm một kiện ra đây xuyên. Với lại tới tới lui lui đều là một món đồ như vậy, chưa từng đổi qua. Có lần Dương Thủ Chân hỏi hắn, sư phụ, sư cô đưa sư phụ mấy kiện trang phục, vì sao sư phụ chỉ mặc món này? Có phải không thích không? Trương Đạo Chi trầm mặc một lát, mới trả lời nói, là ca ca, sao lại không thích muội muội tự tay may trang phục? Chỉ là trang phục chỉ có như vậy mấy món, cũng lấy ra xuyên cũ sao được? Ngày bình thường có một kiện xuyên liền tốt, cái khác tất nhiên là nên hảo hảo bảo tồn lại, chớ cô phụ muội muội một mảnh tâm huyết. Thôi, muốn nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Dương Thủ Chân cái hiểu cái không gật đầu một cái, sau đó lại đặt Trương Đạo Chi lời nói cùng Lý Bất Hối nghe. Lệnh Lý Bất Hối một hồi suy tư. Huynh muội gặp lại, tất nhiên là có thật nhiều lời muốn nói. Trương Đạo Chi ngại thiên sư phủ bên trong là mỹ, nhường Dương Thủ Chân mang Vương Thủ Nghĩa, Trương Bạch Quê, Trương Chăn Chăn sư đổ ba người đến hậu sơn một lần. Thiên sư cùng lệnh muội tự tình huynh muội, lão phu thì không tới tham gia náo nhiệt, đợi thiên sư đi ra ngoài gặp khách về sau, lão phu sẽ cùng thiên sư ôn chuyện không muộn. Vương Thủ Nghĩa trực tiếp tự tuyệt, chỉ ở thiên sư phủ bên trong ở lại, đối với không nớt sư mặt đều không thấy được, lại là một chút vậy không thèm để ý lão sư, người tới là khách, thiên sư thậm chí ngay cả mặt cũng không lộ, có phải hay không có chút. Phía sau thái vô lễ. Bốn chữ, Trương Bạch Khuê nhưng cũng không dám nói ra khỏi miệng. Vương Thủ Nghĩa cười một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói, thiên sư đây là đạo pháp tự nhiên, ngươi tu vi không sâu, đương nhiên không thể cảm thụ, tượng thiên sư như vậy người, há có thể vì phạm trần lễ nghi phiền phức để cân nhắc. Đúng, đệ tử ghi nhớ lão sư dạy bảo. Trương Bạch Khuê có chỗ hiểu, cung kính đáp. Trương Chăn Chăn theo Dương Thủ Chân hướng hậu sơn mà đi, trên đường đi nàng đều tại dụng tâm đánh giá chung quanh. Tựa hồ muốn này dưỡng dục ca ca vài chục năm địa phương xem thấu đồng dạng. Chương 337, Phong Vân Tề Tụ Long Hồ Sơn. Chương 337, Phong Vân Tề Tụ Long Hồ Sơn. Trương Đạo Chi tại cùng muội muội một lần sau đó, cuối cùng ra hậu sơn. Ít ngày nữa là Thiên Đại Tiếu liền muốn chính thức bắt đầu, hắn người thiên sư này nếu ngay cả mặt cũng không lộ, cũng nói thật không đi qua. Lúc này, thiên sư phụ trên đại điện, hội tụ thiên hạ nổi danh người. Nho gia ban Thánh Vương Thủ Nghĩa và nho học mọi người trình chu, chủ nhà họ Khổng Khổng Nhậm, Thiếu Lâm Tự Bi Trần Đại Sư, toàn chân giáo trưởng giáo chân nhân Thái Hư tử và toàn chân giáo thất tử chi thủ Đan Dương tử, Võ Đang phái Sung Hư tử và trưởng môn Vương Sung, Côn Luân kiếm tông Giang Nhất Tuyết. Trương Đạo Chi chỗ tìm mấy năm sau cùng yêu tộc đại chiến nhân tộc thập đại cao thủ, hôm nay đã tới hơn phân nửa. Chỉ có Bắc Nguyên Ngạch Đồ Can, Thập Vạn Đại Sơn Man tộc chi Vương Si Cuồng, cùng với Tề Lỗ đại địa võ thánh Tề Huyền Tấn ba người không tới. Lần này La Thiên đại thiếu, vì Si Cuồng cầm đầu dị nhân tộc, tất nhiên là sẽ không tham dự. Bắc Nguyên càng không cần để. Ngược lại là Ngạch Đồ Can cùng Tề Huyền Tấn, hai vị cao thủ cũng từng ứng dẫn tới tham gia La Thiên đại thiếu. Hôm nay chi hội, thật có thể xưng anh hùng thiên hạ đại hội à, dị nhân giới nổi danh có hy vọng người đều đến rồi. Khổng Nhậm vừa cười vừa nói, hắn vốn là tính tình nóng nảy, trong lòng có lời nói tất nhiên là không nhả ra không thoải mái. Hình như ngươi cũng không tính là dị nhân giới nhân sĩ a. Đương Triều lễ bộ thượng thư ngồi vào bên trong, Kiêm Quốc Công một hùng nửa câu sau cắn cực nặng, giọng nói bất thiện. Hắn cuộc đời chán ghét nhất văn nhân, nhất là làm quan văn nhân, cảm thấy lòng của bọn hắn cũng quá. Ha ha, nếu là tỷ đấu lời nói, Kiêm Quốc Công cũng không tính là a. Khổng Nhậm không hề bị lay động, vừa cười vừa nói, hắn Khổng gia mặc dù không có Kiêm Quốc Công quyền thế, nhưng cũng bất hư một hùng. Ngươi nói không phải thực sự không phải, có bản lĩnh tiếp theo đánh một trận. Một hùng đương nhiên sẽ không nuông chiều, ngay lập tức hướng Khổng Nhậm bước chiến. Mắt thấy trong không khí lập tức tràn ngập ra một cỗ mùi thuốc súng. Mọi người chung quanh thần sắc lộ ra khác thường, hôm nay thế nhưng tại Thiên sư phủ, ngay trước mặt Thiên sư, hai người lại cãi vã. Lẽ nào hai nhà có cái gì không muốn người biết thù hận hay sao? Khổng gia chủ, Kiêm Quốc Công, hai vị tất nhiên đi tới Thiên sư phủ, chính là bằng hữu, có thể cho bần đạo một chút tình mọn. Trương đạo chi giọng nói bình thản nói, là tại hạ đường đột, mong rằng Thiên sư xin đừng trách. Một hùng đội vàng hướng Thiên sư chắp tay nói, nhường Thiên sư chê cười. Khổng Nhậm cũng mở miệng nói, đây chính là Long Hổ Sơn Thiên sư phủ, bọn hắn mặc dù không sợ, nhưng dù sao cũng là khách, không dám quá mức lỗ mãng. Nếu là chọc giận Thiên sư, tại bọn hắn mà không rất tốt chỗ không nói, chỉ sợ ngày sau còn có thể trở thành trò cười. Sở dĩ lên xung đột, cũng chỉ là hai nhà từ trước đến giờ không hợp thôi. Trương đạo chi cũng không hề để ý cái này khúc nhạc dạo ngắn, rất nhanh liền cùng mọi người nói chuyện tiếp lên. La Thiên đại tiếu khó được một hồi, mọi người cũng đều hoạt lạc. Trương Thiên sư, xa cách mấy tháng, thần thái càng hơn trước kia. Vương Thủ Nghĩa cười lấy hướng Trương đạo chi chắp tay. Vương tiên sinh, đã lâu không gặp. Hắn đồng dạng chắp tay đáp lễ. Gặp qua Trương Thiên sư. Vương Thủ Nghĩa sau lưng, đứng Trương Bạch Khuê thở dài hành lễ. Không cần phải khách khí. Trương đạo chi khoát khoát tay, cảm thấy lại là hơi động một chút. Hắn thấy Trương Bạch Khuê thần thái cùng mấy tháng trước khác nhau rất lớn. Nghĩ đến trong đoạn thời gian này, Trương Bạch Khuê thu hoạch không nhỏ. Này nho đạo hạo nhiên chính khí, quả nhiên rất là nuôi người a. Mọi người một cùng Trương đạo chi chào hỏi, Trương đạo chi cũng nhất nhất đáp lại. Mặc dù hắn không thích loại tràng diện này, thế nhưng đang ngồi người đều là nhân tộc cao thủ, vô cùng bán hắn thể diện, hắn tự không khỏi muốn khách khí một phen. Này anh hùng đại hội, nếu là không có ta tham gia, chẳng phải là vô cùng không có ý nghĩa. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài vang lên một đạo cởi mở âm thanh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy người tới đúng là Võ Thánh Tề Huyền Tuấn. Nguyên lai hắn chính là Vũ Tuyệt A. Quả nhiên danh bất hư truyền. Quả nhiên huyết khí bằng bạc, là không thể khinh thường đại cao thủ. Nghe qua Vũ Tuyệt tên, hôm nay cuối cùng gặp được. Trong đại điện, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, không bao giờ nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh võ thánh, mặc đúng là như thế bình thường. Đương nhiên, giữa sân gặp qua Tề Huyền Tuấn cũng không ít. Nhường Thiên sư đợi lâu. Tề Huyền Tuấn hướng Thiên sư chắp tay thi lễ một cái. Không lâu, đạo hữu tới đúng lúc. Trương đạo chi đáp lễ, mời Tề Huyền Tuấn ngồi xuống, lệnh Long Hổ Sơn đệ tử dâng lên nước trà. Thiên sư phủ trong đại điện, mọi người tâm tình thật lâu, đều tán thưởng Trương đạo chi quyết đoán phi phàm. Cái này khiến Khổng Nhậm sắc mặt có chút không dễ nhìn, vì thế gian về Khổng phủ lời đồn, gần đây hắn nhưng là nghe không ít. Khổng phủ mặc dù danh vọng chính long, thế nhưng đối mặt Thiên sư phủ, giống như hắn đối mặt Thiên sư, thì so ra kém cỏi. Bên kia, các môn các phái hai ba đời đệ tử, lại đều các vị môn phái khác nhau, tại Long Hổ Sơn đệ tử dẫn đầu xuống, dù ở Long Hổ Sơn phong cảnh trong. Nhân vật thế hệ trước, sớm đã thường thấy trừ Long Hổ Sơn cấm địa bên ngoài một ngọn cây cỏ, không lắm hiếm lạ. Những người tuổi trẻ này lại đối với Long Hổ Sơn cánh cửa này chính thống, hoặc sinh lòng hướng tới, hoặc lòng mang tò mò, một đông hoa một cọng cỏ đều đủ để làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi thán phục. Nguyên lai cánh cửa này tổ đỉnh, đúng là bộ dáng như vậy. Hiên Viên cô đương, này Long Hổ Sơn quả nhiên linh khí dồi dào, bốn phía sức sống, so với Côn Luân Sơn muốn sinh động được rất nhiều. Một người mặc xa xỉ, bên hông bội kiếm phú quý công tử, nhìn Long Hổ Sơn dãy núi thở dài nói, chính là Triệu Trường Tùng. Xác thực như thế, nhưng nơi đây không thích hợp chúng ta kiếm tông tu luyện. Hiên Viên Tĩnh Xu không che giấu chút nào đáp. Triệu Trường Tùng trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, thoáng qua liền mất. Đó là tự nhiên. Triệu Trường Tùng đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch Hiên Viên Tĩnh Xu lời nói. Võ đang phái chỗ. Nhiếp Quy Chân cùng sư phụ Bạch Chân đồng bộ mà đi. Nhiếp Quy Chân mặc dù hai mắt xem xét Long Hổ Sơn cảnh sắc, trong lòng lại mảy may gợn sóng đều không có. Cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy thiên sư. Nhiếp Quy Chân ung dung nghĩ, sắc mặt treo lấy một sợi u buồn chi sắc. Lần này tới trước Long Hổ Sơn tham gia La Thiên đại tiếu, nàng lòng tràn đầy hoan hỉ, nghĩ cuối cùng có thể gặp đến thiên sư. Thế nhưng hai ngày qua khứ, vẫn không có toại nguyện, tâm cảnh tự nhiên có chút thất lạc. Bạch Chân nhìn ở trong mắt, lại chỉ là tại tâm bên trong thở dài, cũng không nói cái gì. Lúc này, Tín Châu địa giới, một cái đường hẹp quanh co bên trên, một tên đầu đội bằng hoa, 18-19 tuổi thiếu nữ, chính hát ca dao sôi nổi chậm chậm tiến lên. Nàng tiến lên phương hướng, chính là Long Hổ Sơn. Cuối cùng nhanh đến Long Hổ Sơn, thiếu nữ dừng lại ca dao, đột nhiên từ ngữ, chính là tới từ Thảo Nguyên Ngạch Đồ Can. Lần này năng lực tới tham gia Long Hổ Sơn Thiên sư phụ La Sơn đại tiếu, nàng rất là hưng phấn. Ngạch Đồ Can thích nhất náo nhiệt, vậy bởi vì như thế, ở nửa đường thượng chậm trễ một ít thời gian. Tại đường tắt kinh thành lúc, nàng thấy kinh thành phồn hoa vô cùng. Đại bàng long rồng bé bích, ngựa xe như nước, mạnh hơn Bắc Nguyên không biết gấp bao nhiêu lần. Thế là ở kinh thành dừng lại một ít thời gian. Nhưng nàng có chút tiếc nuối là, trong hoàng cung hoàng đạo long khí, làm nàng không tiện tiếp cận, không có thấy hắn phong thái. Đãi nàng ý thức được chính mình còn muốn làm chính sự, đã là mấy ngày sau. Lúc này mới gấp rút rời khỏi kinh thành, hướng Long Hổ Sơn tiến lên. Chương 338, thiên sư khi nào trở nên như thế lễ độ đến? Chương 338, thiên sư khi nào trở nên như thế lễ độ đến? Thái Bình 5 năm, mùng 1 tháng 3, Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ chính thức bắt đầu cử hành La Thiên đại tiếu. Cùng năm trước La Thiên đại tiếu một dạng, người người đều có thể nhìn qua La Thiên đại tiếu. Là Long Hồ Sơn tế điện thiên thần tổ sư, cùng với là nhương trừ thai túy mà thiết đạo tràng. Quy mô hùng vĩ, lại chỉ có bề ngoài, cũng không phải là hắn chân nghĩa. Chân chính La Thiên đại tiếu, chỉ có dị nhân giới trung nhân có thể chứng kiến. Lần này La Thiên đại tiếu, chủ yếu do Long Hồ Lục Kiệt Huyền Luận tử chủ trì. Long Hồ Sơn tương lai là người tuổi trẻ, chúng ta những thứ này lão hủ cũng nên thoái vị. Đây là Huyền Hư Tử nguyên thoại, ý là thoái vị nhược chức. Ta nhìn xem ba vị sư thúc chính là muốn lười biến thôi, người nào không biết tổ chức La Thiên đại tiếu vừa khổ vừa mệt, là khó làm việc cần làm. Đúng đấy, bọn hắn ngược lại là đi hưởng thanh phúc, lại làm cho chúng ta ra đầy chịu tội. Hạt dự, không có cách, ai bảo bọn hắn là sư thúc đấy. Đây là Long Hồ Lục Kiệt âm thầm tức giận bất bình. Về phần Trương đạo chi, loại chuyện nhỏ nhặt này còn không đến mức nhường tiền sư tự thân xuất mã. Hắn chỉ cần ở lúc mấu chốt, tổng kết tính dạy bảo vài câu là được rồi. Mà cái khác hai ba đời đệ tử thì không đủ tư cách. Càng nghĩ, dù thế nào, cái này gánh cuối cùng vẫn là do Long Hồ Lục Kiệt đến gánh chịu. Cuối cùng lại bị đẩy lên trên người Huyền Luận Tử, bốn người khác thì làm nhiệm trợ. Ngày đó, La Thiên đại tiếu khai mạc nghi thức kết thúc. Huyền Luận Tử tuyên cáo quy tắc về sau, Trương Thiên Sư đứng dậy, lên pháp lực đem thanh âm của mình truyền khắp toàn trường. Hôm nay chi La Thiên đại tiếu, không phải Long Hồ Sơn một nhà La Thiên đại tiếu, mà là thiên hạ chính đạo và lòng mang chính khí sở hữu người La Thiên đại tiếu. Lần này tỉ thí, việc này lớn, sẽ ảnh hưởng rất nhiều người cả đời. Nhìn chư vị trẻ tuổi tiên tri tiêu tử, tự thể nghiệm, không thể lười biếng. Vì không còn sư môn dạy bảo, bình sinh học. Bần đạo ở đây, trước giờ chúc các vị tiểu hữu năng lực mở ra kế hoạch lớn. Vừa dứt lời, Trương đạo chi liền đã lui đến ghế ngồi của mình ngồi xuống. Tùy theo mà đến, là một mảnh núi kêu biển gầm thanh âm. Đều là tán thưởng thiên sư phụ, thiên sư ngữ điệu. Các môn các phái tuổi trẻ các đệ tử, cung ma quyền sát trưởng, từng cái chiến ý dâng trào. Ý đồ tại trên La Thiên đại tiếu nhất minh kinh nhân, nhất phi trùng thiên. Chân chính La Thiên đại tiếu bắt đầu. Tỉ thí quá trình cũng không phức tạp. Các môn các phái đệ tử, vì rút thăm quyết định, lên lôi đài luận đạo. Bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, cuối cùng quyết ra trước 10 kịp thời ba tên. Mỗi nhà sư môn trưởng bối đều sẽ đến quan sát. Rốt cuộc lần này La Thiên đại tiếu khác nhau dĩ vãng, ban thưởng càng phong phú, nhất là ba hạng đầu. Trương đạo chi đối với cái này lại là tâm cảnh lạnh nhạt, ai thắng ai thua, với hắn mà nói, đều không có rất khác nhau. Dù sao cũng là vì thiên hạ chính đạo, tại đây một chút bên trên, hắn tuyệt không tư tâm. Chỉ có dưới Long Hồ Sơn mặc cho người thừa kế sự tình bên trên, Trương đạo chi có chút để bụng. Trước đây A Xuân là nội tâm hắn nhận định tuyệt cao nhân tuyển. Chỉ là A Xuân niên cấp còn trẻ con, tu hành ngắn ngủi. Chỉ sợ tỉ thí lần này, muốn thắng qua tất cả mọi người đạt được thứ nhất, rất là khó khăn. Chẳng qua thiên sư trung quy là thiên sư, đã hạ pháp chỉ, đoạn không ăn luôn có thể. La Thiên đại tiếu tỉ thí bắt đầu, Trương đạo chi lại không lắm nhàn tâm quan sát. Nếu không phải trước giờ rời sân, sẽ đánh kích những người trẻ tuổi này nhiệt tình, hắn đã sớm chạy ra. Tâm thần đã là bay đến cựu thiên bên ngoài. Xung hư tử, thái hư tử đám người, thấy Trương thiên sư như thế, chỉ nói hắn là vì thiên hạ chính đạo, mà thể xác tinh thần mỏi mệt, tranh thủ nghỉ ngơi. Trận đầu tỉ thí, Linh Bảo phái đệ tử, Giao Đấu Thần Tiêu phái đệ tử, mời hai bên ra sân, tỉ thí quy tắc, một phương bất lực chiến đấu, tỉ như té xỉu, hoặc là một phương nhận thua là tỉ thí kết thúc. Tỉ thí điểm có hai trận, một hồi là trúc cơ kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử tỉ thí, một hồi là tam hoa tụ đỉnh cùng tam hoa tụ đỉnh đệ tử tỉ thí. Lúc này, tỉ thí giữa sân, các phe tu sĩ trẻ tuổi cũng nô nức tấp nập tham dự. Hiên Viên cô đương, nhìn thấy người kia sao? Đúng, chính là cái đạo sĩ kia, là Long Hổ Sơn mới Long Hổ Lục Kiệt một trong, tên là Cát Trọng. Tu vi của người này thâm hậu, chính là lão Long Hổ Lục Kiệt một trong, Trương Hổ thân truyền đệ tử. Bên ngoài sân, Triệu Trường Tùng đối diện Hiên Viên cô nương nói lẩm bẩm. Hiên Viên Tĩnh Xu gật đầu lia lịa, lại không lắm để ý A Xuân tại Côn Luân lúc, không ít nhắc qua hắn cùng thế hệ sư minh đệ. Dù là không có đánh qua quan hệ, Hiên Viên Tĩnh Xu vậy khắc sâu ấn tượng, nhưng nàng ấn tượng khắc sâu nhất lại là A Xuân. Bên kia, Tiêu Du Minh dùng bả vai đụng đụng Trương Linh Ngạc, nói ra, nữ tử kia chính là cùng chân nhân sư thúc có chút nhân duyên người, đạo hiệu chết. Theo võ đang phái đệ tử nói, chết tựa hồ đối với chân nhân sư thúc. Thôi, việc này nói không chừng, nếu là đụng tới nàng, chỉ cần tiểu tâm nàng thái cực quy chân thức. Tiêu Du Minh nhìn thoáng qua Trương Thiên Sư bên ấy, gặp hắn không có gì thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi từ nơi nào có được thông tin? Trương Linh Nhạc hai mắt lật một cái, có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là ta theo võ làm phái các sư minh chỗ nào đã tới, đây chính là tuyệt mật. Tiêu Du Minh thấy Trương Linh Nhạc không tin, tức giận đáp. Chúng ta hai người các ngươi nói nhỏ cái gì đâu? Có chuyện tốt gì cho bần đạo ta cũng nói một chút. Một bên Trương Vân giật vậy đúng vào đi bảo. Ta nói, các ngươi cũng quá cẩn thận, không phải là còn chưa bắt đầu đánh, thì nhận sợ đi. Cái gì thái cực quy chân thức, đến lúc đó nhường hắn nếm thử ta lớn 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 đại kiếm tiên lợi hại. Tiêu Du Minh đám người nhìn nhau im lặng. Giờ phút này, tỉ thí giữa sân đã phân ra một hồi thắng bại. Rất nhanh liền có trận thứ hai đệ tử kết cục. Lúc này, trên đài quan chiến, Xung Hư Tử, Thái Hư Tử hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Mỗi ngày nổi lên hiện dị tượng. Cùng lúc đó, Tề Huyền Tấn vậy lòng có cảm giác, nhưng cũng không để ý Vương Thủ Nghĩa, Trình Chu mấy người cũng sôi nổi lộ ra sắc mặt khác thường, ngay lập tức đều nhìn về Trương Thiên Sư. Nàng rốt cục vẫn là đến rồi. Xung Hư Tử nói, thần sắc trong lúc đó cũng không biết là vui hay buồn. Tin tưởng nàng sẽ không làm loạn, rốt cuộc Long Hổ Sơn dị nhân tề tụ. Thái Hư Tử lời nói. Trương đạo chi cuối cùng mở ra hai mắt, mặt lộ cười một tiếng, nói, có đạo hữu đến dự, ở xa tới là khách, ta cái chủ nhân này hay là nên đón một chút so sánh ổn thỏa. Vừa dứt lời, Trương Thiên Sư thân hình lại là theo trên ghế ngồi tiêu tán không thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa đã là dùng pháp thuật rời đi. Tiếp tục xem tỉ thí đi. Xuân Hư Tử lắc đầu, nói, Thái Hư Tử mấy người cũng không có cái khác dư thừa động tác. Lúc này, Long Hổ Sơn dưới, Ngạch Đồ Căn nhìn thấy hạo nhiên chính khí Long Hổ Sơn, không khỏi mặt lộ kích động. Mặc dù nàng cũng không biết chính mình vì sao lại kích động. Thiên sư thân nên, thế nhưng quá khen tiểu nữ tử. Ngạch Đồ Căn nở nụ cười xinh đẹp, chằm chằm vào trước mặt không khí nói khẽ, "Ta thiên sư phủ từ trước đến giờ hiếu khách, ngươi đường xa mà đến, ta nếu không hiện thân, há không mất cấp bậc lễ nghĩa?" Trương đạo chi đột nhiên xuất hiện tại Ngạch Đồ Căn trước mắt, đắc, "Thiên sư khi nào trở nên như thế lễ độ đến? Ta sao không hiểu rõ?" Ngạch Đồ Căn trêu ghẹo nói. Chương 339, hắn là tương lai thiên sư, vậy chúng ta là cái gì? Chương 339, hắn là tương lai thiên sư, vậy chúng ta là cái gì? Trương đạo chi dẫn Ngạch Đồ Căn đi vào thiên sư phủ. Chúng chính đạo dị sĩ nhìn thấy Ngạch Đồ Căn, cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Trong thiên hạ, có thể khiến cho thiên sư như thế thân cận, đã là lắc đắc không có mấy. Ngạch Đồ Căn lại biết, thiên sư sở dĩ như thế, chẳng qua là muốn cho nàng tại thảo nguyên lúc, năng lực trông nom một chút á như na một hai. Thời gian mấy năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đến lúc đó á như na cùng Tô Hách Đức Mã, 10 năm ước hẹn đánh một trận, chắc chắn ảnh hưởng sâu xa. Bất kể ai thắng ai thua, đều sẽ lệnh trung nguyên cùng thảo nguyên bố cục biến đổi. Nay bên trong, chỉ có một nước cờ thua, đó chính là Tô Hách Đức Mã. Nàng thắng, thiên sư liền đem nàng trừ chi. Nàng thua, tất cả đều vui vẻ. Tại quy tắc trong, người nào thắng Ngạch Đồ Căn đều không tại ý, đồng thời nàng cũng không có khả năng chủ động phá hoại quy tắc của mình. Nhưng người nào nhường chuyện này cùng Trương Thiên Sư liên quan đến đâu? Tại quy tắc bên ngoài, là A Như Na cung cấp một ít có hạn giúp đỡ, Ngạch Đồ Căn đương nhiên sẽ không từ chối. Bằng không, Trương đạo chi mời nàng tham gia La Thiên đại tiểu lúc, liền cự tuyệt. Đã lâu không gặp, tiểu ca ca. Ngạch Đồ Căn tại trải qua Tề Huyền Tẫn lúc, đột nhiên hướng hắn phất phất tay, nói khẽ. Không nhậm, Vương Thủ Nghĩa đám người cũng hiện lên một vòng dị sắc. Ngạch Đồ Căn lại biết nhau Tề Huyền Tẫn. Với lại quan hệ của hai người, dường như không phải bình thường. Tề Huyền Tẫn mặt lộ lúng túng, ngay trước quần hùng thiên hạ mặt, bị một nhìn lên tới mười mấy tuổi nữ hoa hoa gọi là tiểu ca ca, thật sự là có chút xấu hổ. Trong đám người, hiểu rõ Ngạch Đồ Căn nền tảng cũng không nhiều. Nếu là có người nói, cái nữ hoa này em bé thế nhưng sống 2000 năm lão quái vật, chỉ sợ chưa có người có thể tin. Thấy thế nào, Ngạch Đồ Căn đều giống như cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hoa. Tề Huyền Tẫn ho nhẹ một tiếng, đắc, đã lâu không gặp. Ngạch Đồ Căn vừa nhìn về phía Thái Hư Tử, hai người ngược lại là quen biết đã lâu. Lão đạo, nhìn xem mặt ngươi lộ ưu tư, hẳn là ngươi bọn đồ tử đồ tôn, để ngươi mất thể diện hay sao? Ngạch Đồ Căn mở miệng trêu ghẹo, lão đầu nhi này, cũng coi như thế gian ít có một diệu nhân. Khụ khụ, nhường Ngạch Đồ Căn chê cười. Thái Hư Tử cố ý ho khan hai tiếng, lễ phép tính trả lời một câu. Ngạch Đồ Căn quét mọi người một vòng, những người khác cũng đều đang quan sát nàng. Trương Thiên Sư vậy đến chủ vị ngồi xuống, về mấy năm sau cùng yêu tộc đại chiến sự tình, hắn cũng không hiện tại nhắc tới. Ngạch Đồ Căn cũng không để ý, ánh mắt lại rời về phía tỉ thí trong sân. Lúc này, tỉ thí giữa sân đang có hai cái đệ tử tại quyết chiến. Hai bên đấu pháp, được không đặc sắc. Này hai tên đệ tử đều là Tam Hoa tụ đỉnh cảnh, một thân tu vi tại cùng thế hệ đệ tử bên trong, cũng coi là người nổi bật. Hai người đều đã sử xuất toàn lực, nếu không phải tỉ thí giữa sân có trận pháp giữ gìn, để bọn hắn lực lượng không thể tiết ra ngoài, chỉ sợ người thiên sư này phủ đô đã bị bọn hắn phá hủy. Trung Nguyên đạo pháp, quả nhiên không phải bình thường. Trẻ tuổi như vậy tu luyện giả, cũng đã có tu vi như thế. Không chỉ như vậy, số lượng vậy vượt xa Thảo Nguyên, tưởng thật. Ngạch Đồ Căn thấy vậy sát có thú vị, mở miệng lời bình. 2000 năm đến, nàng thấy qua cảnh tượng hoành tráng nhiều vô số kể. Há lại sẽ chính xác nhìn chúng hai tên đệ tử tỉ thí. Sở dĩ nói như vậy, thứ nhất chẳng qua là cho Trương Thiên Sư một bộ mặt. Thứ hai cũng là chơi tầm quậy phá thôi. Một sống 2000 năm người, hắn tâm tính cùng biểu hiện bên ngoài, sớm đã không phải người thường có thể ước đoán. Không bao lâu, giữa sân hai tên đệ tử đã quyết ra thắng bại. Bậc thầy cầm niệm đến A Xuân tên của, hắn cuối cùng kìm nén không được kích động trong lòng. Ha ha ha, ta tương lai Long Hổ Sơn lớn 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 kiếm tiền, trời sinh thuần dương đạo thể, Long Hổ Sơn tương lai thiên sư A Xuân đến vậy. Vừa dứt lời, một thanh âm cởi mở thiếu niên liền đã bước vào tỉ thí giữa sân. Trong nháy mắt dẫn tới một mảnh kinh ngạc thanh âm. Thuần dương đạo thể, Long Hổ Sơn quả thật là tàng long ngọa hổ a. Đương đại thiên sư Châu Ngọc phía trước, thuần dương đạo thể Ngọc Thô ở phía sau, Long Hổ Sơn nghị không hương thịnh cũng khó khăn. Long Hổ Sơn không hổ là truyền thừa ngàn năm tông môn, nội tình quá thâm hậu, cũng không biết đối thủ của hắn là ai. Một đám đệ tử trẻ tuổi cũng than thở thảo luận, đồng thời lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thuần dương đạo thể a, thế gian hắn hữu, sao được không phải ta đâu. Nhưng mà một đám nữ đệ tử lại cho thấy một cái khác tư duy, là cái này vị kia Long Hổ Sơn trong truyền thuyết thuần dương đạo thể, quả nhiên sinh tuấn tiếu vô cùng. Nay thẳng tắp anh tư, anh tuấn âm thanh, mê người tự tin, thực sự là đẹp trai ngây người. Ta muốn cho hắn sinh hầu tử. A Xuân bây giờ đã là Tam Hoa tụ đỉnh đỉnh phong cảnh, không chỉ thai thính mắt tinh, cảm chi càng là hơn lực gáp cùng thế hệ. Nghe được có nữ tu sĩ muốn cho hắn sinh hầu tử, cảm thấy lại là có chút buồn khổ. Đang ngồi dị sĩ cao nhân cũng đã sớm biết A Xuân thân phận cùng nền tảng. Trên mặt mặc dù gợn sóng không kinh, cảm thấy nhưng như cũng cực kỳ hâm mộ không thôi. Như thế tiên sinh đạo thể, vì sao thực sự không phải đệ tử của bọn hắn đâu? Chỉ là bởi vì bọn họ vận khí không tốt, không đụng tới sao? Nghĩ được như vậy, bọn hắn thì không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Bên kia, mới Long Hổ Lục Kiệt chi năm, lại là cho thấy thanh âm bất động. Ai cho hắn dũng khí, dám tự xưng tương lai thiên sư? La Thiên đại tiểu vẫn chưa có kết thúc, quá không cần mặt mũi. Tiểu tử này, ta không phải gọi hắn làm người không thể. Quá không biết trời cao đất rộng. Hắn là tương lai thiên sư, vậy chúng ta là cái gì? Tiêu Du Minh, Lý Thanh Bình, Trương Linh Ngạc, Trương Vân Dận, Cát Trọng và năm người, tại trên khán đài tức giận bất bình. Nếu không phải nhiều người ở đây, hắn không thể ngay lập tức kết cục cho hắn một miệng rộng phá tử. Mấy người bọn họ, thực lực cũng không kém bao nhiêu, tại sàn sàn với nhau. Cũng có một hồi hạ nhiệm thiên sư hùng tâm, há lại cho Á Xuân phát ngôn bừa bãi. Lúc này, Á Xuân đối thủ cũng ra sân. Chính là Tề Lỗ đại địa, Thái Sơn Ngọc Hoàng cung tuần nguyên tử tọa hạ đại đệ tử. Tên là Phương Vân, cùng là Tam Hoa tụ đỉnh cảnh đỉnh phong cao thủ. Tới tới tới, bần đạo nhường ngươi ba chiêu, đỡ phải nói bần đạo ta bắt nạt ngươi. A Xuân tùy tiện tư thế, nhường Phương Vân lập tức tức giận không thôi. Chỉ thấy hắn tay trái cầm kiếm, tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, Đông Sơn thần chú, nhiếp triệu cửu thiên. Đỏ vẽ bừa mệnh, chế hội phong núi. Buộc ma tiễn quỷ, chỗ chu vô quên. Tất nghệ một cung, dám có kéo dài. Chính là Ngọc Hoàng cung bảo vật trần giáo, Ngọc Hoàng kinh bên trong thái thượng đại quang minh viên mãn đại thần chú. Thuần Nguyên Tử đem ngọc này hoàng kinh truyền thụ tại Phương Vân, không còn nghi ngờ gì nữa đã có truyền làm hạ nhiệm trưởng giáo tâm ý lần này tham dự La Thiên đại thiếu, Thuần Nguyên Tử đối nó ký thác kỳ vọng. Cho dù không thể cướp đoạt thứ nhất, có thể tranh một chuyến trước ba. Thực sự không được, trước 10 cũng không có vấn đề. Rong rải, A Xuân có chút không nhịn được nhíu mày, nhưng cũng không có chiếm trước tiên cơ. Đã nói xong nhường thứ ba chiêu, chính là ba chiêu, tuyệt không nuốt lời. Bên ấy Phương Vân chú ngữ đọc xong, chỉ thấy hắn toàn thân đằng hiện thanh quang. Trận trận sát cơ thấu thể mà ra, hướng A Xuân phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Có chút ý tứ. A Xuân sắc mặt nghiêm một chút, lập tức thu hồi ngang bướng tâm tính. Chương 340, không thể không nói, gia hỏa này thật có thể chứa. Chương 340, không thể không nói, gia hỏa này thật có thể chứa. A Xuân đã ý thức được, Phương Vân là không thể khinh thường đối thủ. Hắn kinh thị, chỉ nói trừ Long Hồ Sơn, võ đang bên ngoài, trong thiên hạ cùng thế hệ tu sĩ, đều chẳng qua như vậy. Chỉ là, lời hung ác đã thả ra, giống như tắt nước ra ngoài, không cách nào thu hồi. Chỉ thấy A Xuân cũng là một tay bấm niệm pháp quyết, một cái đại bảo kiếm treo ở trước người, quanh thân kim quang trận trận. Kim quang chú, kim quang hộ thể. Dù vậy, A Xuân vẫn như cũng là chuẩn bị phòng thủ, nhường thứ ba chiêu. A Xuân thi triển kim quang chú, mặc dù không kịp Trương Thiên Sư, nhưng ứng đối Phương Vân xác nhận không làm vấn đề. Chỉ nghe trong không khí truyền đến trận trận như kim loại tiếng vang, Phương Vân đã là triển khai thế công. Thanh quang hóa thành ngàn vạn lưới dao, chạm tại kim quang bên trên. Đợi ngàn vạn thanh quang tan hết, kim quang lại là không hư hao chút nào. Không hổ là đạo môn bát đại thần chú một trong, quả nhiên không thể coi thường. Phương Vân mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, thầm nghĩ quả nhiên Long Hổ Sơn truyền thừa chính là không giống nhau. Hán Ngọc Hoàng cung mặc dù cũng là đạo giáo môn đỉnh, nhưng nội tình chênh lệch rất xa. Phương Vân thúc đẩy trường kiếm, triển khai đạo thứ hai thế công. Tiểu tử ngốc này lại đứng ở đằng kia bất động, để người đánh, thực sự là cười chết người. Mấu chốt cái này ưu thế vẫn là chính hắn nhường ra đi. Thật sự là ném chúng ta thiên sư phủ mặt. Tiêu Du Minh vẻ mặt nhìn xem kẻ ngốc giống nhau chằm chằm vào A Xuân, dẫn tới Trương Linh Nhạc đám người tiếng phụ họa. Đây chính là tỷ thí, còn chưa bắt đầu đánh đâu, thì mở miệng để người ba chiêu. Đây không phải là ngu xuẩn là cái gì? Lúc này, các môn phái trưởng giáo vị trí trên đài quan chiến. Ngọc Hoàng cung trưởng giáo lộ ra một sợi vui mừng cùng tươi cười đắc ý, hắn nhỏ không thể thấy liếc qua Trương tiên sư, thấy đối phương sắc mặt vẫn như cũ không hề bận tâm, cảm thấy âm thầm bội phục. Ngay cả Triệu Trường Ca cũng giống như thế, mặc dù A Xuân hành vi sắc thực rất ngu, nhưng hắn tin tưởng A Xuân không thể nào ngay cả Ngọc Hoàng cung một cái cửa người đều đánh không lại. Huống chi A Xuân ưu thế lớn hơn. Không bao lâu, ba chiêu đã xong, chỉ thấy A Xuân lại là một chút chuyện đều không có. Ba chiêu đã xong rồi, tiếp đó, liền để ngươi nhìn ta lợi hại. A Xuân sắc mặt khó coi chằm chằm vào Phương Vân. Bị động ăn ba chiêu thế công, nhường hắn sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Chỉ thấy hắn triệt hồi kim quang chú, trong tay đại bảo kiếm chấn động, tỏa ra nhiếp nhân tâm phách kiếm ý. Phương Vân sắc mặt biến đổi, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Chính mình ba chiêu tiếp theo, lại không có thương tổn đến đối phương mảy may. Điều này thực nhường hắn cảm thấy mất hết thể diện. Đúng lúc này, A Xuân một kiếm vung ra. Một kiếm này, cuốn theo vô cùng năng lượng bằng bạc, kiếm quang giống như sôi trào. Không khí hu hu rung động, hình như có tiếng kim loại. Phương Vân vội vàng bấm niệm pháp quyết, vung vẩy trường kiếm trong tay ngăn cản. Chỉ nghe len ken một tiếng, trường kiếm vỡ nát. Hảo tiểu tử, càng đem Côn Luân kiếm tông kiếm pháp cùng Long Hổ Sơn đạo thuật hợp hai là một. Côn Luân kiếm tông tông chủ Giang Nghiễn Tuyết, sóng mắt bên trong hiện hiện một sợi dị sắc, lại như tán thưởng, lại như kinh ngạc. Ngay cả Trương đạo chi đều có chút kinh ngạc, A Xuân tiểu tử này, quả nhiên thiên phú dị bẩm. Suy, kiếm khí quét ngang mà qua, đem Phương Vân bước lui. Phương Vân hít sâu một hơi, đang muốn tiếp lấy ra tay, rửa sạch nhục nhã. Chỉ thấy A Xuân lại là một kiếm đã đến, làm hắn không kịp làm ra tương ứng phản ứng. Cái này, Phương Vân biến sắc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tránh né. Kể từ đó, Phương Vân hoàn toàn lâm vào bị động trong, không ngừng bị A Xuân kiếm ý ép lui lại, lại không hề có lực hoàn thủ. Phương Vân sắc mặt khó coi, cùng là Tam Hoa tụ đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, chính mình lại bị đối phương đè lên đánh, thật sự là quá oan uổng. Võ đài bên ngoài, dị sắc liên tục, đều bị A Xuân kia bén nhọn thế công kinh ngạc đến. Thuần Nguyên Tử sắc mặt vậy dần dần khó coi, hắn hiểu rõ tiếp tục như thế, Phương Vân thất bại. Hắn còn tưởng rằng, vì Phương Vân tu vi, dù là không thể vào trước ba, nhưng trước 10 cũng không có vấn đề. Nhưng nhanh như vậy gặp được A Xuân mạnh mẽ như vậy đối thủ, chỉ sợ trước 10 đều đã là vô vọng. Quả nhiên, biến hóa trong sân nhanh chóng. Phương Vân rất nhanh liền vết thương chồng chất, quần áo rách hết. A Xuân hét lên một tiếng, đại bảo kiếm kiếm mang trận trận, giống như thủy triều, vô cùng vô tận. Cuối cùng đem Phương Vân bức bách chỉ có thể nhận thua. Lại không nhận thua lời nói, chỉ sợ muốn thân chịu trọng thương. Đến lúc đó, thua càng khó coi hơn. Hừ, như thế không trải qua đánh. A Xuân nặng nề mà hừ một tiếng, chưa hết thòm thèm đường. Tiếng địa phương cắn chặt răng, chướng A Xuân một chút, không cam lòng rút lui. Không có ý nghĩa. A Xuân vậy ngự kiếm rời khỏi, dường như cuộc chiến đấu này cũng không có nhường hắn tận hứng. Lúc này, Thuần Nguyên Tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, không còn nghi ngờ gì nữa có chút thua không nổi. Không nhậm đám người nhìn ở trong mắt, cũng không thao tin. Mà Trương Đạo Chi vẫn như cũ mặt không biểu tình, tất cả quá trình không có một tia biến hóa. Không thể không nói, gia hỏa này thật có thể chứa. Có người âm thầm trầm biếm, đương nhiên, đây là lời trong lòng, đó là tuyệt đối không thể nói ra được. Tiểu gia hỏa này, ngược lại là có chút có hứng. Ngạch Đồ Căn nhìn A Xuân bóng lưng, chẳng biết tại sao, tâm niệm khẽ động. Đúng A Xuân đến rồi một tia hứng thú. Ngạch Đồ Căn vốn là dạo chơi nhân gian bình thường tâm tính, A Xuân tác phong làm việc, cũng dường như khơi gợi lên nàng chơi tâm. Đứng tại sau lưng Vương Thủ Nghĩa Trương Bạch Quê, nhìn dị sĩ ở giữa thì thí, lại là sinh lòng hướng tới. Nếu là có hướng một nhận, ta cũng có thể như thế liền tốt. Trương Bạch Khuê tự lẩm bẩm, hắn cũng mới chỉ là cái thiếu niên. Nhìn thấy dị sĩ hàng yêu trừ ma, ngự kiếm phi hành giữa thiên địa, nói không hâm mộ đó là giả. Bạch Khuê, tập trung ý chí, ngươi đạo không ở chỗ này. Vương Thủ Nghĩa cảm nhận được Trương Bạch Khuê tâm thần biến hóa, lo lắng hắn vì thế tiếng lòng ma trướng, mở miệng dạy bảo. Ta nho đạo không phải chém chém giết giết, mà là giáo hóa chúng sinh, tu thân lập ngôn, không phải một con đường. Mặc dù không thể ngự kiếm hàng yêu, thiếu quyết sức công phạt, nhưng cũng đồng dạng có thể cứu vân dân, bài trừ yêu ma. Trương Bạch Khuê nghe vậy, lâm vào trầm mặc, thật lâu không nói gì, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Vương Thủ Nghĩa cũng không có nhiều lời, có nhiều thứ vẫn là phải chính mình ngộ mới tốt. Thiên hạ năng nhân dị sĩ vô số, đều có các mục đích bản thân duyên phận, không cưỡng cầu được. Nhưng hắn tin tưởng, vì Trương Bạch Khuê tâm tính, hẳn là có thể hiểu ra đạo lý trong đó. La Thiên Đại Tiếu tỷ thí, không phải một nhật có thể kết thúc. Tham gia tỷ thí năng nhân dị sĩ đông đảo, không chỉ có các đại môn phái đệ tử, cũng có một ít tán tu. Đương nhiên, tại những này cao nhân tiền bối nhóm trong mắt, trừ số người cực ít bên ngoài, có ngàn năm truyền thừa nội tình tông môn, mới là lần này La Thiên Đại Tiếu tiêu điểm. Những tông môn này đệ tử, bất luận là hạn mức cao nhất hay là hạ cuối, cũng vượt qua tuyệt đại đa số tán tu. Đầu một nhật tỷ thí sau đó, tại Thiên Sư phủ an bài xuống, đến từ các phe năng nhân dị sĩ, tất cả đi xuống nghỉ tạm. Vào đêm, Triệu Trường Ca lại đem A Xuân đơn độc gọi đến, đem nó giáo huấn một trận. A Xuân mặc dù không phải Triệu Trường Ca đệ tử, nhưng cùng với nàng thời gian nhiều nhất, Triệu Trường Ca cũng đúng A Xuân ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể kế thừa Thiên Sư y bát. Tiểu tử ngươi, lần sau còn dám phát ngôn bừa bãi, tiểu tâm ta lại cho ngươi thêm một đạo giam cầm. Chương 341, xác minh con đường trường sinh. Chương 341, xác minh con đường trường sinh. Kinh thành, Thọ Hoàng điện. Triệu Trường Thanh chính phê duyệt chát, chiếu cơ ở sau lưng hắn. Bệ hạ, Thiên Sư phủ cử hành La Thiên Đại Tiếu, chúng ta thật chứ không biểu hiện một chút không? Chiếu cơ mặt lộ nghi ngờ hỏi. Trương Thiên Sư vừa xuống núi lúc, mặc dù gãy hoàng gia mặt mũi, nhưng sau Triệu Trường Thanh không có ghi hận trong lòng, sau còn cực kỳ chú ý Trương Thiên Sư nhất cử nhất động. Sao được lần này Thiên Sư phủ cử hành long trọng như vậy pháp hội, bệ hạ lại bỏ mặc? Hoàng hậu, chấm đã phái Thiên Sứ đưa đi chúc mừng thánh chỉ. Về phần cái khác, cứ như vậy đi. Long Hổ Sơn cho dù không tuân theo ta triều đình, nhưng rốt cuộc tại ta lãnh thổ Đại Chu, cũng coi như cùng ta quốc vận tương liên, chắc hẳn Thiên Sư phủ cũng sẽ không để ý những chi tiết này. Triệu Trường Thanh thở dài một hơi, nét mặt có chút mệt mỏi đáp. Hắn đăng cơ đã có hơn 8 năm, mỗi ngày cũng đang câu tâm đấu sừng, cùng các thần tử thủ đoạn chơi, chơi tâm nhãn. 8 năm qua, hắn thật sự là quá mệt mỏi, giống như tùy thời cũng có ngã xuống cảm giác. Nhưng hắn thân làm hoàng đế, thân làm thiên tử, phía sau là 100 họ, hắn không thể ngã xuống. Vậy hạ. Chiếu cơ nghe vậy, khóe mắt hiện hiện nước mắt. Nàng không ngờ tới, ngày ngày quan tâm quốc sự Triệu Trường Thanh, 8 năm qua đúng là đã như thế mọi bệnh. Nay đã vượt qua người bình thường phụ tải, liền xem như thần tiên, chỉ sợ cũng đã mệt ngược lại. Vậy hạ, ngài quá mức mệt mỏi, hay là sớm đi nghỉ ngơi đi. Chiếu cơ lại như thế nào không biết, bệ hạ đây là mệt nhọc quá độ, đã tới tinh thần đều có chút hoảng hốt. Như tại như vậy xuống dưới, không được bao lâu, liền phải mệt ngã. Nàng dường như mỗi ngày cũng cùng với Triệu Trường Thanh, lại như thế nào năng lực không biết. Triệu Trường Thanh đây là theo tuổi tác tăng trưởng, đã là lực bất tòng tâm. Hôm sau, Long Hồ Sơn, Thiên Sứ Phủ, La Thiên Đại Tiếu tỷ thí như thường lệ cử hành. Một đám các môn các phái trưởng giáo tông chủ trở, lại là không có đến quan chiến. Trương Đạo Chi sai nhân đem bọn hắn mời đến hóng mát cư hóng mát, thưởng thức trà, ngắm hoa. Bọn tiểu bối chuyện, liền để những bọn tiểu bối kia chính mình đi hợp lại tốt. Chúng ta những thứ này lao bối tử, sớm cái kia dưỡng lão, cố mà chân quý này thời gian. Cảm ngộ thiên địa tự nhiên ảo diệu lực lượng, dạo bước con đường trường sinh, mới là tu sĩ chúng ta, nên cũng có để ý. Trương Thiên Sư đứng ở hóng mát trong đỉnh, chân vũ bên hồ bơi, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thái hư tử, Sung hư tử, Huyền hư tử đám người sôi nổi tại phong bên trong lộn xộn. Ngươi Trương Thiên Sư khi nào thành lão đời? Những lời này không phải nên chúng ta những thứ này tiền bối nói mới đúng sao? Thiên Sư nói đúng lắm. Thiên Sư nói có lý. Mấy người sôi nổi phụ họa, ai bảo hắn là thiên sư đâu? Ngươi là thiên sư, ngươi cũng đúng. Lời đồn đời thứ nhất thiên sư, từng ở chỗ này luyện đan tu đạo. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên nơi đây không phải tầm thường. Thiên sư phủ quả nhiên là cái Long Huyệt bảo địa. Tề Huyền Tẫn nhìn to lớn chân vũ ao, cực kỳ hâm mộ không thôi. Hắn cả đời cũng nghĩ chấn hưng Tề gia, thân làm tứ tuyệt sau đó, đã từng cảm thấy Thiên sư phủ chỉ thường thôi. Lần này tới trước tham gia La Thiên đại tiếu, có thể nói là thấy được Thiên sư phủ thâm hậu nội tình. Thì cái này cái thưởng thức dùng chân vũ ao, chiếm diện tích lại so với hắn Tề phủ còn lớn hơn, thật sự là nhường hắn cảm thấy nghe rợn cả người. Như thế hùng vĩ tác phẩm, không hổ là đạo môn tổ đỉnh. Hắn Tề gia liền xem như lại phát triển 1000 năm, chỉ sợ cũng đuổi không kịp Thiên sư phủ hiện nay tình cảnh. Thái Hư Tử cùng Sung Hư Tử cười không nói, bọn hắn toàn chân giáo cùng võ đàng, mặc dù so ra kém Thiên sư phủ mình nhìn, nhưng cũng không thua bao nhiêu. Huống chi, nơi này bọn hắn tới qua cũng không biết bao nhiêu lần. Cùng Tề Huyền Tẫn người ngoài này so sánh, tất nhiên là khác nhau. Trà cốc trà không có quét qua 3 tuần. Mặc dù không có mọi người trò chuyện vui vẻ chẳng cảnh, nhưng cũng có chút hài hòa. Nho, Thích, Đạo Tam gia đều tụ tập ở đây. Ngoài ra còn có Vũ Tuyệt, Thảo Nguyên Ngạch Đồ Can. Bần đạo có một đề nghị, cơ hội khó được, chúng ta cũng không như tỉ thí với nhau, lẫn nhau xác minh một chút làm sao? Trương Thiên Sư đột nhiên đứng dậy, nhìn mọi người, thần sắc lạnh nhạt nói: "Ừm, ngươi đây là ý gì? Để cho chúng ta lẫn nhau đánh một trận?" Ngạch Đồ Căn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đồng thời đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi. Nàng đã sớm cảm thấy nhàm chán, bao gồm kia cái gì là Thiên Đại Tiếu, đơn giản là trẻ tuổi tu luyện giả so đến so đi, không có gì đáng xem. Cái này, chân nhân sư đệ, này chỉ sợ không ổn đâu. Đang ngồi, cũng có thể nói là dị sĩ giới người đứng đầu người. Nếu là chuyến đi, chẳng phải là gây bọn tiểu bối chế cười. Huyền Hư Tử vội vàng nói, hắn cũng không hy vọng bọn người kia đánh nhau. Những người này cái nào không phải người bị bậc đại thần thông? Vạn nhất đem Thiên sư phụ làm hỏng làm sao bây giờ? Mặc dù nói, hắn cũng có chút rung động. Rốt cuộc hắn bây giờ vì thân ép Long Hổ Sơn khí bận, hạ không được núi. Nếu có ngang nhau tu vi đạo hữu có thể xác minh một chút con đường của hắn cùng nói, tất nhiên là không thể tốt hơn. Ha ha. Trương đạo chi ý vị thâm trường cười một tiếng nói tiếp, không phải đánh nhau, chính là xác minh tu vi mà thôi. Hay là nói là xác minh con đường trường sinh. Con đường trường sinh. Nghe được ba chữ này, trừ ra Ngạch Đồ Căn bên ngoài, những người khác ý động. Nàng thế nhưng sống hơn 2000 năm, thường thấy sinh tử. Trường sinh cùng nàng mà nói, không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, đối với những lão gia hỏa này có thể đánh nhau, nàng lại là trong lòng nội tình bên trong đồng ý cái đó hình tượng, nhất định rất thú vị, nhìn rất đẹp. Thái Hư Tử đám người không biết Ngạch Đồ Căn ý nghĩ, bằng không tuyệt đối sẽ cái thứ nhất cùng nàng đánh nhau. Phật môn tu nhục thần, đạo môn tu huyền diệu thông thiên lực lượng, nho giả tu tự thân, cũng có tu võ, tu kiếm các loại. Tuy nói, thiên hạ nghìn vạn đạo pháp, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Mục đích cuối cùng nhất đều là thân hóa thiên địa, thân hóa tự nhiên. Hoặc vì thân, hoặc vì khí, vì vật, câu thông thiên địa tự nhiên vĩ lực cho mình dùng. Chư vị đang ngồi, đa số đạp vào con đường trường sinh năng nhân dị sĩ, nhưng chỉ sợ đi đến con đường trường sinh cuối, trừ gia vị này Thảo Nguyên Ngạch Đồ Căn bên ngoài, cũng chỉ có võ đang Sung Hư đạo trưởng a. Lẽ nào chư vị thì không nghĩ tại riêng phần mình trên đường trường sinh xác minh một phen sao? Nếu có thể cố gắng tiến lên một bước, chẳng phải là đẹp quá thay? Trương đạo chi câu chuyện tiếp theo, nghe được mọi người ngạc nhiên cũng nói, đương nhiên cũng có chút rung động. Rốt cuộc ai không muốn thật sự cầu được trường sinh? Thí dụ như Huyền Hư Tử, nếu là Long Hổ Sơn không cần hắn vì thân bảo vệ khí vận, hắn lẽ nào không nghĩ đến chứng trường sinh sao? Đạo chi a đạo chi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chúng ta phần lớn đã là già yếu lưng còng, đường đã đi lấy hết. Cho dù là lẫn nhau xác minh, cũng có thể đạt được bao nhiêu cảm ngộ đâu? Tu đến chúng ta cảnh giới, há không biết Nho Thích đạo Tam gia đồng nguyên khác nhau pháp lý lẽ? Nhưng cho dù có rõ ràng cảm ngộ, có lẽ có thể nhiều đi một bước, nhưng lại còn có bao nhiêu thời gian để cho chúng ta đi xác minh ngộ đạo? Huyền Hư Tử thở dài một hơi, sinh tử tự có định số, hắn như thế nào tham luyến nhân gian hạng người? Nếu như thế, như thế nào lại không tiếc bỏ cuộc con đường trường sinh, vì thân ép Long Hổ Sơn khí vận? Này câu chuyện tiếp theo, mọi người lại là đã hiểu. Trương đạo chi vì sao để bọn hắn những người này tới đây? Chương 342, không ngờ rằng hiện nay Vũ Tuyệt cũng là diệu nhân. Chương 342, không ngờ rằng hiện nay Vũ Tuyệt cũng là diệu nhân. Đại kiếp sắp tới, nhưng người nào cũng không biết khi nào tới. Trương đạo chi để bọn hắn lẫn nhau xác minh con đường trường sinh bản ý, là muốn cho bọn hắn tại trên đường trường sinh đi càng xa. Nếu có thể đi đến con đường trường sinh cuối cùng, biến thành trường sinh giả, vậy tức địa tiên, tất nhiên là không thể tốt hơn. Đương nhiên, ngay cả chính Trương đạo chi vậy đã hiểu, việc này chẳng qua là hy vọng hao huyền mà thôi. Bằng không thiên địa này ở giữa trường sinh giả, chẳng phải là nhiều vô số kể. Muốn đi đến con đường trường sinh cuối cùng, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới. Còn cần cực cao thiên tư cùng nội tính. Có hứng, chẳng qua thử một chút ngược lại cũng không sao cả, dù sao cũng không có tổn thất gì phải không nào. Ngạch Đồ Căn chỉ sợ thiên hạ bất loạn, vừa cười vừa nói. Nàng từ không có ở đây tu sĩ nhiều như vậy ý nghĩ, nhiều như vậy ràng buộc. Ta không vào trường sinh, thì không tham dự. Tề Huyền Tẫn đối với trường sinh không có hứng thú gì, sắc mặt lạnh nhạt nói. Lời này vừa ra, nghe được Huyền Hư Tử, Thái Hư Tử đám người âm thầm khâm phục tán thưởng. Chúng ta là vô vọng trường sinh, không thể phi thăng thành tiên. Mà đạo hữu tư chất thượng thừa, lại kinh thường trường sinh, kinh thường thành tiên. Đơn ở tâm tính trên tâm cảnh, lại là thắng qua ta người tu đạo xa rồi. Chư vị chân nhân quá khen rồi. Tề Huyền Tẫn hai tay chắp tay, nói xong hướng bên cạnh vừa đứng. Tề tiểu ca, cho dù ngươi không vào trường sinh, không trở ngại người khác vào trường sinh a? Ngạch Đồ Căn đột nhiên mặt lộ nụ cười, hướng Tề Huyền Tẫn hỏi. Tề Huyền Tẫn sững sờ, khó hiểu Ngạch Đồ Căn vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn là đáp, đó là tự nhiên. Nếu như thế, Tề tiểu ca, người võ đạo đã đạt đến hóa cảnh. Vì mọi người xác minh, tán thành ngươi vũ đạo tu vi, cũng là có thể a. Ngạch Đồ Căn nói tiếp. Mọi người nghe được Ngạch Đồ Căn xếp hợp lý Huyền Tẫn mở miệng một tiếng tề tiểu cát đều, không khỏi có chút dẫn tuấn không khỏi. Bọn hắn đã thông qua Trương đạo chi hiểu rõ, Ngạch Đồ Căn là sống 2000 năm lão quái vật. Nhưng mà cái lão quái này vật lại gọi một chỉ có mấy chục tuổi tề Huyền Tẫn là tiểu ca. Nói thế nào cũng có chủng không chân thực ma huyễn cảm giác. Ta không vào trường sinh, chưa bước vào con đường trường sinh. Cho dù xác minh, vậy xác minh không ra cái gì. Tối đa cũng chỉ xác minh một chút mô ra năm đấm thôi. Tề Huyền Tẫn không hề bị lay động, kiên định không thay đổi cự tuyệt nói. Ngạch Đồ Căn vẫn như cũ lại nhảy tiến hành quyết đủ. Không ngờ rằng hiện nay Vũ Tuyệt cũng là diệu nhân. Triệu Trường Ca nhìn Tề Huyền Tẫn cười một tiếng, tiếp lấy họa phong nhất chuyển, khí thế biến đổi, một thân sôi trào mãnh liệt. Đã các ngươi cũng che giấu, liền để ta Triệu Trường Ca bắt đầu đi. Mọi người sắc mặt biến đổi, không ngờ rằng dị biến tới nhanh như vậy. Bọn hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, Triệu Trường Ca kiếm chiêu đã tới. Lúc này, Thiên Sư phủ tỷ thí giữa sân cũng đã xảy ra một hồi dị biến. Trương Vân Giật tại cùng một tên tán tu trong tỷ thí, trước đây nắm vững thắng lợi. Tên kia tán tu đều nhanh bại. Trương Vân Giật đang chuẩn bị kết thúc chiến đấu, đem nó đánh mất xỉu. Tán tu kia đột nhiên toàn thân hiện ra ngập trời hắc khí, che đậy toàn trường. Có chuyện gì vậy? Trương Vân Giật giật mình, đồng thời vô cùng cảnh giác, hắc khí kia bên trong có dồi dào hung ác lực lượng nổi lên. Lẽ nào là ma tu? Phát hiện bất thường mới Long Hổ Lục Kiệt, cũng nhanh chóng xông đến tỷ thí giữa sân. Thần sắc bất thiện chằm chằm vào đoàn kia hắc khí. Lúc này, bốn phía trên đài quan chiến chúng tu sĩ, vậy phát hiện dị thường, sôi nổi hét lên kinh ngạc âm thanh. Huyền Thanh Tử sắc mặt nhăn thành một chữ xuyên, trong lòng tự nhủ chính mình thật không dễ dàng chủ trì một hồi La Thiên đại tiếu. Sao nửa đường còn đã xảy ra bất ngờ? Với lại tâm hắn sinh nghi hoặc, nơi này chính là Long Hổ Sơn Tiên sư phụ. Cái gì tà ma yêu đạo, lại năng lực coi như không thấy Long Hổ Sơn chính khí trà trộn vào đến. Hắn không dám sơ suất, vội vàng nghĩ bay đến giữa sân, tránh ngoài ý muốn nổi lên, hoặc là thương vong. Đây là có chuyện gì? Võ đang đương nhiệm trưởng môn Vương Sung, toàn chân giáo toàn chân thất tử chi thủ đàn dương tử đám người, vậy sôi nổi vào sân. Mọi người nhìn nhau sửng sở, sôi nổi sắc mặt cổ quái không thôi. Sư thúc. Trương Vân giật nhìn Huyền Thanh Tử, cũng là lắc đầu. Đúng lúc này, kia ngập trời hắc khí đột nhiên đều tràn vào kia minh tán tu trong thân thể. Chỉ thấy hắn hai mắt xích hồng, lộ ra khủng bố nụ cười, một loạt răng trắng như tuyết khiếp người vô cùng. Kiệt kiệt kiệt, này La Thiên đại tiếu đệ nhất nhân, ta muốn định. Các ngươi cùng lên đi, ta muốn giết các ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Cái này máu tanh hương vị, thật là khiến người ta hoài niệm a. Vừa dứt lời, tán tu đột nhiên đưa tay một trường vô ra, vô tận hắc khí hóa thành kinh phong, trực tiếp đem Trương Vân giật chụp bay rất ra ngoài, té lăn trên đất. Phúc. Lực lượng thật kinh khủng. Trương Vân giật tiết hầu ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: Phải biết, hắn nhưng là Tam Hoa tụ đỉnh cảnh đỉnh phong đệ tử, càng không có cách nào ngăn cản một chiêu kia. Mọi người mau tránh ra, người này nhập ma. Quần Thanh Tử thấy thế không ổn, đội vàng hét lớn một tiếng. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một đạo bùi bặm, ngưng tụ sức mạnh sau đó, hướng tán tu kia đánh tới. Tiêu Du Minh, Lý Thanh Bình đám người, sôi nổi tay phải bấm niệm pháp quyết, hướng về sau bay rất ra ngoài. Trương Linh Nhạc đem Trương Vân giật đỡ dậy, mang theo hắn rời đi tỉ thí tràng. Quần Thanh Tử sư thúc xuất thủ, đối phó tán tu kia dư giả. Với lại đối phương chỉ một người, bọn hắn tử không cần đi kéo Quần Thanh Tử chân sau. Nếu là Huyền Thanh Tử cũng không đối phó được, kia chớ nói chi là bọn hắn. Cấp cấp như luật lệ. Phong. Huyền Thanh Tử cũng không biết chỗ nào lấy ra một trận bàn, định tại tán tu kia trên đầu. Tương đạo huyền quang theo trận bàn thượng bắn ra, đem tán tu kia bao phủ, đồng thời như muốn đem nó hút vào trận bàn trong. Kiệt kiệt kiệt. Chỉ bằng cái này, muốn bây không ta. Người xin nói mộng. Tán tu kia tùy tiện cười một tiếng, đột nhiên quanh thân hắc khí sôi trào càng thêm cuồng bạo. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Huyền Thanh Tử đánh ra trận bàn, đúng là sụp ra một vết nứt. Đúng lúc này, trận bàn một tiếng ầm vang quanh tạc. Lực lượng khổng lồ tứ tán ra, đem Huyền Thanh Tử, Vương Sung, Đan Dương Tử bọn người đều bước lui. Làm sao có khả năng? Lực lượng thật kinh khủng. Hắn chẳng qua Tam Hoa tụ đỉnh cảnh, như thế nào như thế? Mấy người cũng lộ ra không dám tin thần sắc. Hợp lực chấn hắn. Đan Dương Tử hét lên một tiếng, cổ tay phải nhất chuyển, trong tay đã nhiều một thanh trường kiếm. Tay trái bấm niệm pháp quyết, kiếm thân hiện lên bạch quang, từng đạo hư ảo kiếm ảnh hiện lên ở giữa trời đất. Chém. Đan Dương Tử trường kiếm trong tay vung lên, kiếm ảnh đầy trời giống như một đạo đạo lưu quang, hướng tán tu kia đâm tới. Hắc khí mãnh liệt, trong đó hình như có quỷ quái tiếng cười, làm cho người không rét mà run. Kiếm ảnh ngập vào hắc khí, chỉ nghe trận trận tiếng oanh minh, ngay lập tức vô tung vô ảnh. Huyền Thanh Tử sau lưng bay ra bảy trôi phi kiếm, vì sao bắt đầu vị trí, tạo thành thất tinh bắt đầu kiếm trận. Thất kiếm ẩn chứa thiên địa tự nhiên chi lực, uy lực vô song, hướng tán tu kia trấn áp mà xuống. Thái cực âm dương kình. Vương Sung thi triển thái cực, từ hắn vu phi thăng nhai ngộ đạo sau đó, bây giờ thi triển bất luận cái gì chiêu thức, cũng không có dễ vô theo. Làm cho người không nhìn thấy bất luận cái gì quỹ đạo, cứ như vậy đột nhiên hiện ra. Chương 343, nên nhàn tĩnh ung dung mới là chương 343, nên nhàn tĩnh ung dung mới là ba người đồng thời ra tay, đối phó cái đó hư hư thực thực nhập ma tán tu. Lệnh bốn phía quan chiến dị sĩ, sôi nổi mặt lộ kinh ngạc. Tán tu kia đến tột cùng là lai lịch gì? Lại năng lực độc đấu hiện nay Long Hồ Sơn, toàn chân giáo, võ đang ba đại cao thủ, mà không rơi xuống hạ phòng. Còn có hắc khí kia, đến tột cùng là cái gì lực lượng? Vượt xa dĩ vãng bọn hắn chứng kiến thấy yêu khí cùng bị khí. Tối làm cho người hoài nghi cùng bất an là, lần này La Thiên đại thiếu, quan hệ trọng đại. Lại nhường này tán tu vì không biết biện pháp gì trà trộn đi bảo, còn cường đại như thế.
đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Ngọc Hoàng cung trưởng giáo Thuần Nguyên Tử hét lớn một tiếng, gia nhập tỷ thí chàng trong chiến đấu.
Ta cũng tới.
Lại có 4-5 đạo nhân ảnh gia nhập. Cuối cùng, tại 8-9 người hợp lực vây công dưới, lúc này mới cuối cùng đem tán tu kia trấn áp. Nhưng hắn hắc khí lại không thể trực tiếp luyện hóa. Quần Thanh Tử đành phải vì nhất pháp trận đem hắc khí kia đều theo tán tu kia thể nội hút hết. Phong ấn về sau, giao cho chân nhân sư đệ, Huyền Hư Tử sư thúc bọn hắn nhìn qua. Về phần tên kia tán tu, không có hắc khí là trèo trống, sớm đã thân tử đạo tiêu.
Phúc sinh,
vô lượng tiên tôn. Quần Thanh Tử bấm niệm pháp quyết, đối với thi thể của tán tu thi lễ một cái. Dù thế nào, người này là tại Thiên sư phủ La Thiên đại tiểu thượng chết. Chuyện này, Thiên sư phủ nhất định sẽ tra rõ rốt cục. Cũng coi là cho người chết một câu trả lời. Tỷ thí trong lúc đó đã xảy ra như thế năm nhất cái biến cố, chỉ có thể tạm dừng. Chí ít hôm nay là dù thế nào cũng không thể cử hành đi xuống. Nếu là không kiểm tra cái hiểu rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đến tiếp sau tỷ thí chỉ sợ khó mà tiến hành. Nhanh đi bẩm báo Thiên sư, mời Thiên sư định đoạt. Quần Thanh Tử vội vàng phân phó, cũng tuyên bố hôm nay tỷ thí đình chỉ. Cũng lệnh hai tên đệ tử đem tán tu kia thi thể thu hồi. Đúng lúc này, thiên địa dị biến. Long Hổ Sơn bên trên bầu trời, lại có vô số vân đóa hội tụ mà tới, ngũ quang thập sắc, khiến người ta kinh ngạc. Cái này, trên trời rơi xuống dị tượng. Dị tượng như thế, ngụ ý chuyện gì? Thật là đáng sợ dị tượng, dường như ẩn chứa có hủy thiên diệt địa năng lượng. Đan Dương Tử và chúng dị sĩ đều khiếp sợ không thôi. Chỉ có Đoản Thanh Tử nhìn về phía Long Hổ Sơn chân vũ ao phương hướng, như có điều suy nghĩ. Thấy chân vũ chỉ thượng phương, có hơn 10 đạo khí cơ hội tụ. Lúc này cảm thấy hiểu rõ, hướng chúng nhân nói, không sao cả, đó là chân nhân sư đệ bọn hắn, tại cùng chư tiền bối chứng pháp. Nghe vậy, Đan Dương Tử đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa phát sinh dị biến, này nếu một lần nữa hung ác, trái tim của bọn hắn nhịn không nổi. Ngay sau đó, các môn các phái chúng đệ tử đều hồi. Đoản Thanh Tử, Đan Dương Tử, Vương Sung, Thuần Nguyên Tử chờ, hướng Thiên sư phủ đại điện mà đi. Lúc này, thoáng mát trong đỉnh, Trương đạo chi đám người lẫn nhau xác minh trường sinh pháp, con đường trường sinh kết thúc. Nhưng đã bước vào con đường trường sinh người, thu hoạch giải rác. Trương đạo chi cùng Triệu Trường Ca lại là thu hoạch tương đối khá, kiến thức mỗi nhà con đường trường sinh thủ đoạn. Đây đối với bọn hắn về sau bước vào con đường trường sinh, có trợ giúp cực lớn. Có thể nói, thu hoạch lớn nhất chính là bọn hắn hai người. Tại sao ta cảm giác, chúng ta cố sức xác minh, cũng không bao lớn thu hoạch. Lại là cho Trương Thiên Sư làm áo cưới. Thái Hư Tử đột nhiên cười nói. Mọi người lúc này gật đầu, vì Trương Thiên Sư tính tình, rất có thể bọn hắn đều bị tính kế. Chư vị, các ngươi nói như vậy liền khách khí. Bần đạo là hạng người như vậy sao? Thua thiệt bần đạo còn tốn sức lần này là Thiên Đại Tiếu bên trên, mời chư vị phó ước. Để cầu là chư vị dành một ít chỗ tốt. Trương đạo chi đương nhiên sẽ không thừa nhận, sắc mặt thản nhiên đáp. Tất cả mọi người liếc xéo nhìn Trương Thiên Sư, ánh mắt kia phảng phất đang nói. Chính ngươi nói lời nói, chính ngươi tin sao? Thử hỏi đang ngồi người nào không biết, Thiên Sư cùng Lao Thiên Sư là nhất không cần mặt mũi người. Trương đạo chi bị mọi người ánh mắt thấy vậy có chút sợ hãi, chỉ có thể ra vẻ hò khan hai tiếng. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên hóng mát ngoài đỉnh một thanh âm truyền đến. Chân nhân sư thúc, không xong, xảy ra chuyện. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai người cùng nhau mà đến, đội đội bằng vàng. Chính là Tiêu Du Minh cùng Cắt Trọng hai người. Bọn hắn nghe được xảy ra chuyện hai chữ, sôi nổi mặt lộ hoài nghi. Bây giờ này Long Hổ Sơn, có thể xảy ra chuyện gì? Cư nhiên như thế sợ hãi. Đội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Ta Thiên sư phủ đệ tử, nên nhàn tĩnh lung dung mới là. Có lời gì mau nói, sao lại trách phạt các ngươi? Trương đạo chi khuôn mặt nghiêm một chút, quát lớn.
Vâng,
chân nhân sư thúc. Tiêu Du Minh cùng Cắt Trọng hai người có khổ khó nói, nhưng cũng không dám ở nơi này sao nhiều người trước mặt nói, đành phải hướng trong bụng nuốt xuống. Chân nhân sư thúc tổ, sư thúc, chư vị tiền bối. Hai người một tá so chiêu hô qua đi, mới mở miệng nói. Tỷ thí chàng bên ấy xảy ra ngoài ý muốn. Có một tên tán tu, không biết sao, quanh thân hiện hắc khí. Hiện đã bị Vẩn Thanh Tử sư thúc chấn áp. Vẩn Thanh Tử để cho chúng ta hai người mời chân nhân sư thúc đi kiểm tra. Còn chưa nói xong, Trương đạo chi mặt đều nhanh tái rồi. Hai người này, trọng yếu như vậy chuyện, lại còn ở đằng kia chậm rãi nói. Quả thực lẽ nào có lý đó. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện phát tác. Đành phải cắn răng nói, tốt, hiểu rõ, ta hiện tại liền đi qua. Chư vị, La Thiên Đại Tiếu Thượng xảy ra biến cố, bần đạo đi xử lý một chút. Chư vị ở đây chờ một lát. Thái Hư Tử đám người sắc mặt nghiêm trọng. Chớ nói thiên hạ dị nhân, ngay cả yêu tinh quỷ quái, cái nào không biết bây giờ Long Hổ Sơn đang cử hành La Thiên Đại Tiếu. Lại có tà vật ở thời điểm này gây chuyện. Chẳng phải là ngại chán sống rồi. Liền xem như muốn chết, vậy cũng không phải chơi như vậy a. Chuyện ra khác thường tất có yêu, xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn ở đâu còn có thể bình chân như vậy ở chỗ này chờ. Rốt cuộc, còn không phải thế sao ai cũng có tượng trương thiên sư kinh người như vậy định lực. Thái Sơn sập trước mắt mà sắc không thay đổi. Không hổ là thiên sư. Nếu như thế, chúng ta liền cùng thiên sư cùng đi xem nhìn xem. Rốt cuộc này La Thiên Đại Tiếu, vậy việc quan hệ chúng ta. Không sai, thiên sư chớ có chối tử, đây đều là chúng ta tấm lòng thành. Trương đạo chi trường Tiêu Du Minh cùng Cắt Trọng hai người một chút. Chuyện ra khẩn cấp, hắn cũng lời cùng những lao đầu này chối tử. Thế là mười mấy người liền hướng thiên sư phủ đại điện mà đi. Chỉ có Tiêu Du Minh cùng Cắt Trọng hai người, mặt lộ vẻ không hiểu. Chân nhân sư thúc trừng chúng ta làm gì? Không phải thật sự thầy người thúc dạy cho chúng ta phải bình tĩnh ung dung sao? Sao chúng ta bình tĩnh ung dung, chân nhân sư thúc ngược lại càng mất hứng? Thiên sư phủ đại điện trong. Trương thiên sư trên tay cầm lấy Vẩn Thanh Tử trận bàn, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Vừa rồi, hắn đã lấy ra một sợi hắc khí điều tra. Trong đó có một tia làm hắn cảm thấy quen thuộc khí cơ, nhưng lại không phải rất giống. Tia da đen không chỉ có là hắn chưa từng thấy, ngay cả Sung hư tử cùng Thái hư tử, cùng với Huyền hư tử ba người, đều chưa từng tỉnh cờ gặp qua. Chỉ có Ngạch Đồ Căn lộ ra một tia kinh ngạc, hướng Trương Thiên Sư nói, cho ta xem một chút. Trương đạo chi không có gì đầu mối, liền đem trận bàn đưa tới Ngạch Đồ Căn trong tay. Hy vọng vị này sống hơn 2000 năm trường sinh giả, năng lực phá giải ảo diệu trong đó. Chương 344, bất thường ma khí. Chương 344, bất thường ma khí. Chỉ thấy Ngạch Đồ Căn từ trận bàn bên trong vị pháp lực lấy ra một sợi hắc khí. Hắc khí kia hình như có linh trí bình thường, nhảy lên không chừng, phản phất muốn đào tẩu. Nhưng mà lại như thế nào có thể đào thoát Ngạch Đồ Căn khống chế? Kỳ lạ, vì sao làm thế sẽ xuất hiện loại ma khí này? Ngạch Đồ Căn sắc mặt nghiêm trọng, cái trán nhăn chưa thành xuyên. Ma khí? Mọi người khó hiểu, ngay cả Trương đạo chi vậy có chút hoài nghi. Trong thiên hạ, như người cái gọi là yêu ma quỷ quái người, nhiều thân có ma khí. Một khi đã có thành tựu, hại không ít người không ít, ngay cả dị sĩ cũng sẽ bị thương tới. Loại này ma khí, đang ngồi chính đạo cao nhân, tự học đạo bắt đầu, gặp qua rất nhiều, tất nhiên là hết sức rõ ràng. Nhưng mà trận bàn bên trong chỗ phong ma khí, lại là bọn hắn chưa từng thấy qua. Nhưng nghe Ngạch Đồ Căn loại ma khí này ngữ liệu, đang ngồi cao nhân đều đã kết luận, này ma khí nhất định nền tảng bất phàm. Ngạch Đồ Căn, ngươi như hiểu rõ cái gì, không ngại nói một câu, làm sao? Trương đạo chi thần sắc không thay đổi, hỏi. Ngạch Đồ Căn gật đầu một cái, đáp, này loạn ma khí, cùng tầm thường ma khí khác nhau. Mọi người đều biết, thất tình lục dục, giết chóc nghiệp lực trở, hội làm cho người sinh sôi tâm ma. Tâm ma lệnh thể sát tinh thần chi khí, hóa thành ma khí, khắp quanh thân. Phàm nhân dị sĩ có được, tâm thần có chút không tập trung, tư duy hỗn loạn. Nhẹ thì tâm trí bị hao tổn, nặng thì bị điên phát cuồng. Tu sĩ thì tu vi rơi xuống, thậm chí chết bất đắc kỳ tử mà chết, này tức là nhập ma. Mọi người nghe được âm thầm gật đầu, đạo lý này, bọn hắn những thứ này người tu vi cao thâm, há có thể không biết. Thậm chí bọn hắn cũng từng trải qua trong lòng mình tâm ma, nhưng cuối cùng đều bị chẳng chết. Chỉ nghe, Ngạch Đồ Căn nói tiếp. Ngoài ra còn có một loại, giữa trời đất sát khí. Đa số vong linh oán khí hội tụ mà thành, như mỗi cái cổ chiến trường, phong đô quỷ vực các loại. Loại này sát khí, sinh linh chạm vào gấp bị điên yêu ma hóa. Trương đạo chi gật đầu một cái, lần này hắn hiểu được tại sao mình lại cảm nhận được kia lọn trong hắc khí có một sợi quen thuộc khí cơ. Hắn từng trấn áp qua phong đô quỷ môn, tiến về qua thập vạn đại sơn, đối với cái này khí tức không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ là nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, này lọn trong hắc khí lại có cơn giận như thế cơ tạo thành. Chẳng qua cái này cũng không thể giải thích, vì sao lại có như thế đặc thù ma khí. Cùng bọn hắn xuống núi hàng yêu trừ ma lúc gặp qua, rất khác nhau. Ta từng nghe đời trước Ngạch Đồ Căn nói, trong truyền thuyết còn có một loại ma khí, là thiên địa trong tự nhiên sinh ra, thiên địa phân hóa thành thanh trọc nhị khí. Trong đó trọc khí tạo ra ma khí, là trời sinh ma khí, 10 phần tinh thuần. Không giống với tâm ma, âm sát loại hình sở sinh ma khí. Nói cách khác, loại này ma khí càng cường đại hơn. Đương nhiên, ta cũng vậy nghe nói, chưa từng thấy qua, các ngươi quyền đường nghe cái chuyện xưa. Mọi người nghe được nhìn nhau sững sờ. Thiên địa phân âm dương, đang ngồi đa số đạo môn cao nhân, đạo lý này bọn hắn tất nhiên là không thể minh bạch hơn được nữa. Thiên địa hỗn độn như trứng gà, bàn cổ sinh ở trong đó. Vạn 8000 tuổi, thiên địa khai đích. Dương thanh là trời, âm trọc là đất. Cái này đoạn nói ra từ 3 năm lịch kỷ luật. Giảng thuật viễn cổ đại thần, bàn cổ khai thiên địa chuyện xưa, cũng trình bày thiên địa âm dương lý lẽ. Đạo giáo trong điển tịch cũng có tương ứng ghi chép. Nhưng cái này cùng kia ma khí có quan hệ gì? Thiên địa tự nhiên không có linh trí, lại như thế nào năng lực sinh sôi ma khí? Chúng dị sĩ cao nhân cũng 10 phần khó hiểu, hoài nghi. Sinh linh có tâm tình tiêu cực, có ác niệm, có thể sinh tà ma chi khí. Nếu như Ngạch Đồ Căn lời nói, chẳng lẽ không phải thiên địa tự nhiên cũng như sinh linh bình thường, có linh trí hay sao? Trừ tâm ma bên ngoài, các môn phái trong điển tịch cũng chỉ ghi chép thế gian có âm sát địa mạch. Nhưng loại này tâm ma, sát khí, có thể dùng đạo pháp, Phật pháp và khu trừ. Nhưng trận bàn bên trong chỗ phong ma khí, cho dù gần thanh tử cũng không thể luyện hóa. Có thể thấy được hai loại năng lượng cũng không giống nhau. Ngạch Đồ Căn, ngươi lời nói không phải kém, nhưng cũng không đủ để giải thích này đặc thù ma khí nơi phát ra. Thiên địa tự nhiên có âm có dương, này ma khí không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải là ngươi nói đơn giản như vậy, cũng không phải tầm thường yêu ma vật có thể có. Thái hư tử thanh âm giản mua nói, mọi người cũng là lâm vào trầm tư, nhưng nhất thời một lát cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Ngay cả Trương đạo chi quen thuộc 3000 đạo tạng, vậy tìm không thấy cái này ghi chép. Cũng đúng thế, thật đời trước Ngạch Đồ Căn nói cho ta biết, cụ thể tưởng tỉnh 3000 năm ta cũng không biết. Có thể điều này năng lượng đã siêu việt chúng ta biết, ta còn là đem nó phong bế đi. Ngạch Đồ Căn vậy mơ hồ, giải thích thế nào cũng không được, nàng cũng lười hao tốn sức lực. Ngạch Đồ Căn đem hắc khí lần nữa phong vào trận bàn về sau, liền giao cho Trương Thiên Sư. Dù sao thứ này là tại Long Hồ Sơn phát hiện, liền để chính bọn họ giải quyết đi. Trương đạo chi cũng không biết chuyện gì xảy ra, đành phải đem trận bàn cất kỹ. Hắn trầm mặc một lát, ngay lập tức hướng chúng nhân nói, trước đường quản này cái gọi là ma khí. Việc cấp bách là tìm ra tán tu kiện nền tảng. Như hắn còn có gia nhân ở thế, thi thể của hắn ứng giao cho người nhà hắn xử lý mới là. Ngoài ra hắn làm sao đạt được này ma khí, cũng cần thanh tra ra đây mới là. La Tiên đại tiếu không thể đình chỉ, ngày mai tiếp tục. Mọi người gật đầu, đều mở miệng ca ngợi. Thiên sư nói cực phải. Đợi mọi người tản đi sau đó, Trương đạo chi liền đem nhiệm vụ này giao cho Long Hổ Lục Kiệt một trong gần đức tử xử trí, bày ra coi trọng. Về phần thiên sư, hắn tiếp xuống trọng điểm, hay là đặt ở La Thiên đại tiếu bên trên. Rốt cuộc lần này La Thiên đại tiếu cũng không chỉ là đệ tử trẻ tuổi ở giữa tỷ thí, còn có sự tình khác. Hôm sau, La Thiên đại tiếu tỷ thí bình thường bắt đầu. Bởi vì hôm qua sự tình, tên kia tán tu đã chết bất đắc kỳ tử. Trương Vân Giật tự nhiên thành người thắng trận. Như thế, trải qua 3 ngày tỷ thí, Tam Hoa tụ đỉnh cảnh dị sĩ bên trong đã là quyết ra thập cường. Theo thứ tự là có Thuần Dương đạo thể A Xuân, Long Hổ Sơn đệ tử đời 3, Trương Vân Giật và Cát Trọng. Long Hổ Sơn mới Long Hổ lục kiệt bên trong liền chiếm 3 người. Tiêu Du Minh, Lý Thanh Bình, Trương Linh Nhạc 3 người thì là tiếp nối bị thua. Chẳng qua cái này cũng hợp tình hợp lý, rốt cuộc Thần Châu đại địa, tông môn dị sĩ vô số. Mới Long Hổ lục kiệt mặc dù rất mạnh, nhưng ở cùng thế hệ đệ tử bên trong cũng không phải là vô địch. Nhưng Trương Đạo Chi có chút ngoài ý muốn là A Xuân tuổi tác nhỏ nhất, chiến tích lại là kinh diễm nhất. Trước đây hắn cùng Huyền Hư Tử thương nghị bí mật lúc, còn lo lắng A Xuân tu hành ngắn ngủi, không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Hiện tại xem ra, A Xuân cái này thuần dương đạo thể, thân có Long Hổ Sơn bí thuật, cùng Côn Luân kiếm tông kiếm thuật làm một thể. Hắn sát phạt lực lượng đã là vượt xa cùng cảnh tu sĩ. Quả nhiên dị sĩ chiến lực, cùng cảnh giới tu hành, cùng thời gian tu hành dài ngắn, cũng không có cái gì trên bản chất nhân quả quan hệ. Cũng khó trách ngay cả Trương Đạo Chi cũng xem trọng hắn. Đáng tiếc, tiếp xuống phải xem ba các ngươi. Còn nhớ cho chúng ta báo thủ, thay chúng ta đánh nổ mấy tên kia. Bằng không trong lòng chúng ta một hơi này ra không được, ảnh hưởng đạo tâm. Tiêu Du Minh đám ba người, hướng Á Xuân đám ba người nói. Chương 345, thập cường đệ tử. Chương 345, thập cường đệ tử. Sư Minh yên tâm, thì nhìn tốt, ta lớn 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 kiếm tiền, nhất định giúp các ngươi lấy lại danh dự. Á Xuân vỗ ngực một cái, dương dương đắc ý nói. Sư đệ không nên kinh thường, tiếp xuống mấy cái kia đối thủ, đều không thể coi thường. Ngươi ứng cẩn thận một chút mới là, nhớ lấy không thể được ý vong hình. Trương Vân giật ngữ trọng tâm trường nói. Này, bản đại kiếm tiên thực lực gì? Cái này còn phải nói sao? A Xuân phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ nói khoác không biết ngược đáp. Trương Vân giật đám người trực tiếp lựa chọn coi như không thấy, bằng không phải bị tức chết không thể. Không thể không nói, gia hỏa này tâm tính, cùng chân nhân sư thúc không kém cạnh. Thập cương đệ tử trong, còn có võ đang sơn nhiếp quy chân. Nàng từ lĩnh ngộ thái cực quy chân thức, cũng một nhật đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh sau. Tại võ đang cùng thế hệ đệ tử ở giữa, dường như đã là đệ nhất nhân. Thậm chí võ đang các đệ tử đều cho rằng, nhiếp quy chân có thể trở thành đời sau võ đang trưởng môn. Toàn chân giáo đan dương tử thủ đồ tiểu lưu nhi cũng tại thập cường trong, hắn thường đi theo thái hư tử tu luyện, tại toàn chân giáo đệ tử đợi ba bên trong, vậy duy hắn một người mà thôi, thực lực tự nhiên không thể coi thường, lực áp cùng thế hệ. Côn Luân kiếm tông đại sư tỷ Hiên Viên Tĩnh Xu, người ta gọi là ngũ đạo tiên tri Côn Luân kiếm tiên, cũng ở tại liệt. Nàng cùng võ đang Vương Sung đám người tề danh, nhưng kiếm tu đường vốn là khó đi, lại hắn tương đối Vương Sung bọn người tới nói tuổi tác còn thấp, bởi vậy có tư cách tham dự là thiên đại tiểu tỷ thí. Mà Vương Sung mặc dù vậy trẻ tuổi, chính là võ đang đệ tử đời hai, nhưng cảnh giới của hắn đã tới ngũ khí triều nguyên cảnh, đương nhiên không thể tham dự là thiên đại tiểu tỷ thí. Cùng toàn chân Khâu Huyền Đồng bình thường, là toàn chân giáo đệ tử đời hai, toàn chân thất tử một trong ngũ khí triều nguyên cảnh. Ngoài ra bước vào thập cường, thì còn có Thái Ất môn vệ hóa chân, Thượng Thanh Ngụy Thanh Huyền hai người. Hai người này cũng tại ngũ đạo tiên liệt kê, cũng là nó cửa trong đệ tử đời hai. Nhưng Thái Ất môn cùng Thượng Thanh phái nội tình không có Long Hồ Sơn, toàn chân và võ đang thâm hậu, truyền thừa cũng không có bọn hắn xa xưa. Tại dị sĩ giới, trong môn đệ tử tất nhiên là không thể cùng hắn đánh đồng. Hiên Viên Tĩnh Xu, Vệ Hóa Chân, Ngụy Thanh Huyền ba người, mặc dù cùng có ngũ đạo thiên tên, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cùng Vương Sung cùng Khâu Huyền Đồng cũng không phải cùng một năm linh đoạn đệ tử. Về phần người trong giang hồ vì sao lại đem bọn hắn liệt vào ngũ đạo tiên, nguyên nhân gây ra chỉ là Trương Thiên Sư một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Cùng thân phận, tuổi tác, cảnh giới tu vi cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ. Bởi vậy liền có thể thấy, các môn các phái ở giữa truyền thừa cùng thực lực, trên lệch lớn đến mức nào. Còn có một người là hòa thượng, pháp danh Không Trần. Để người kinh ngạc chính là, Không Trần địa vị lại cũng không phải là đến từ Thiếu Lâm tự, mà là đất thuộc La Hán tự. Tuổi còn trẻ, chẳng qua 20 tuổi, không ngờ là Tam Hoa tụ đỉnh đỉnh phong cảnh cao thủ. Trước đây, dị sĩ giới cũng không từng nghe nói La Hán tự có như thế lợi hại đệ tử. Không còn nghi ngờ gì nữa, La Hán tự là cố ý giấu giếm. Đương nhiên, làm người ta kinh ngạc nhất là Trương Thiên Sư rộng rãi lòng dạ. Trước đây Phật đạo chi tranh, hai bên cũng thứ bị thiệt hại không nhỏ. Mặc dù đạo môn chiếm cứ một tia thượng phòng, nhưng không luận kết quả làm sao. Phật đạo giữa hai cửa, cho dù không phải không nên người chết ta sống, nhưng này là thiên đại thiếu, đạo môn nên vô cùng bài xích Phật môn gia nhập mới là, nhất là Long Hồ Sơn. Dù là Trương Thiên Sư mời Phật môn cao tăng tham gia, nhưng này tỷ thí, đệ tử Phật môn hẳn không có cơ hội tham dự mới là. Đương nhiên Long Hồ Sơn bên trong đã từng có dị nghị, cho rằng đệ tử Phật môn không xứng tham dự là thiên đại thiếu. Xưng đây là đối với chết đi đạo môn đệ tử nhục nhã. Nhưng mà Trương Thiên Sư lại lực bài chúng nghị, nói, đất thuộc La Hán tự cũng không phải là Tây vực Phật môn, cũng không mê hoặc nhân tâm cử chỉ. Theo bần đạo biết, La Hán tự từ trước đến giờ làm việc thiện tích đức, cũng không vượt quân chi là. Lại tại 30 năm trước, đất thuộc có động đất đại hai, không biết bao nhiêu người chết đi. La Hán tự tố chân pháp sư mở ra cửa chùa, cứu chữa còn sống nạn dân. Cũng thu nhận người phụ nữ có thai, cuối cùng La Hán tự giáng sinh 100 tên 8 tên hài nhi. Không bàn mà hợp Phật môn chăm bắt La Hán tâm ý, được thiên đạo ưu ái. Đại nghĩa như vậy, như thế nào Tây vực Phật quốc những kia yêu tăng có khả năng bằng được. Nên La Hán tự có này đại hưng, người tu đạo chúng ta, lại há có thể có môn hộ này góc nhìn. Mà đem này chân Phật môn cự tuyệt ở ngoài cửa. Chúng Long Hổ Sơn đệ tử nghe nói, đều lấy tay bấm niệm pháp quyết, hướng thiên sư hành lễ xưng thiện. Thiên hạ chính phái dị sĩ cũng tán thưởng Trương Thiên Sư lòng dạ rộng rãi, như mênh mông thiên địa. Sau đó liền không dị nghị. La Hán tự bản một tiểu tự, hắn hành động vĩ đại hiếm ai biết. Kinh Trương Thiên Sư miệng nói đến, đúng là nhường La Hán tự thanh danh lan truyền lớn. Nhất thời đúng là che lại Thiếu Lâm tự, Bảo Tướng tự và một đám bảo tự tên tuổi. Thậm chí có người nói, Thiếu Lâm tự, Bảo Tướng tự và chùa triển, hành vi cùng La Hán tự chênh lệch rất xa. Nay thiên hạ đệ nhất chùa tên, nên cho La Hán tự mới là. Trương Thiên Sư lại nói, theo bần đạo, thiên hạ bất kể là môn, hay là phân môn, thậm chí nho môn, bất kể môn nào phái nào, cũng có con sâu làm dầu nổi canh. Đạo môn có yêu đạo, Phật môn có yêu tăng, nho môn cũng có yêu nhân. Sở tu pháp thuật cũng không tốt xấu thiện ác. Bần tăng cho rằng, làm việc thiện nâng, liền vì hiền giả, làm ác người, liền vì yêu ma. Nho thích đạo như thế, các môn các phái cũng như thế, dị sĩ cùng phạm nhân cũng là như thế. Như kia Miêu Cương Thánh giáo, giang hồ gọi là ma giáo, cũng chưa chắc thực sự là ma giáo, người người đều là ma đầu. Tả hữu chẳng qua là tâm phái phá ma thôi. Lần này lời lẽ chí lý, nghe được thiên hạ dị sĩ, đều cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Nghe được linh tức hốc mắt đều đỏ. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng có người thay Miêu Cương Thánh giáo tại thiên nhân dị sĩ trước, nói câu lời công đạo. Mấu chốt nói lời này, hay là đạo môn người đứng đầu, Long Hổ Sơn Thiên Sư. Sao có thể không để người cảm động? Trương Thiên Sư này giác ngộ, thật là chúng ta mẫu mực. Thiên Sư chân thần người vậy. Chúng ta hổ thẹn. Hổ thẹn. Các môn các phái trưởng giáo, tông chủ, đại nho, pháp sư trở, cũng sôi nổi bái phục. Về phần vị cuối cùng tập cường, lại là một vị tán tu, không môn không phái, chỉ có một điểm nhi không quan trọng nhà học truyền thừa. Đừng nói tại dị sĩ giới, tại nhân gian cũng không có rất tên tuổi, không muốn người biết. Người này tên là Diệp Tiểu Phàm, nói là tán tu, kỳ thực học chính là võ đạo. Nhà của Diệp Tiểu Phàm trong, chỉ là thế gian thương nhân nhà, tuy không phải cự phú, cũng coi như giàu có. Từ nhỏ hắn ra liền truyền thụ hắn ra truyền một ít võ học. Diệp Tiểu Phàm vậy vô cùng tốt học, từ nhỏ thể hiện ra thiên phú kinh người. Sau được một vị đi ngang qua danh sư chỉ điểm bài câu, đúng là dị võ nhập đạo, tu được tam hoa tụ đỉnh chi cảnh. Hắn tu vi võ học, nhường một đám danh môn con cháu, cũng cảm giác sâu sắc hổ thẹn không bằng. Có thể nói, thập cường đệ tử trong, chỉ có hắn một người là gắng gượng đánh lên tới. Tiêu Du Minh chính là ở trong tay của hắn ăn phải cái lô bốn, bị hắn đánh bại. Hảo tiểu tử, Mỗ gia hồi lâu chưa từng gặp qua có bực này võ học thiên phú hải tử. Tề Nguyên vẫn vẻ mặt ý cười, hắn không có dòng dõi, cũng không có đệ tử. Lại đối với này Diệp Tiểu Phàm hết sức hài lòng, bây giờ võ tu thế nhưng rất ít gặp. Chương 346, liền xem như bổn tiên sư, cũng không thể sửa đổi chương 346, liền xem như bổn tiên sư, cũng không thể sửa đổi Tề tiểu ca, ngươi đây là muốn thu đồ. Ngạch Đồ Căn thấy Tề Huyền Tấn ý động, không khỏi cười lấy hỏi. Nàng biết nhau Tề Huyền Tấn đã lâu, từ trước đến giờ chưa từng thấy Tề Huyền Tấn bộ dáng này. Với lại hiểu rõ Di Vạn muốn hướng Tề Huyền Tấn bái sư người, nhất định như cá giết sang sông. Rốt cuộc hắn nhưng là tứ tuyệt bên trong vũ tuyệt a. Cho dù không phải người học võ, cũng nghĩ có một cái lợi hại như thế sư phụ. Nhưng mà Tề Huyền Tấn lại là một không thu, thậm chí ngay cả mặt cũng không thấy. Sau đó dần dần đến bái sư liền thiếu. Tề Huyền Tấn gặp qua lòng người hiểm ác, sẽ không dễ dàng thu đồ. Lại năng lực dĩ võ nhập đạo người, cũng là ít càng thêm ít. Không ngờ rằng tại đây là thiên đại tiểu lúc, Tề Huyền Tấn đúng là động lòng chắc cần. Đáng tiếc, hắn đã có chút thành tựu, việc này chỉ sợ khó thành. Tề Huyền Tấn thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói, cái này không khó, đến lúc đó ta tới giúp ngươi. Ngạch Đồ Căn vừa cười vừa nói, giúp? Ngươi giúp thế nào? Tề Huyền Tấn ghé mắt, cũng có chút bất ngờ. Ngạch Đồ Căn tâm tính cùng người thường khác nhau, vậy mà còn biết giúp người, hay là giúp hắn thu đồ? Đến lúc đó lại nói, không còn nghi ngờ gì nữa, Ngạch Đồ Căn nhất thời cũng không có cái gì ý kiến hay, đành phải tạm thời tránh đi cái đề tài này. Tề Huyền Tấn khẽ lắc đầu, hắn mặc dù ý động, đối với cái này cũng không ôm cái gì hy vọng. Thập cương đệ tử ở giữa tỷ thí, rất nhanh vậy bắt đầu. Các 221 tổ quyết ra ngũ cường sau đó, thì hội tiến hành cuối cùng 1-2-3 tên bài vị tỷ thí. Có thể nói, tiếp xuống tỷ thí mới là đặc sắc nhất. Trận đầu, Long Hổ Sơn A Xuân giao đấu Thái Ất Môn Vệ Hóa Chân, mới Long Hổ Lục Kiệt một trong, đối với Ngũ Đạo Tiên một trong. Ồ, Thái Ất Môn tiểu tử kia, Vân đạo khuyên ngươi hay là bỏ cuộc từ bỏ đi. Đối đầu ta cái này tương lai đại kiếm tiên, tương lai tiên sư phụ tiên sư, ngươi là không có bất kỳ cái gì hy vọng. A Xuân thân mang đạo bảo, khiêm đại bảo kiếm mặt mũi tràn đầy hồng một bộ muốn ăn đòn bộ dáng nói. Từ bên ngoài nhìn vào, gia hỏa này thật sự là không có một chút danh môn chính phái đệ tử bộ dáng, ngược lại như là dạo chơi nhân gian nhiều khách. Đắc tội. Vệ Hóa Chân mảnh mặt làm ngơ, đối với A Xuân lời nói, giống như không có nghe thấy đồng dạng. Chỉ thấy hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, nói, tự nhiên nói, đạo vô danh cùng. Một tính mà thôi, nhất nguyên thần mà thôi. Tính mệnh không thể nhận ra, gửi chi thiên quang sắc trời không thể nhận ra. Cấp cấp như luật lệ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Vệ Hóa Chân thân hiện kim quang, đúng là như là Thái Ất Lâm Trần. Từng đạo kim quang theo hắn trong đôi mắt bắn ra, lại xứ không khí chấn động. Đây chính là Thái Ất Môn Điện Tịch, Thái Ất Kim Hoa Tôn chỉ bên trong bí pháp. Hai mắt hấp thụ nhật chi tinh khí, uy lực vô tận. Cũng đúng thế thật Thái Ất Môn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Rốt cuộc thế gian có thể đem hai mắt tu đến có sức công phạt dị sĩ, lác đác không có mấy. Nhìn ta một kiếm phá chi. A Xuân kim quang hộ thể, một kiếm bung ra, càng đem cái kia đạo đạo kim quang đánh sơ sát. Hắn thẳng tiến không lùi, coi như không thấy Vệ Hóa Chân công kích, lại một kiếm hướng Vệ Hóa Chân đâm tới. Thiên địa xem người như phụ du, đại đạo xem thiên địa cũng bằng nước. Duy nguyên thần thật, thì siêu nguyên hội mà lên chi. Hắn tinh khí thì theo thiên địa. Vệ Hóa Chân có Thái Ất Kim Hoa Tôn chỉ bên trong một cái khác bí thuật. Chỉ thấy hắn toàn thân kim quang đại trấn, kim quang huyễn hóa thành một ba trượng kim quang đạo nhân bộ dáng. Ba trượng kim nhân giỗi ra một tay, hướng A Xuân đại bảo kiếm chụp tới, muốn đem kia bảo kiếm cầm. Triệu Khách Man tại anh, nô câu xương tuyết minh. A Xuân không dám kinh thường, đột nhiên hét lớn một tiếng, sử xuất Lý Thái Bạch Thanh Liên kiếm pháp. Ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như sao băng. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng thân cùng tên. Hắn mỗi niệm một câu, kiếm thế liền nhiều một phần. Hắn dáng người phiêu dật, tiêu sái tự nhiên. Phản phất chính xác là trong truyền thuyết vị kia Thanh Liên kiếm tiên Lý Thái Bạch. Tại A Xuân bén nhọn thế công dưới, vệ hóa chân huyễn hóa mà ra cái đó kim nhân, lại bị A Xuân kiếm chiêu chém dụng, hóa thành từng đạo kim quang tiêu tán ở thiên địa. Làm sao có khả năng? Giá hỏa này mạnh như vậy. Vệ hóa chân trợn mắt há hốc mồm. Hắn trước đây gặp qua A Xuân ra tay, nhưng cũng chưa gặp qua hắn thi triển Lý Thái Bạch Thanh Liên kiếm pháp. Giờ phút này đột nhiên thấy hắn thi xuất, đúng là không hề sức chống đỡ. Tốt một cái Thanh Liên kiếm ca, tốt một cái thi kiếm tiên Lý Thái Bạch. Vệ hóa chân tâm thần sợ chấn, cảm thấy lại là ai thán không thôi. Long Hổ Sơn đệ tử lại có như thế kiếm đạo tạo nghệ, làm hắn mặc cảm. Đây cũng chính là Long Hổ Sơn, đổi lại môn phái khác đệ tử, khó mà thân có như vậy nhiều tuyệt kỹ. Phúc. Đại bảo kiếm đâm trung vệ hóa thật sự bả bay, lập tức nói đạo máu tươi tràn ngập ra, thấm ướt quần áo của hắn. Ta thua. Vệ hóa chân vẻ mặt đắng chát, không cam lòng nói. Sớm nhận thua không phải tốt. A Xuân cũng không trông thấy vệ hóa chân nét mặt. Đương nhiên, liền xem như nhìn thấy, hắn cũng sẽ không để ý A Xuân thu hồi bảo kiếm, cũng không quay đầu lại bay ra tỉ thí chẳng. Vệ hóa chân cắn răng, hắn điểm ấy tổn thương, đối với dị sĩ mà nói, từ không đáng giá nhắc tới. Thái Ức môn trưởng giáo thấy cảnh này, trong lòng biết vệ hóa chân giờ phút này muôn phần không cam lòng, nhưng hắn cũng không thể tránh được, chỉ là âm thầm thở dài, chỉ hy vọng vệ hóa chân không muốn vì vậy mà lưu lại tâm ma. Rốt cuộc Thái Ức môn năng lực có vệ hóa chân đệ tử như vậy, đã rất hiếm thấy. Trận đầu, A Xuân vì ưu thế áp đảo thắng. Trận thứ hai, Trương Vân giật giao đấu cắt trọng. Bậc thầy cầm người đọc lên hai cái danh tự này, lập tức dẫn tới xôn xao một mảnh. Rốt cuộc hai người bọn họ đều là Long Hổ Sơn đệ tử. Long Hổ Sơn không hổ là Long Hổ Sơn, khí phách phi phàm. Chỉ bằng cái này tỉ thí, ta tin tưởng Long Hổ Sơn tuyệt sẽ không đánh giả thi đấu. Đánh giả thi đấu? Huynh đệ ngươi nghĩ cái gì đâu? Đúng đấy, cho dù không tin Long Hổ Sơn, chẳng lẽ còn không tin được tiên sư sao? Chúng dị sĩ nghị luận ở Mỹ, tất nhiên là kinh ngạc không thôi. Thiên sư phủ không hổ là đạo môn người đứng đầu, vạn pháp tông đàn. Ngay cả một ít trưởng giáo cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Quá khen rồi, ký đều là chính bọn họ rút, hoàn toàn ngẫu nhiên. Liền xem như bổn tiên sư cũng không thể sửa đổi. Ta thiên sư phủ không đến mức tại loại này việc nhỏ thượng làm bộ. Trương tiên sư hơi cười một chút, đại nghĩa lâm nhiên nói. Đương nhiên, cũng đúng thế thật lời nói thật. Tất cả La Thiên đại tiểu tỷ thí, hắn chỉ xuất một đại phương diện quy tắc. Cái khác chi tiết đều sẽ do Long Hổ Lục Kiệt các sư minh hoàn thiện. Chuyện này đối với quyết danh sách, cũng là xuất từ bọn hắn chi thủ. Vì Huyền Thanh Tử đám người lòng dạ, tự nhiên cũng sẽ không ở phương diện này dở trò dối trá. Bằng không mà nói, lần này La Thiên đại tiểu, cũng liền chết vốn có để ý Ngọc Hoàng cung trưởng giáo thấy thế, trong lòng vẻ không thích ngay lập tức tan thành mây khói. Đồng thời vậy âm thầm tán thưởng, thiên sư phụ thật không hổ là thiên sư phụ. Như thế rộng rãi khí độ, ngược lại có vẻ hắn hẹp hòi. Muốn trách chỉ có thể trách chính mình cái đó đồ nhi, quả thực vận khí không tốt. Vừa ra trận thì gặp phải thiên sư phụ thuần dương đạo thể. Thực sự là thời gian thay đổi, vận mệnh cũng đi theo thay đổi, không cách nào đoán đoán, cũng không có cách nào chi phối. Chương 347, gia có hổ thê chương 347, gia có hổ thê sư mình, không ngờ rằng hai chúng ta lại rút chúng. Trương Vân giật nhìn đối thủ của mình, cắt trọng, vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, sư đệ đợi lát nữa đừng trách sư minh thủ hạ ta không lưu tình. Cắt trọng cũng là cười lấy đáp. Vì hai người bọn họ đối với sư môn tín nhiệm, tất nhiên là sẽ không tin tưởng đây là thiên sư phủ cố ý an bài. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn hắn vận khí quá tốt, rút chúng đồng môn đệ tử. Chẳng qua hai vị này không hổ là Tân Long Hổ Lục Kiệt. Rút được cũng liền rút được, cảm thấy cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Cái này cũng không bàn mà hợp đạo pháp tự nhiên tâm ý vậy liền đắc tội, sư minh. Trương Vân giật làm một cái thủ hiệu mời, lúc này tay kết kiếm quyết, hướng cắt trọng đánh tới. Vừa vặn, cũng chưa từng cùng sư đệ chân nước chân giáo đánh qua. Hôm nay vừa vặn toàn nguyện. Cắt trọng hét lớn một tiếng, nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Hắn thần thái rất có hắn sư phụ thần vận. Hai đạo kim quang tại tỉ thí giữa sân, không ngừng hoành xung trực tràng. Hai người sư xuất đồng môn, lại là đệ tử đời ba bên trong, cực kỳ phải tốt quan hệ. Xem xét đối phương động tác, liền hiểu rõ đối phương muốn ra chiêu gì thức, sau đó làm ra ứng đối phản ứng. Thật có thể nói là thế lực ngang nhau, ai cũng không kém gì ai. Trương Vân giật cùng Cắt Trọng không ngừng thi triển sát chiêu, miệng tụng kinh văn, bí thuật như nhiều lần ra. Không cần một lát, hai người đều đã là vết thương chồng chất. Cắt Trọng quần áo càng là hơn oanh tạc, lộ ra màu đồng cổ cơ thể. Thân thể của hắn cường tráng, hùng hồn hữu lực, cơ thể như tiểu xà hở ra. Trương Vân giật cũng là quần áo rách rưới, mặc dù đã toàn thân bị thương, nhưng khí thế kinh người. Nhìn hai người phương thức chiến đấu, dẫn tới một đám dị sĩ kinh ngạc không thôi. Không biết, còn tưởng rằng hai người bọn họ không hợp, ra tay mới nặng như vậy đấy. Hai người so đấu đạo pháp, so đấu bí thuật, so đấu kiếm thuật, thậm chí so đấu quyền cước. Tại khán giả trên đài linh tước, thấy vậy lại là căng thẳng, vừa lo lắng. Trương Vân giật mỗi cuộc chiến đấu, nàng đều ở đây, hôm nay một trận chiến này, có thể nói là hắn trận chiến khốc liệt nhất. Đánh như vậy xuống dưới, không phải bản thân bị trọng thương không thể. Huyền Thanh Tử nhìn thấy, khẽ nhíu mày, hắn phủi một chút ngồi ở thiên sư vị Trương tiên sư. Gặp hắn thần sắc bất động, sắc mặt không thay đổi, lúc này mới hơi nuối lòng tâm. Hắn hiểu rõ, một sáng xuất hiện không thể dự báo bất ngờ, chân nhân sư đệ nhất định sẽ ra tay. Sau một nén hương, Trương Vân Dật cùng các trọng đều đã là cường nộ chi mạng, ngay cả linh lực đều cơ hồ sứ hết. Trương Vân Dật miệng lớn thở hổn hển, mạnh như các trọng thể phách, cũng đều cảm thấy mệt mỏi. Sư Minh không hổ là sư Minh, quả nhiên lợi hại. Một trận này đánh, thông khoái. Trương Vân Dật vẫn vừa cười vừa nói, xem tự thân thương thế như không. Cũng vậy, sư đệ cũng là thật sư Minh ta lau mắt mà nhìn. Không ngờ rằng sư đệ tại tu thể một đạo bên trên, chẳng biết lúc nào cùng sư Minh ta tương xứng. Các trọng lộ ra ánh mắt tán dương. Gia có hổ thê, nếu ta lại không rèn luyện một chút cơ thể, chỉ sợ cũng bị ép khô. Trương Vân Dật dùng chỉ có các trọng năng lực nghe được âm thanh nói. Nghe vậy, các trọng sững sờ, ngẫu nhiên nhịn không được cười ha ha. Cười đến Trương Vân Dật mặt đều có chút đỏ lên. Nhưng các trọng cảm thấy ngoài ý muốn là chính mình cái này sư đệ đang lặng lẽ trong phát sinh biến hóa. Còn nhớ, trước kia tại Trương Vân Dật trước mặt nhắc tới thánh giáo thánh nữ lúc, hắn đều sẽ đỏ mặt. Lúc này mới thời gian qua đi bao lâu, da mặt đúng là tăng thêm rất nhiều. Sư đệ a, ngươi quả nhiên trưởng thành. Các trọng cảm thán nói. Trương Vân Dật rất nhanh sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, nói, hôm nay đấu pháp, sư đệ ta hơi kém một chút, thì không thể so sánh. Về sau có cơ hội, lại hướng sư huynh linh giáo đoán thể chi pháp. Nói xong, Trương Vân Dật bấm niệm pháp quyết, hướng các trọng thi lễ một cái. Các trọng ngược lại cũng không có làm bộ làm tịch, hắn muốn thì đây Trương Vân Dật tu hành sớm. Mặc dù Trương Vân Dật thiên phú ở trên hắn, nhưng hai người thật có thể nói là lực lượng ngang nhau. Tỷ thí tiến hành đến đây, Trương Vân Dật cũng liền thua nửa chiêu mà thôi. Bởi vậy Trương Vân Dật nhận thua, ngược lại cũng không gì đáng trách. Huống chi, hai người bọn họ bất kể ai thắng, tóm lại đều là Long Hổ Sơn đệ tử, cũng không cần vô cớ khiêm lượng. Một là một, hai là hai, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn nhiều năm như vậy tình đồng môn. Nay trận thứ hai, các trọng vì yếu ớt ưu thế thủ thắng. Tóm lại hai người bọn họ có tự mình hiểu lấy, vàng không thể thiếu muốn dạy dỗ một bận. Trương đạo chi thấy cảnh này, âm thầm gật đầu. Hai người kết cục sau, trận thứ ba tỷ thí bắt đầu. Do Côn Luân Kiếm Tông Hiên Viên Tĩnh Xu giao đấu thượng thanh phái Ngụy Thanh Huyền. Hiên Viên cô đương, ngươi là lợi hại nhất. Ta Triệu Trường Tùng mãi mãi là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Nghe được Triệu Trường Tùng lời nói, Hiên Viên Tĩnh Xu lườm hắn một cái, nói, ai muốn ngươi làm ta kiên cố hậu thuẫn? Nói xong, cũng không để ý Triệu Trường Tùng phản ứng, ngự kiếm bay đến tỷ thí trên trận. Sau lưng, Triệu Trường Tùng hơi đỏ mặt, chẳng qua liền khôi phục như lúc ban đầu. Hiên Viên Tĩnh Xu đối với Triệu Trường Tùng vốn không có hảo cảm gì, bất đắc dĩ Triệu Trường Tùng một thẳng dây dưa tại nàng. Cũng may Triệu Trường Tùng cũng không có cái gì không an phận cử chỉ, Hiên Viên Tĩnh Xu hiểu rõ không cách nào đem cái này theo đuổi đi. Dứt khoát cũng liền ngầm đồng ý hắn ở đây bên cạnh mình. Đương nhiên, dù vậy, cũng không có nghĩa là Hiên Viên Tĩnh Xu hội tiếp nhận Triệu Trường Tùng. Ngẫu nhiên đáp lại Triệu Trường Tùng vài câu, liền đã là cực hạn. Chẳng qua đối với này Triệu Trường Tùng cũng không mười phần để ý, chỉ cần Hiên Viên Tĩnh Xu không gặp lại mặt liền để hắn cút. Đã là cái rất tốt bắt đầu. Triệu Trường Tùng tin tưởng, chính mình chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Sớm muộn gì có thể sắt mài thành kim. Trương đạo chi nhìn Triệu Trường Tùng bộ dáng, không khỏi âm thầm lắc đầu. Côn Luân một nhóm, hắn đối với Triệu Trường Tùng cảm nhận cũng không ra thế nào. Gia hỏa này nếu không phải sư tỷ đệ tử, đồng thời sư tỷ có như vậy một tia tâm ý trong năm mình. Trương đạo chi có phải không hội mắt nhìn thẳng hắn? Nhưng hắn dù sao cũng là thiên sư, thấy Triệu Trường Tùng dường như biến hóa một ít, cảm thấy vậy âm thầm lưu ý một chút. Bằng không, bằng địa vị của hắn cùng thực lực, chỉ cần một câu, Triệu Trường Tùng liền vĩnh viễn không thể nhìn thấy Hiên Viên Tinh Xu. Bất quá, đây cũng không phải là Trương đạo chi bản ý, hắn cũng sẽ không làm như thế. Mặc kệ Triệu Trường Tùng trước đó là hạng người gì, chỉ cần kịp thời tỉnh ngộ, vậy hắn cũng lười đi qua hỏi. Triệu Trường Ca thấy chân nhân sư đệ lưu ý một chút Triệu Trường Tùng, liền vậy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép phủi hắn một chút. Chẳng qua là khi nhìn nhiều người như vậy trước mặt, nàng cũng sẽ không nói những thứ này về tư. Triệu Trường Tùng, hy vọng ngươi có chút tự mình hiểu lấy, đừng làm loạn, bằng không đừng trách ta không nể mặt mũi. Triệu Trường Ca tại tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, thế là lưu ý thêm một chút Triệu Trường Tùng. Lúc này, tỷ thí giữa sân, Hiên Viên Tĩnh Xu cùng Ngụy Thanh Huyền tỷ thí đã bắt đầu. Hai người đều là ngũ đạo tiên một trong, thực lực cũng là lực lượng ngang nhau. Một thi triển đạo pháp bí thuật, một chỉ có một kiếm. Hai người không ngừng đấu pháp, dẫn tới khán giả trận trận kêu lên thanh âm. Cuối cùng, Hiên Viên Tĩnh Xu vì mạnh quyết kinh diễm một kiếm, đem Ngụy Thanh Huyền đánh bại, thành công tấn cấp. Không hổ là Hiên Viên cô đường, Côn Luân kiếm tiên, chính là lợi hại. Triệu Trường Tùng thấy Hiên Viên Tĩnh Xu chiến thắng, không khỏi tán thưởng lên. Gia hỏa này, một mực lĩnh hót, thật sự là da mặt quá dày. Chương 348, gặp được nàng không nên gặp gỡ người. Chương 348, gặp được nàng không nên gặp gỡ người. Bốn phía dị sĩ lộ ra vẻ khinh bỉ, đồng thời xê dịch thân thể, rời Triệu Trường Tùng xa xa, như là sợ bị lây bệnh hắn liếm cho thuộc tính đồng dạng. Trận thứ tư bắt đầu. Nhất Quy Chân giao đấu không trần. Đối mặt lĩnh ngộ ra thái cực quy khư thức Nhất Quy Chân, dù là không trần cái này đệ tử Phật môn xuất thân bất phàm, không còn nghi ngờ gì nữa cũng có chút không đáng chú ý. Rốt cuộc một cái là võ đang đệ tử, là đạo môn tam đại giáo phái một trong, nội tình thâm hậu. Một đến từ không biết tên chùa triển, không có gì nội tình, không trần có thể đưa thân trước người, đã rất là không dễ. Đang ngồi dị sĩ cũng cho là như vậy. Chỉ có chính không trần, coi như không thấy người bên ngoài ngôn ngữ, vẫn như cũ lòng tin không rơi. Sau khi hắn cho rằng có thể lần nữa thắng được một ván lúc, lại phát hiện thất bại. Bất kể chính mình sử dụng chiêu thức gì, đều bị đối phương vì thái cực quy chân thức hóa giải. Thái cực chết, chưa từng sinh ra. Bất luận cái gì chiêu thức, cho dù là võ đang một nhỏ nhặt không đáng kể chiêu thức, tại trong tay nàng cũng có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. biến thành một cường đại sát chiêu, đem Không Trần đánh không hề sức chống đỡ. Loại này biến hóa, người bên ngoài không thể nào hiểu được, càng không cần nói Không Trần. Chết. Quy Cơ, Sung Hư Tử, người võ đang bây giờ thực sự là nhân tài đông đúc a. Có hai cái này thiên tài, võ đang không thể đều không được. Thái Hư Tử mắt lộ tinh quang, lộ ra thần sắc hâm mộ. Hắn nhìn một chút trong sân Nhiếp Quy Trần, lại nhìn một chút Vương Sùng, cuối cùng lại chỉ còn tiếp theo thán. Toàn chân giáo bây giờ cũng thuộc về không người kế tục trạng thái, đệ tử đời ba bên trong, năng lực đem ra được, cũng liền Tiểu Lưu Nhi một người. Về phần đệ tử đời bốn, được rồi, không đề cập tới cũng được. Đời thứ hai toàn chân thất tử, cũng liền Đan Dương Tử có thể kế thừa toàn chân giáo. Còn lại cũng liền một Khâu Huyền Đồng còn có thể. Nói thật, Khâu Huyền Đồng cái đó ngũ đạo tiên danh hào, kém xa hắn toàn chân thất tử danh hào càng có hàm kim lượng. Mặc dù bởi vì thiên sư gia chỉ dưới, ngũ đạo tiên danh hào càng rộng làm người biết. Ha ha, Thái Hư Tử nói đùa. Ta nhìn xem ngươi kia đồ tôn, cũng là tiên phú dị bẩm, không thể coi thường a. Bàn về tu vi thực lực, so với ta cái đó đồ tôn mạnh hơn nhiều. Sung Hư Tử đuốt đuốt hàm râu, cười nói. Như thế lời nói thật, Nhiếp Quy Chân rốt cuộc tu đạo không lâu. Dù là vì vào Tam Phong Chân Nhân bức tranh, một khi ngộ đạo, không chỉ tu thành Tam Hoa Tụ Đỉnh, còn ngộ ra được Thái Cực Quy Chân thức. Nhưng nội tình quá mỏng, đồng thời thiên phú cũng không phải rất cao. Năng lực có thành tựu hiện tại, đã là không dễ. Cùng Tiểu Lưu Nhi thở nhỏ liền đi theo Thái Hư Tử bên cạnh so sánh, kém quá xa. Đợi một thời gian, bé con này thành tựu nhất định không nhỏ. Thái Hư Tử đáp. Thuần Nguyên Tử đám người nghe vậy, sôi nổi giật mình. Có thể được đến Thái Hư Tử như thế lợi bình, dị sĩ giới thế nhưng lắc đắc không có mấy. Thái Cực chết, Thái Cực quy hư. Thái Cực, Vô Cực, võ đang người tài ba xuất hiện lớp lớp a. Ngay cả Vương Thủ Nghĩa đều nói dị sắc liên tục, con bé này không dùng kinh thường. Với lại, hắn đã đoán được Nhiếp Quy Chân thân phận. Trước kia hắn liền nghe nói, năm đó Hàng Châu phủ Đồng Chi. Bây giờ Hàng Châu phủ chi phủ Nhiếp Cảnh Hành nữ nhi, Nhiếp Tiểu Muội. Bởi vì Mộ Thiên sư phụ thiên sư mà vào võ đang tu đạo. Bé con này gọi Nhiếp Quy Chân, chắc hẳn chính là Nhiếp Cảnh Hành nữ nhi không thể nghi ngờ. Vương Thủ Nghĩa nhìn thoáng qua Trương Thiên sư, gặp hắn sắc mặt bình thản, không hề ba động. Cảm thấy không khỏi âm thầm thở dài, đáng tiếc, bé con này nhi tâm tính không tệ, lại gặp nàng không nên gặp gỡ người. Thiên sư là có lớn năng lực người, há lại sẽ để ý nhi nữ tư tình. Hắn đã tiên đoán được, tương lai Nhiếp Quy Chân sống một mình núi sâu tu đạo, duy cô đang làm bạn chẳng cảnh. Giữa sân, Không Trần Không Địch lại Thái Cực Quy Chân thức, đã thua trận. Trận thứ tư, Nhiếp Quy Chân thắng. Cuối cùng một hồi, toàn chân giáo Tiểu Lưu Nhi đối với tán tu, cũng là võ tu Diệp Tiểu Phàm. Cuộc tỷ thí này, đương nhiên cũng là không hề lo lắng. Diệp Tiểu Phàm mặc dù tại võ đạo một đường bên trên, tu vi bất phàm, có không tầm thường thành tựu, nhưng cùng đạo môn chính thống đệ tử so sánh, vẫn như cũ kém một ít. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, danh môn chính thống thì nhất định thắng qua tán tu võ tu các loại. Chẳng qua tại so sánh dưới, danh môn chính thống hạn mức cao nhất cũng càng cao một chút thôi. Thí dụ như một ngày phú bình thường người trẻ tuổi, thiên phú hạn mức cao nhất chỉ là khó khăn lắm bước vào ngũ khí triều nguyên cảnh. Nhưng ở danh môn chính thống hạ tu luyện, liền có thể có đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh viên mãn cơ hội. Mà chính mình một mình tu luyện, nếu không có rất cái khác cơ duyên tình huống dưới, năng lực đạt tới Tam Hoa Tụ Đỉnh đỉnh phong, còn kém không nhiều chấm dứt. Cũng không phải không thể bước vào ngũ khí triều nguyên cảnh, mà là tại không có tài nguyên tình huống dưới, độ khó cao hơn mà thôi, càng đừng đề cập tại cái này cảnh giới viên mãn. Cũng đúng thế thật, vì sao Tề Huyền Tẫn sẽ có thu đồ tâm ý, nhưng Diệp Tiểu Phàm không hổ là võ tu, công phạt lực cường tuyệt đến cực đỉnh. Lệnh Tiểu Lưu Nhi bị thua thiệt không nhỏ, thậm chí mấy lần kém chút bị thua. Cuối cùng trải qua một phen cổ đấu, Tiểu Lưu Nhi vì yếu đất ưu thế, thắng hiểm một chiêu, mái trèo Tiểu Phàm đánh bại. Đến tận đây, La Thiên Đại Tiếu 5 người đứng đầu đệ tử danh sách đã xuất. Còn lại 5 người sẽ tại ngày mai, riêng phần mình cũng cùng 4 người khác, tiến hành 4 trận tỷ thí. Cuối cùng vì thắng lợi buổi diễn đến tiến hành xếp hạng. Thắng lợi người nhiều nhất, liền vì hạng nhất, cứ thế mà suy ra. Nếu có giống nhau, liền ngoài ra đơn độc tiến hành một hồi, vì phân cao thấp. Vào đêm, Thiên Sư Điện, chân nhân sư đệ điều tra tên kia tán tu chuyện, có chút mặt mày. Vừa nước tử hướng Trương Thiên Sư, Huyền Hư Tử báo cáo 2 ngày này hắn kết quả điều tra. Tán tu kia tên là Tiêu Phong, Hà Đông nhân sĩ, phụ mẫu chết sớm, vô gia thất. Thờ nhỏ theo một tên dạo chơi đạo nhân tu hành, sau kia dạo chơi đạo nhân vũ hóa. Tiêu Phong thì một mình du lịch tứ phương, thật không dễ dàng mới tu tới Tam Hoa Tụ Đỉnh cảnh. Nghe nói Long Hồ Sơn muốn cử hành La Thiên Đại Tiếu, liền tới tham gia. Tại trên đường cảnh ngộ một yêu, chém giết chi. Được yêu thất lạc một chiếc nhẫn, đeo ở trên người, cuối cùng ngủ thành thảm kịch. Nghe vậy, Huyền Hư Tử nhíu mày, nói ra, những tin tức này cũng không có kia ma khí tung tích a. Vân Đức Tử gật đầu một cái, đáp, không sai, bởi vậy ta suy đoán, kia ma khí ứng với kia nhẫn liên quan đến. Đoán không sai lời nói, ma khí xác nhận bị phong ấn ở trong giới chỉ. Không biết sao, phong ấn bài trừ, ma khí xông ra khiến cho mất thần trí mà nhập ma. Nói xong, Vân Đức Tử lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho Trương Thiên Sư cùng Huyền Hư Tử xem xét. Hai người tiếp nhận nhẫn quan sát một lúc. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, nói, sư minh suy đoán không sai, ta tại đây trong giới chỉ cảm ứng được một sợi khí cơ. Cùng ẩn thanh tử sư minh phong ấn những ma khí kia dường như đồng căn đồng nguyên. Chỉ là, kia ma khí lại vì sao bị phong tại chiếc nhẫn này trong? Lại vì sao bị một yêu vật đạt được? Vân Đức Tử nhíu mày, như đang ngẫm nghĩ cái gì, một lúc lâu sau mới đáp, bây giờ yêu vật kia đã hồn phi phách tán, muốn truy tra đã là không thể. Liền xem như tra được, chỉ sợ yêu vật kia cũng là tình cờ nhận được. Chương 349, ma đạo lược kiếp. Chương 349, ma đạo lược kiếp. Trương đạo chi nhìn trong tay nhẫn, một lúc lâu sau đành phải thở dài, nếu như thế, việc này tạm thời có một kết thúc đi. Đợi Ẩn Đức Tử rời khỏi Tiên Sư Điện về sau, trầm mặc hồi lâu Huyền Hư Tử, lúc này mới lên tiếng nói: "Sư điện, ta chợt nhớ tới, 10 năm trước, sư minh đã từng nói một thì bí văn. Làm lúc ta không có để ý, nhìn thấy chiếc nhẫn này, cả hai có lẽ có cái gì liên quan vậy không nhất định." Nghe vậy, Trương đạo chi lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi: "Vừa rồi sư minh vì sao không nói?" Huyền Hư Tử thở dài một hơi, nói khẽ: "Không phải ta không muốn nói, mà là việc này lớn, đồng thời cũng không phải vô cùng xác thực chi ngôn. Không cách nào bằng chứng tình huống dưới, tất nhiên là người biết càng ít càng tốt." Trương đạo chi gật đầu, bây giờ hắn vậy đã hiểu, có một số việc cũng không phải tất cả mọi người hiểu rõ cho thỏa đáng. Có đôi khi, cố ý giấu giếm cũng là một loại thiện ý xin lắng hay nghe. Sư minh từng nói, tại viễn cổ hồng hoang thế giới, Ô Yêu đại chiến trước, từng có một hồi ma đạo chi tranh, lại được xưng là ma đạo kiếp. Lúc đó ở giữa ứng tại Long Hán lượng kiếp, Vũ Yêu lượng kiếp trong lúc đó. Nay lượng kiếp, ma bại đạo thắng, thiên địa trật tự có thể bình định lại. Bởi vậy, ta đang nghĩ, tại trên La Thiên đại tiếu xuất hiện ma khí, có thể cùng này ma đạo lượng kiếp liên quan đến. Trương đạo chi nhíu mày, lại là hồng hoang thế giới, lẽ nào kia đại kiếp cùng này hồng hoang thế giới liên quan đến sao? Nhưng mà, từ chuyên húc đế tuyệt thiên địa thông về sau, về hồng hoang thế giới tất cả đều đã không muốn người biết. Hiện tại cùng Cửu Châu thế giới, ở gần nhất, chỉ có giữa thiên địa gần đây một vị thánh nhân, sửa địa thủy phong hỏa sau sơn hải thế giới. Như Thanh Câu, tứ hải ba đạo các loại, coi như là cùng Cửu Châu thế giới ở gần nhất. Nghĩ được như vậy, Trương đạo chi không khỏi đang nghĩ, sư phụ rốt cục phát hiện gì rồi? Mấy chục năm bố cục, lại là vì cái gì? Cái gọi là đại kiếp, lại là cái gì? Mới đầu, Trương đạo chi cho rằng sư phụ ở trên người hắn bố cục là Trảm Thân Cửu Thiên. Sau đó hắn đi Đông Hải, Thảo Nguyên, Tây Bực, Nam Hoàng. Bất luận là ở địa phương nào, hắn đều có thể phát hiện Lao Thiên Sư chuẩn bị ở sau cùng bố cục. Đồng thời cùng hắn cùng một nhịp thở. Trương đạo chi từng cho rằng chính mình đủ để biến thành một cầm quân cờ người, thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Nhưng mà bây giờ nhìn tới, lại tựa hồ như cũ tại sư phụ trong bàn cờ. Cái này khiến hắn suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Hắn lại nhìn một chút Huyền Hư Tử, hắn hiểu rõ, sư thúc nhất định hiểu rõ cái gì. Nhưng là từ không nói ra, chỉ ở thời điểm then chốt lặng yên điểm phá. Trương đạo chi rất muốn trực tiếp hỏi, Huyền Hư Tử đến tột cùng còn có cái gì giấu giếm hắn. Nhưng mà, lời đến quẹ miệng, lại nuốt xuống. Hắn hiểu được, nên nói lúc, Huyền Hư Tử nhất định sẽ nói. Không nên nói lúc, coi như mình người thiên sư này không làm, hắn vẫn sẽ thủ khẩu như mình. Cũng may, Trương đạo chi tin tưởng, bất luận là Lao Thiên Sư, hay là Huyền Hư Tử sư thúc, cũng sẽ không hại hắn. Nếu như sư thúc lời nói, hẳn là cho rằng, kia ma khí là cùng trong truyền thuyết hồng hoang thế giới liên quan đến. Trương đạo chi cau mày nói hỏi. Huyền Hư Tử không trả lời, không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Trương đạo chi cũng không có hỏi tới, cứ như vậy chầm chậm vào Huyền Hư Tử nhìn xem. Thấy vậy hắn đều có chút sợ hãi, đành phải đáp: "Đạo chi à, đây cũng chỉ là ta nhất thời suy đoán mà thôi, không làm được thật. Ngươi không muốn để vào trong lòng, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Dưới mắt hay là đem trọng tâm đặt ở La Thiên Đại Tiếu bên trên, đợi việc này một, lại tính toán sau." Trương đạo chi khẽ gật đầu, La Thiên Đại Tiếu sắp kết thúc, nhưng còn có hai kiện chính sự không có hoàn thành, cũng đúng thế thật lời hứa của hắn. Một chính là chính thức tiếp nhận đạo môn người đứng đầu thân phận, chấp dị sĩ giới Hai Châu. Thứ hai là tại Long Hổ Sơn xây dựng đạo đức địa, vì điện đạo môn tiên hiển, và tại Tây Vực Phật Quốc chiến dịch bên trong oanh liệt người hy sinh, đồng thời đem Thái Bình Yếu Thuật chuyển cho các môn các phái. Đạo đức bia sớm đã chủ hoạch kiến lập hoàn thành, chỉ không có khắc bia. Cái này nhiệm vụ hắn chuẩn bị tự mình hoàn thành. Nghĩ đến đây, Trương đạo chi chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi: "Sư thúc, mấy tháng trước bế quan, ta đã xem tức giận, tử khí, huyền hoàng khí, tứ khí ngưng luyện tại thân. Bây giờ cảnh giới vững chắc, chỉ kém cuối cùng một mạch. Không biết sư thúc chuẩn bị cái gì nói cho ta biết, kia cuối cùng một mạch tung tích." Huyền Hư Tử suy tư một lúc, lúc này mới đáp: "Mấy tháng qua, ta cũng tại chăm chú suy nghĩ, đi đâu đi tìm kia hỏa thuộc tính tiên tiên chi khí. Nhưng mà cho đến tận này, còn không có bất cứ manh mối nào. Các bản điển tịch bên trong cũng không có này ghi chép, chỉ sợ còn cần một ít thời gian." Nghe được lời nói này, Trương đạo chi không hề vẻ ngoài ý muốn, quả nhiên như hắn thiết tưởng như vậy, chỉ sợ cũng không phải không có, chỉ là Huyền Hư Tử cho rằng còn chưa tới lúc. Cũng may đối với cái này Trương đạo chi vậy không nóng nảy. Hôm sau, Thiên Sư phủ tỷ thí chàng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tam Hoa tụ đỉnh cảnh tỷ thí, nhiều nhất sẽ tại hôm nay liền có thể kết thúc. Mà cảnh giới trúc cơ cùng cảnh giới trúc cơ tỷ thí kết quả, lại tại hôm qua đã ra tới. Cuối cùng Lý Bất Hối đạt được hạng nhất. Năng lực tài nghệ trấn áp quần hùng, cũng không phải bởi vì nàng lợi hại cỡ nào. Tương phản tu vi của nàng mặc dù là cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, thiên phú dị bẩm, nhưng chiến lược đáng lo. Tại thiên hạ dị sĩ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù là nàng còn thân có Thái Bạch lâu truyền thừa, có thể được hạng nhất nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Long Hổ lục kiệt. Không tiếc đại giới đem phụ lục, trận pháp, pháp khí, thậm chí các loại đan dược trợ, đều không cần tiền một đưa cho nàng trợ trợ. Nói cách khác, tại Long Hổ lục kiệt trợ lực dưới, nàng đã có thể xưng dị sĩ giới phú bà. Tại ngoại giới có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, ở trong tay nàng đều thành hàng thông thường sắc, không đáng giá nhắc tới. Huống chi trong đó phần lớn còn ra từ Long Hổ lục kiệt chi thủ, tất nhiên là không tầm thường. Nói cách khác, cùng Lý Bất Hối quyết đấu dị sĩ giống như là tại cùng Long Hổ Sơn nội tình chống lại. Như thế lại há có thể là đối thủ? Tuy nói như là võ đàng, toàn chân và phái nội tình cũng không kém, nhưng không có Lý Bất Hối tập Long Hổ Sơn sùng ái vào một thân biến thái như vậy. Người khác xuất ra mấy tấm phụ lục, Lý Bất Hối trực tiếp ném ra mấy chục tấm. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản không cách nào chơi. Thế là, Lý Bất Hối vì một đường quét ngang yếu ớt ưu thế, đoạt được thứ nhất. Mà hai tên chính là một vị tán tu. Kẻ này thiên phú dị bẩm, là tán tu, Minh Tâm tán nhân tọa hạ đệ tử. Hạng ba thì là Côn Luân kiếm tông một tên kiếm tu. Tuy chỉ là cảnh giới trúc cơ so sánh, nhưng lại lệnh Minh Tâm tán nhân danh khí tăng vọt một đoạn. Rốt cuộc này La Thiên đại thiếu, thế nhưng hội tụ dị sĩ giới hơn 9 thành dị sĩ. Đệ tử năng lực tại cảnh giới trúc cơ đoạt được thứ hai, tất nhiên là không phải bình thường. Lúc này, Tam Hoa tụ đỉnh cảnh tỷ thí đã bắt đầu. A Xuân là đứng đầu đệ tử, bị rất nhiều người nhìn trúng, cho là hắn có thể năng lực đoạt được thứ nhất. Thuần Dương đạo thể, lại là kiếm tu, còn có thiên hạ danh kiếm Mãn Giang Hồng. Nay tại dị sĩ giới bên trong, đã là có thể xưng thiên mệnh chi tử. Dùng Trương đạo chi lời nói, chắc chắn nhân vật chính kịch bản. A Xuân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn thắng liên tiếp 3 trận, tuần tự đánh bại Nhiếp Quy Trần, Tiểu Lưu Nhi, Hiên Viên Tĩnh Xu ba người. Chương 350, thiên sư sao xuống núi. Chương 350, thiên sư sao xuống núi. A Xuân chỉ cần lại thắng một hồi, hôm nay vòng thứ nhất tỷ thí liền đã kết thúc. Như vậy hắn cách hắn biến thành thứ nhất, cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần ở sau đó ổn định, có thể nói hắn chính là thứ nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đắc thắng qua hắn cái đó phương thức chiến đấu tương đối hung mãnh sư minh, Cát Trọng. Không ngờ rằng chúng ta sư minh hai, rốt cục vẫn là đối mặt. A Xuân đối mặt Cát Trọng, vừa cười vừa nói. Bớt nói nhiều lời, nhường sư minh ta lĩnh giáo một chút người thuần dương chân hỏa. Dễ nói. Trận chiến đấu này, Trương đạo chi thấy vậy vậy có nhiều thú vị. Hắn cũng nghĩ xem xét, A Xuân tiềm lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cát Trọng thiên phú, tại Tân Long Hổ Lục Kiệt bên trong, cũng không phải tốt nhất. Nhưng là trước hết nhất bắt đầu tu hành, thậm chí hắn đã nửa bước vào ngũ khí triều nguyên cảnh. Dù là vì Trương Linh Nhạc thiên phú, vẫn chưa có san bằng cái trên lệnh này. Đồng thời Trương Linh Nhạc công phạt lực yếu kém, cũng đúng thế thật khuyết điểm của hắn. Cát Trọng chính là Trương Hổ đệ tử, công phạt lực tự nhiên không phải bình thường. Quả nhiên, giữa sân hai người vừa mới giao phòng, Á Xuân liền bị thua thiệt không nhỏ. Không hổ là sư minh, quả nhiên lợi hại. Á Xuân lao đi khỏe miệng vết máu, lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn sư minh đệ ở giữa, âm thầm vậy không ít luận bàn. Nhưng mà giống như vậy đem hết toàn lực, thủ đoạn nhiều lần ra cơ hội, lại là ít càng thêm ít. Thực tế Á Xuân, hắn ở đây Côn Luân kiếm tông, làm nhiều năm học sinh trao đổi. Hai người phương thức chiến đấu vô cùng tương tự, so đấu đạo pháp lúc cũng không nhiều. Đều là đại khai đại hợp, vì nhục thân, lấy kiếm thuật đến so đấu. Chiêu chiêu thấy máu, quyền quyền đến thịt. Quả nhiên đi theo đại sư huynh trộn lẫn, người đều bị hắn kéo lại. Thấy thế, Trương đạo chi không khỏi khỏe miệng giật một cái. Tu tiên giới thứ nhất hổ bức đệ tử, ừm. Quả nhiên vẫn là cái hổ bức. Đương nhiên A Xuân cũng không kém bao nhiêu, trường kỳ tại Côn Luân kiếm tông, hay là đi theo Triệu trưởng ca tu hành. Hắn phương thức chiến đấu, cùng Cát Trọng dường như sàn sàn nhau không phân. Dù là chỉ luận nhục thân tu vi, Á Xuân đương nhiên không phải Cát Trọng đối thủ. Nhưng hắn dù sao cũng là thuần dương đạo thể, không tầm thường người có thể so sánh. Hắn chí cương chí dương lực lượng, Cát Trọng ứng đối vậy cố hết sức. Ngay cả cái khác cùng cảnh giới dị sĩ, sôi nổi cũng thấy vậy mồ hôi lạnh. Hai người này, nào có cái gì đạo môn cao nhân phong phạm. Không ngờ rằng thiên sư phủ bên trong, cũng có đem nhục thân tu đến tình trạng này đệ tử. Tề Nguyên tấn cười ha hả, vừa cười vừa nói. Long Hồ Sơn cũng không phải là người người đều trùng tu nói, tu thể phách dị sĩ, cũng là phong phú. Trương đạo chi hơi cười một chút, đắc. Khán giả trên sân khấu, Hiên Viên Tĩnh Xu xếp bằng ngồi dưới đất, giờ phút này đang bận pháp chữa thương. Triệu Trương Tùng lộ ra vẻ ân cần, đồng thời hắn vậy chú ý đến A Xuân cùng Cát Trọng chiến đấu. Hai cái này biến thái, còn có thiên lý hay không? Nhìn tới Hiên Viên cô nương muốn đoạt được người đứng đầu, đã là gần như không có thể. Đáng tiếc, Triệu Trương Tùng âm thầm thở dài, trong lòng mặc dù gấp, lại là một chút pháp đều không có. Rốt cuộc đây chính là thiên sư phụ, có lần trước giáo huấn sau đó, hắn cũng không dám lại làm loạn. Ước chừng thời gian một nén nhang quá khứ, A Xuân cùng Cát Trọng chiến đấu cuối cùng có kết quả. A Xuân thắng thảm một chiêu, đem Cát Trọng hạ gục. Không hổ là thuần dương đạo thể, quá mạnh. Có người âm thầm tán thưởng. Đúng lúc này, vòng thứ 2 tỷ thí bắt đầu. Đúng lúc này, Trương Thiên Sư đột nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói, "Các vị đạo hữu, ở đây chờ một chút, Vân đạo đi một chút sẽ trở lại." Vừa dứt lời, Trương đạo chi đã là đạp không mà đi. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên sư sao xuống núi? Nhìn thấy thiên sư xuống núi bóng lưng, có người không khỏi kỳ quái hỏi. Nhưng thấy Thái hư tử, Xung hư tử bọn người không có vọng động. Mọi người mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không có bước kế tiếp động tác. Nhị chân nhân cũng nhìn hướng chân trời, khẽ nhíu mày, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngạch đồ căn tề huyền tất trở, cũng hình như có nhận thấy, nhưng cũng không có làm chuyện. Bây giờ bọn hắn là khách, Long Hổ Sơn nếu có biến cố, tự có thiên sư xử trí. Cho dù thiên sư không tại, vậy còn có Huyền hư tử và Nguyên lão, còn chưa tới phiên bọn hắn đến xen vào việc của người khác. Trương đạo chi đi vào Long Hổ Sơn chân núi, đi tới một chỗ tên là Giới Sơn Lĩnh nơi. Cái gọi là Giới Sơn Lĩnh, chính là ngăn cách sơn mạch núi non. Kỳ lạ, thiên sư phụ không phải tại cử hành La Thiên đại tiểu sao? Sao xuống núi? Đáng tiếc chúng ta không thể lên núi, không thể mắt thấy này dị sĩ giới hạng nhất pháp hội. Đúng vậy a, rất tiếc nuối. Bốn phía, các thường sĩ đang thì thầm nói chuyện. Trương đạo chi nhíu nhíu mày, cũng không tại những này dị sĩ. Hắn đã sớm biết, La Thiên đại tiểu lúc, Long Hổ Sơn chân núi, tất nhiên sẽ không an ninh. Chắc chắn sẽ tụ tập không ít dị sĩ, trong đó thậm chí không thiếu tà tu. Chỉ là đối mặt đạo này giáo tổ đình, cho dù là tà tu cũng không dám lỗ mãng. Dám ở chỗ này xuất hiện, đều đã nói rõ những thứ này tà tu lá gan không phải bình thường lớn. Cút. Trương Thiên Sư không nói nhảm, Một tiếng gào to, hắn hiện tại không có tâm trạng phản ứng những thứ này dị sĩ. Bốn phía dị sĩ lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Cái này khí cơ có chút quen thuộc. Trương đạo chi sắc mặt nghiêm trọng, chằm chằm vào trước mắt một khối bia đá. Tấm bia đá này nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, cũng không chỗ đặc thù. Phía trên chính khắc lấy giới sơn lĩnh ba chữ to. Hắn sở dĩ xuống núi, xuất hiện ở đây, là bởi vì cảm ứng được nơi đây xuất hiện một sợi bất thường khí cơ. Mà này loạn khí cơ thì lại đến từ mình trước mắt tòa này trên tấm bia đá. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này chính là Long Hổ Sơn biên giới. Dạng này bia đá cũng không hiếm thấy. Nhưng hôm nay, trên tấm bia đá xuất hiện một chút không bình thường, lại nhường hắn có loại dự cảm bất thường. Này nếu là chuyến đi, chắc chắn sẽ kinh ngạc một mảnh. Có thể khiến cho thiên sư sinh ra không rõ dự cảm nơi, nhất định không thể coi thường. Trương thiên sư tay bấm thiên sư quyết, miệng tụng thái thượng lão quân thành tinh tâm kinh. Soạn. Đúng lúc này, bia đá kia phát ra một đạo tiếng vang. Trên đó lại xuất hiện một vết nứt, giống như bị cái gì chấn vỡ. Một sợi không thể nói đạo khí cơ, lại từ trong khe nứt lộ ra. Quả nhiên có vấn đề. Trương thiên sư thần sắc càng ngưng trọng thêm. Hắn không sợ gặp được cái gì tà ma yêu quái, dốc hết sức chấn chi tệ lạ. Nhưng mà nơi đây rõ ràng cái gì yêu ma đều không có, lại làm hắn càng thêm lo lắng. Hắn chợt từ trong túi càn khôn tay lấy ra giấy vẽ bùa, lại bóp sao bắt đầu quyết, nói: "Tổ sư tại thượng, đệ tử tại hạ, thượng đế có sắc, lệnh ta thông linh, đánh ra thiên môn. Cửu khiếu quang minh, thiên địa nhật nguyệt, chiếu hóa thân ta, nhanh mở cổng lớn, biến hồn hóa thần." Vừa dứt lời, lá bùa kia liền hóa thành một đạo lưu quang, ngập vào mi tâm của hắn, cấp cấp như luật lệ. Thiên mục mở. Trương đạo chi hét lên một tiếng, hắn giữa mi tâm, một đạo tử quang xung ra, chiếu rọi thiên địa. Một lát, tử quang vào hư không hóa thành một con thiên nhãn, chỉ riêng mang bắn ra bốn phía. Thiên nhãn vừa mở, bốn phía tất cả khí cơ, sinh linh trở, cũng tại không chỗ ẩn trốn. Đây là hắn lần thứ hai khai thiên mắt, lần đầu tiên hay là tại kinh thành lúc. Là đào yêu bắt giữ ngọc thần lôi mà mở ra. Chương 351, Tuế Nguyệt Trường Hạ. Chương 351, Tuế Nguyệt Trường Hạ. Mà lần này mở ra, Trương đạo chi là vì xem xét, nơi đây rốt cuộc có gì cổ quái. Vì sao có một sợi nhường hắn cảm thấy quen thuộc, lại làm người sợ hãi khí cơ xuất hiện. Tuế Nguyệt Trường Hạ. Trương đạo chi nét mặt nghiêm trọng, hắn lần thứ ba nhìn thấy này Tuế Nguyệt Trường Hạ. Nhưng mà, lần này Tuế Nguyệt Trường Hạ không có như lần trước như vậy, thoáng qua liền mất. Lại thiên nhãn trước đó dừng lại, lệnh Trương đạo chi khiếp sợ không thôi. Cái gọi là Tuế Nguyệt Trường Hạ cũng không phải là một con sông, mà là xuyên qua quá khứ, tương lai, hiện tại một cái thời gian Trường Hạ. Một đóa bọt nước chính là một phương thiên địa, một phương thế giới. Cửu Châu thế giới ung dung lịch sử, tại trong đó cũng bất quá mấy đám bọt nước mà thôi. Trong đó có tinh thần chói mắt tinh quang lấp lóe, kia một chút tinh quang, đúng là một cái thế giới. Đó là cái gì? Trương đạo chi muốn hướng Tuế Nguyệt Trường Hạ thượng nguồn nhìn lại, nhưng thấy trong đó hỗn độn khí như sóng lớn, tại Tuế Nguyệt Trường Hạ ở giữa quay cuồng. Trong đó lại hiện ra mấy cỗ thân ảnh cao lớn, bắn ra hủy thiên diệt địa khí tức. Cho dù là vì Trương đạo chi bây giờ cảnh giới, tại cảm ứng được thân ảnh kia thả ra khí cơ, cũng tự giác vô cùng nhỏ bé, phảng phất lũ kiến hôi. Đó là cái gì tồn tại? Thượng cổ thánh nhân sao? Trương đạo chi rung động không thôi. Trong đó một bộ thân ảnh hình như có nhận thấy, đông dưng quay đầu, theo Tuế Nguyệt Trường Hạ thượng nguồn trông lại. Trong chốc lát, Trương đạo chi toàn thân lông tơ đứng đấy, mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy trong lúc vô hình, phảng phất có lớn lao khủng bố giáng lâm, muốn đem nhục thể của hắn, thần hồn nghiền nát. Trương đạo chi không dám cùng chi đối mặt, vội vàng vừa quay đầu tới. Lẽ nào là vượt xa thánh nhân tồn tại? Không thể nào, thế gian này sao có thể có kiểu này tồn tại xuất hiện? Cho dù là kia hồng hoang thế giới, cũng không có khả năng. Trương đạo chi không dám tưởng tượng, sợ không thôi. Nhưng hắn vậy đã hiểu, hồng hoang thế giới đến tột cùng là dạng gì, hắn cũng không có gặp qua. Có thể thật có như thế tồn tại đâu? Chỉ là, nếu là như vậy, khủng bố như thế mà tồn tại cường đại, lại vì sao trên thế gian biến mất đâu? Lẽ nào là như hồng hoang thế giới một dạng, bao phủ tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong? Tại Trương đạo chi quay đầu trong nháy mắt, Tuế Nguyệt Trường Hà thượng nguồn, kia to lớn thân ảnh đã thu hồi ánh mắt quay đầu lại. Cùng lúc đó, hỗn độn khí bốc hơi mà ra, đem kia thượng nguồn triệt để che giấu, cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là Trương đạo chi lần đầu tiên tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong thấy qua đi. Lần trước hắn nhìn thấy một góc tương lai, chẳng qua vậy vẹn vẹn là một góc mà thôi. Vừa vặn mượn cơ hội này xem xét, Trương đạo chi ngay lập tức lại hướng Tuế Nguyệt Trường Hà hạ du nhìn lại. Nhưng mà hạ du khí cơ hỗn loạn, đồng dạng có hỗn độn khí đem hạ du bao vây. Không thể nhìn xuyên tương lai sao? Trương đạo chi khẽ nói, có thể lần trước chứng kiến thấy, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Đồng thời vậy không nhất định chính là tương lai. Hắn vậy không thích đó là tương lai, đó là hắn gánh nặng không thể chịu được nổi. Đúng lúc này, Tuế Nguyệt Trường Hà biến mất, giống như chưa từng xuất hiện bình thường, vô tung vô ảnh. Ngay cả một tia khí cơ đều không có lưu lại. Hay là điều tra một chút nơi đầy quan trọng. Trương đạo chi không có quá nhiều chuyên chú, ngược lại nhìn về phía tấm bia đá kia. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, từng đạo hỗn độn từ trong tấm bia đá lan tràn ra. Từng đạo khí thế mạnh mẽ từ trong đó bắn ra đến, làm cho người kinh sợ. Này hỗn độn khí, cùng lôi trạch lần kia đồng căn đồng nguyên. Trương đạo chi vẻ mặt nghiêm túc. Lần trước kia hỗn độn khí bên trong có một yêu vật, dường như từ tương lai mà đến, muốn ra tay đưa hắn tiêu diệt. May mà kia yêu tộc cuối cùng không có đạt được, cuối cùng không bị phiến thiên địa này dung nạp, tự động tiêu tán. Hắn không ngờ rằng, hôm nay vậy mà tại tấm bia đá này bên trên lại nhìn thấy khí thế đó, đồng thời dường như càng cường đại hơn. Cái này cũng chẳng trách, hắn vì sao lại cảm thấy quen thuộc? Tương lai yêu vật muốn giết ta, đây là vì gì? Trương đạo chi không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà đều không có đáp án. Lúc này, bia đá kia khe nứt đột nhiên việt mở càng lớn, cuối cùng lại vang một tiếng, trực tiếp nổ tung. Tại chỗ chỉ để lại từng đạo quấn quanh hỗn độn khí. Đúng lúc này, kia hỗn độn khí bên trong hình như có một đầu quái vật tại va chạm. Lệnh hỗn độn khí cũng đang không ngừng quanh mình. Trương đạo chi trận địa sẵn sàng đón quân địch, tay hắn bóp thiên sư quyết, thiên sư kiếm cũng không hiểu rõ khi nào bị hắn nắm trong tay. Đột nhiên, trước mắt hắn hỗn độn khí tách ra, tạo thành một cánh cửa. Chỉ thấy một thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Lê Thượng, không ngờ rằng pháp lực mất hết tình huống dưới, vẫn như cũ chỉ có thể truyền ra một đạo pháp thân sao? Hay là bị hao tổn trạng thái? Cũng không biết này pháp thân có thể kiên trì bao lâu. Thân ảnh kia bao vây lấy vô tận hỗn độn, thấy không rõ khuôn mặt. Nó tự lẩm bẩm xong, bỗng nhìn về phía Trương đạo chi bên này, một thanh âm truyền ra. Trương thiên sư, lại gặp mặt. Trương đạo chi khuôn mặt lạnh lùng, nếu mày thành xuyên, này không thể diễn tả vật thể, nhận biết mình. Hắn chỉ giữ trầm mặc, cảm nhận được trên người đối phương kia khí thế mạnh mẽ, không dám vọng động. Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái là, đối phương tại sao có thể có loạn thần nguyên bên trong tương tự khí cơ? Hắn theo Trương Huyền Lăng trong miệng biết được, loạn thần nguyên là thập nhị tổ vu một trong, Huyền Minh tổ vu vẫn là nơi. Ngoài ra còn có một cái bí ẩn, hắn cũng không dám thăm dò. Ha ha, cũng thế, thời đại này ngươi còn không biết nhau ta. Chẳng qua vậy cũng không sao cả, vì về sau ngươi cũng không có cơ hội biết nhau ta. Hôm nay ta tới, chính là giết ngươi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vừa dứt lời, đối phương bắn ra trận trận rồi rào sát ý, bay thẳng trời cao. Trương đạo chi cảm thấy run lên, trước mắt này không thể diễn tả vật. Quả nhiên như hắn ở đây lôi trạch gặp phải quái vật bình thường, là muốn tới giết hắn. Dường như cũng là từ tương lai mà đến. Chỉ là, nhưng hắn cảm thấy kỳ quái là, đối phương vì sao lại tại cái này thời cơ xuất hiện, đồng thời xuất hiện ở đây. Nơi này có thể cơ hồ là Long Hổ Sơn chân núi, cùng bia đá kia có liên quan như thế nào? Đột nhiên, kia không thể diễn tả thân ảnh động, một sợi hỗn độn khí theo hắn cơ thể bắn ra. Những nơi đi qua, không gian đều phải áp sập, giống như vỡ ra tới. Trương đạo chi như lâm đại địch, vội vàng huy động trong tay thiên sư kiếm, Trảm Long nhất kiếm. Một đạo bàng bạc kiếm khí, giống như từ trên trời giáng xuống, chạm tại kia lọn hỗn độn khí phía trên. Nhưng mà kia một sợi hỗn độn khí, dường như có vô cùng lực công kích, đem Trảm Long nhất kiếm kiếm khí thôn vệ. Trương đạo chi vội vàng lấy ra chính nhất minh uy phù lục, câu thông thiên địa tự nhiên vĩ lực, thúc đẩy tiên thư này. Long hổ chạm tà lục. Trương đạo chi ở tại thượng dung nhập thể nội bốn đạo tiên thiên chi khí. Tức giận, tử khí, huyền hoàng nhị khí. Tứ khí cùng phù lục dung hợp, hình như có hủy thiên diệt địa chi uy. Hai đạo năng lượng va chạm, dẫn phát thiên địa dị tượng. Trước đây chính là mặt trời giữa trưa bầu trời, đúng là mờ đi, giống như bị che đậy đồng dạng. Cùng lúc đó, có quần quần lôi đỉnh hiện lên. Lôi điện lấp loé trong lúc đó, hình như có thiên binh thiên tướng đứng thẳng trên đó. Lại là tiên thiên chi khí. Kia không thể diễn tả quái vật, trong giọng nói hình như có chút ít nhớ nhác, lại như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, phản phất có hai đạo hung quang lộ ra. Chương 352, Cửu sắc lôi đỉnh. Chương 352, Cửu sắc lôi đỉnh. Ầm ầm, trên bầu trời một tia chớp rơi xuống, trực tiếp hướng kia hỗn độn khí bên trong không thể diễn tả vật đánh tới. Không thể nào, làm sao có khả năng có tiên thần phát giác được ta tồn tại? Kia không thể diễn tả vật phát ra gầm lên giận dữ, chỉ thấy hỗn độn khí tuôn ra, đem đạo kia lôi đỉnh ngăn trở. Không thể tưởng tượng nổi là, đạo kia lôi đỉnh lại bị hỗn độn khí ma diệt. Trương đạo chi ngạc nhiên, đó là cái gì lực lượng? Vậy mà đáng sợ như thế. Hắn đã sớm biết, thế gian có khả năng gặp hỗn độn khí, cũng không phải thật sự là hỗn độn. Tại khai thiên thời điểm, chân chính hỗn độn khí sớm đã cũng tiêu tán. Nói cách khác, năng lực xuất hiện trên thế gian hỗn độn khí đều là hậu thiên vật, chính là đại năng lực giả vào ngày kia ngưng tụ mà thành. Cung thuần chính thật sự hỗn độn khí, trên lệnh rất xa, bao gồm trước mắt hỗn độn khí cũng là đồng dạng. Đương nhiên, nhường hắn càng thêm kinh ngạc chính là, kia không thể diễn tả vật, cùng hắn lần trước chứng kiến thấy một dạng, không bị phương thiên địa này dung nạp. Từ đó làm cho thiên đạo hạ xuống lôi phạt, bày ra trừng trị. Có thể thực sự là đến từ tương lai, chỉ là không biết đây là loại thủ đoạn nào. Tiên thần lực lượng sao? Trương đạo chi âm thầm suy đoán. Quả nhiên vẫn là không thể làm nhiễu phương này thiên địa sao? Kia không thể diễn tả quái vật tự lẩm bẩm. Lực chú ý của nó vẫn tại trên trời, dường như không còn quan tâm Trương đạo chi. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời lần nữa rơi xuống một đạo cựu sắc lôi đỉnh. Hắn tỏa ra diệt thế khí tức, nhường cả phiến thiên địa cũng dường như đang run rẩy. Chúng sinh lòng có cảm giác, đều quỳ xuống phục bái. Cựu thiên lôi đỉnh, đại biểu cựu thiên chi lực. A, thực sự là để mắt ta. Kia không thể diễn tả vật cười lạnh một tiếng, ngay lập tức không cam lòng nhìn về phía Trương đạo chi. Liền xem như cựu thiên lôi đỉnh, cũng không thể ngăn cản ta giết ngươi. Vừa dứt lời, mấy chục đạo hỗn độn khí hóa thành hỗn độn kiếm. Mấy chục đạo hỗn độn kiếm giai truyền ra tiếng long ngâm, hướng Trương đạo chi chém tới. Trương đạo chi biến sắc, ngay lập tức thi triển kim quang hộ thể, khởi thủ hám côn luân. Đồng thời, hắn thi triển ra cái này thuật, hiện lên lấy tay nâng tiên chi thế. Long hổ sơn địa mạch lực lượng, cùng với tiên địa tự nhiên vĩ lực, đều tại trong bàn tay hắn một nắm. Lúc này, thiên sư phủ bên trong, Huyền hư tử chợt đến sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Trương đạo chi chỗ phương hướng. Đã xảy ra chuyện gì? Đạo chi hắn thậm chí ngay cả long hổ sơn địa mạch lực lượng cũng bận rộn. Thế gian thế mà còn có như thế cao thủ sao? Huyền linh tử, Huyền thành tử hai vị long hổ sơn già lão, giờ phút này vậy nhìn hướng chân trời, mặt lộ thần sắc lo lắng. Khởi thủ hám côn luân. Giang Nghiễn Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, tại côn luân lúc, nàng cũng đã gặp qua Trương đạo chi thi triển cái này thuật, có thể xưng đem thiên tượng lực lượng phát huy đến cực hạn. Trừ đặt vào con đường trường sinh cường giả bên ngoài, có thể nói không ai có thể ứng đối. Cửu Châu con đường trường sinh cường giả nàng dường như đều biết, là ai sẽ ở lúc này tới đối phó Trương Thiên Sư đâu. Nhìn tới phiền phức không nhỏ, Ngạch Đồ căn nhíu mày, thân hóa lưu quang, hướng Trương Thiên Sư chỗ phương hướng bay đi. Cái khác con đường trường sinh cường giả thấy thế, cũng sôi nổi đi theo. Huyền Hư Tử không có vận động, vẫn như cũ trấn thủ ở đây, nếu là bọn họ cũng không đối phó được. Kia thiếu hắn một người không ít. Huyền Hư Tử không dám khinh thường, để phòng có yêu ma quỷ quái nhân cơ hội này làm loạn. Lúc này, một đám đệ tử trẻ tuổi vậy phát hiện dị thường, sôi nổi nhìn về phía thương cung. Cửu sắc lôi đỉnh, trời hiện ra dị tượng, thiên sư đến tột cùng phát hiện gì rồi? Thật là đáng sợ. Lời đồn cửu sắc lôi đỉnh hiện thế, chính là tận thế ngày. Lẽ nào? Nói nhăng gì đấy? Cửu sắc lôi đỉnh chính là hấp thụ thiên lôi mà thành. Đây thiên lôi lực lượng kinh khủng hơn thôi, vẫn tại thiên địa tự nhiên chi lực bên trong. Nào có người nói tận thế đến như vậy thái quá. Tuy nói vậy, một đám tu sĩ trẻ tuổi thấy thế, cũng mặt lộ vẻ sợ hãi. Không biết sao, trong lòng của bọn hắn cũng được một tia bất an. Lúc này, cửu sắc lôi đỉnh hạ xuống chỗ, sức sống bị tuyệt diệt. Trương đạo chi quần áo rách hết, toàn thân máu me đầm đìa, ngã trên mặt đất. Vừa rồi nếu không phải cửu sắc lôi đỉnh hạ xuống, thay hắn chặn kia đại đa số hỗn độn kiếm, chỉ sợ giờ phút này hắn đã thân tử đạo tiêu. Cái này khiến trong lòng của hắn chấn động không gì sánh nổi, hắn bị cả tòa Long Hổ Sơn địa mạch lực lượng, cùng với thiên địa tự nhiên bí lực, hợp lực chống lại, lại không địch lại. Mà hắn chứng kiến thấy kia không thể diễn tả vật, đã tại cửu sắc lôi đỉnh ảnh kích dưới, tiêu tán thành vô hình. Ngay cả kia hỗn độn khí, cũng liền mang theo thế gian này biến mất. Kia hỗn độn khí vỡ ra môn hộ, cũng đang chậm rãi quan bế, nhưng còn không có hoàn toàn khép lại. Ngạch Đồ căn đám người bay tới, vừa vặn nhìn thấy đạo kia hỗn độn môn hộ, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Này, là ai mở ra thông đạo? Lẽ nào sơn hải thế giới bên trong hung thú muốn cùng thế giới này tương liên? Đây tuyệt đối không thể nào. Nho ra vị thánh nhân kia, không phải đã triệt để ngăn cách hai phe thế giới sao? Ngạch Đồ căn không dám tin lời nói, rơi vào trong thai mọi người, lại lạ như sấm sét giữa trời quang. Bọn hắn đều là bước lên con đường trường sinh cương giả, tự biết sơn hải thế giới là cái gì, cũng biết lưỡng giới lần nữa dung hợp quý nhất, đối với thế gian sẽ là thế nào một loại tai nạn. Đạo Chi, ngươi không sao chứ? Thái Hư Tử, Sung Hư Tử, Huyền Linh Tử đám người vội vàng đem Trương Đạo Chi đỡ dậy. Không sao, chỉ là chịu chút ít tổn thương mà thôi, tĩnh dưỡng một phen thì khôi phục, không có gì đáng ngại. Trương Đạo Chi thở dốc một hơi, đắc. Nghe vậy, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nếu thiên sư xảy ra chuyện, vậy sẽ là một hồi tai họa thật lớn. Thiên sư, đến tột cùng có chuyện gì vậy? Mọi người vội vàng hỏi. Trước đây, bọn hắn cũng cho rằng tại Long Hổ Sơn chân núi, không thể nào có cái gì yêu ma quỷ quái dám làm loạn. Cho nên, lúc này mới không cùng theo Trương Thiên Sư mà đi, xuống núi điều tra. Không ngờ rằng, bọn hắn còn đánh giá thấp. Chỉ là, không biết phương nào yêu vật, cũng dám tại đây Long Hổ Sơn phạm vi bên trong đối phó Trương Thiên Sư. Còn có kia yêu tộc, vì sao không thấy tăm hơi? Liền xem như bị Trương Thiên Sư diệt sát, cũng không nên một sợi khí cơ đều không có lưu lại. Trương Đạo Chi nét mặt nghiêm trọng, đem vừa rồi chứng kiến hết thảy nói ra. Nghe được mọi người cũng là sắc mặt nặng nề, thật lâu không nói nên lời. Đó là kinh khủng bực nào thủ đoạn, lại hư hư thực thực từ tương lai mà đến giết người. Hậu thế Trương Thiên Sư, rốt cuộc đã làm cái gì? Lại nhường khủng bố như thế cường giả, không tiếc đại giới tới đây diệt sát hắn. May mắn kia không thể diễn tả vật, không bị phương này tiên địa dung nạp, bằng không có thể vẫn đúng là bị hắn đạt được. Lúc này, kia hỗn độn khí vỡ ra môn hộ, đã triệt để qua bế, biến mất khỏi thế gian. Nhưng bọn hắn tất cả mọi người đã gặp được. Trương Đạo Chi lúc này nhìn thoáng qua Ngạch Đồ Căn. Nàng vừa rồi nói chuyện, Trương Đạo Chi tự nhiên cũng nghe đến. Người gặp qua cái này? Thông đạo. Ngạch Đồ Căn dường như đang hồi tưởng cái gì, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu một cái, đáp: "Không sai, loại thủ đoạn này, ta từng tại tay của một người trông được gặp qua." "Ai?" "Thủy Hoàng Đế." "Cái gì?" Mọi người bị khiếp sợ thật lâu nói không ra lời. Hơn 2000 năm trước vị kia Thủy Hoàng Đế, lại có lớn như thế thần thông. Chương 353, La Thiên Đại Tiếu kết thúc chương 353, La Thiên Đại Tiếu kết thúc Thủy Hoàng Đế trong năm, có sơn hải thế giới dị vật phá vỡ phong cấm, dục thôn tính thế giới này, cướp đoạt thế giới này khí vận. Thủy Hoàng Đế nghe ngóng, giận dữ, bắt đầu lần thứ ba đông trinh. Thủy Hoàng Đế ước chiến xâm nhập thế giới này dị vật, đem nó toàn bộ tiêu diệt. Sau đó, hắn càng là hơn tự mình mở ra thông hướng sơn hải thế giới thông đạo, lấy một mình lực lượng, giết vào sơn hải thế giới. Lệnh sơn hải thế giới dị vật hoảng sợ không thể sống qua ngày, giết những kia dị vật sợ hãi. Từ đây, những kia dị vật cũng không dám lại phá vỡ phong cấm, bước vào Cửu Châu thế giới, nhân gian có thể an ninh một ít thời gian. Ngạch Đồ Căn đêm hai nói, nghe được mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đây là một thì thế gian cũng không có lời đồn bí mật, bọn hắn chỉ biết là Thủy Hoàng Đế đã từng tại lịch sử tồn tại. Nhưng không bao giờ nghĩ đến, Thủy Hoàng Đế còn có như thế kỳ tích to lớn, xứng đáng nhân hoàng tên. Tề Huyền Tấn khẽ gật đầu, cố sự này, hắn từng nghe Ngạch Đồ Căn nói qua. Nhưng lần này càng thêm tưởng tận một chút, cũng càng năng lực thể hiện Thủy Hoàng Đế hùng tâm tráng trí cùng vĩ đại bất phàm. Dám lẻ loi một mình rết vào sơn hải thế giới, từ trước tới nay, duy Thủy Hoàng một người mà thôi. Như thế nói đến, kia không thể diễn tả bật, là từ sơn hải thế giới mở ra thông hướng Cửu Châu thế giới thông đạo. Trương Đạo Chi cau mày hỏi: "Bây giờ Thủy Hoàng Đế đã mất đi hơn 2000 năm, sơn hải trong thế giới dị vật, lần nữa manh động muốn xâm chiếm Cửu Châu thế giới suy nghĩ. Hẳn là như thế, nhưng nghe ngươi nói, kia không thể diễn tả bật, thân có tương lai khí cơ. Đồng thời bị phương này tiên đạo bài xích, bởi vậy hạ xuống Cửu Sắc Thần Lôi khu trục xóa bỏ. Hơn 2000 năm trước, những kia xuất hiện tại Cửu Châu thế giới dị vật, cũng không có bị tiên đạo bài xích. Có thể, thực sự là sơn hải thế giới tương lai cao thủ, từ tương lai hơn nữa cũng nói không chừng." Ngạch Đồ Căn thần sắc nghiêm nghị nói, nàng rất kỳ quái, cho dù là năm đó thủy hoàng đế cũng không có gặp qua bực này tình hình. Có tương lai sinh vật không tiếc nỗ lực to lớn đại giới, treo lên bị thiên đạo xóa bỏ mạo hiểm mà đến. Một khi thành công, đủ để sửa đổi cổ kim tương lai. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, hiện tại hắn tin tưởng, hắn hai lần gặp hỗn độn quái vật đều là theo sơn hải thế giới mà đến. Chẳng qua có thể không phải làm thế, rất có thể là tương lai. Tương lai đại kiếp đáng sợ sao như vậy, lại có lớn như thế thần thông giả. Nếu suy đoán là thực sự, hôm nay chi cảnh ngộ, nhưng cũng nói được. Có thể từ tương lai Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong ra tay, năng lực có như thế thủ đoạn cường giả. Nghĩ đến lựa chọn tùy ý thời gian trọng yếu, hoặc là tùy ý tọa độ không gian, cũng là tùy tâm sở dục a. Trương Đạo Chi nghĩ được như vậy, không khỏi thở dài một hơi, trong lòng cũng càng thêm nặng nề một phần. Mặc dù cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với những kia tu vi cao thâm tiên thần, thậm chí trong truyền thuyết thánh nhân, có thể làm đến can thiệp thời không, dường như cũng không phải là không thể nào nói nổi. Nhìn thấy Trương Đạo Chi nét mặt, mọi người vậy âm thầm thở dài, trong lòng biết tương lai đại kiếp cho Trương Đạo Chi mang đến nặng nề áp lực tâm lý. Mọi người điều tra bốn phía, tại không có phát hiện cái khác dị thường sau đó, liền cùng nhau hồi Long Hồ Sơn đi. Rốt cuộc, La Thiên Đại Tiếu còn muốn tiếp tục cử hành. Trương Đạo Chi trị liệu một phen thương thế, may mà cũng chỉ là bị thương ngoài da, không có thương tổn và lục phủ ngũ tạng. Hắn lần nữa thay đổi từ Kim Thiên Sư Bảo, xuất hiện ở tỉ thí giữa sân. Chúng dị sĩ mỗi ngày sư không việc gì, sôi nổi thở phào nhẹ nhõm. Tỉ thí tiếp tục tiến hành. Tại Trương Đạo Chi rời đi trong khoảng thời gian này, tỉ thí đã sắp đến hồi kết thúc. Chỉ còn lại cuối cùng một hồi, chính là Nhiếp Quy Chân giao đấu Tiểu Lưu Nhi. Võ đang đối với toàn chân, dẫn tới không ít người nhiệt nghị. Nhưng mà một trận chiến này, dường như không có gì lo lắng. Nhiếp Quy Chân tu đạo còn thấp, căn cơ bất ổn. Dù là ngộ ra được Thái Cực Quy Chân thức, như thế nào Tiểu Lưu Nhi đối thủ? Quả nhiên, tỉ thí trong sân Nhiếp Quy Chân, sử xuất tất cả vũ liếng, đều không thể ngăn cản Tiểu Lưu Nhi thế công. Lấy nàng tiên phú và tu vi, còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra Thái Cực Quy Chân thức ưu thế. Còn nữa, toàn chân giáo tiên thiên công, không hề so võ đang Thái Cực công yếu. Cả hai đều là thập đại công pháp một trong, có thể nói lực lượng ngang nhau, đều có ưu thế. Không bao lâu, Nhiếp Quy Chân liền bại vào Tiểu Lưu Nhi trong tay. Đối với kết quả này, võ đang bất luận là Sung Hư Tử hay là Bạch Chân đám người, thậm chí chính Nhiếp Quy Chân đều đã rất là hài lòng. Cuối cùng xếp hạng ra lò, A Xuân vì tính áp đảo thắng lợi, xếp hạng thứ nhất, một hồi cũng không có thua qua. Lần này La Thiên Đại Tiếu có thể nói là nhường hắn xuất tận danh tiếng. Sau đó người trong giang hồ càng là hơn âm thầm chuyển cho hắn là Long Hồ Sơn Tiểu Thiên Sư. Đứng hàng thứ hai thì là Côn Luân Kiếm Tông Hiên Viên Tĩnh Xu. Trận chiến này, Hiên Viên Tĩnh Xu lực áp toàn chân cùng võ đang hai cánh cửa đệ tử. Vì hai chiêu tự sáng tạo kiếm chiêu, ngàn dặm không lưu hành cùng vạn lý yên hà nhập kiếm lai, bị người trong giang hồ xưng là thiên hạ đệ nhị kiếm tiên. Đương nhiên, cái danh xưng này cùng nàng thân mình mỹ mạo cũng có quan hệ. Nữ kiếm tiên chỉ có dài đẹp mắt mới biết để người làm không biết mệnh nói chuyện say xưa. Mà đứng hàng thứ ba chính là toàn chân giáo đệ tử đời ba Tiểu Lưu Nhi. Hắn nhường người đời thấy được tiên tiên công cường đại chỗ, ngay cả cắt trọng đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể thấy được Thái Hư Tử đang dạy Tiểu Lưu Nhi lúc hao tốn không ít tâm tư. Ai bảo toàn chân giáo đệ tử đời ba bên trong cũng chỉ có cái này Tiểu Lưu Nhi không chịu thua kém đâu. Thân làm sư gia lại không để ý một chút, toàn chân giáo thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều muốn chẳng khác người thường. Thứ tư thì là cắt trọng, đối với cái bài danh này hắn rõ ràng có chút không phục, nhưng sự thực chân thật đáng tin, hắn liền xem như không phục cũng không có cách. Cuối cùng thì là Nhiếp Quy Chân, chính như vừa rồi nói, nàng năng lực có cái này xếp hạng đã là vượt quá rất nhiều người dự liệu. Ở trong đó thì bao gồm Trương Đạo Chi. Trương Đạo Chi, cô nương này có thể đi vào thập cường liền đã rất đáng gờm rồi. Không ngờ rằng cô nương này nghị lực kinh người, gắng gượng đánh vào ngũ cường. Mặc dù dừng bước thứ năm đã là làm cho người kinh diễm thành tích. La Thiên Đại Tiếu tỷ thí chính thức kết thúc. Tiếp đó chính là đối với bài danh phía trên đệ tử tiến hành ban thưởng. Mới nổi lên tay lay cô luân cùng Trảm Long Nhất Kiếm, hai cái này thuật cần Trương Thiên Sư tự mình truyền thụ bên ngoài. Cái khác tất cả ban thưởng làm nhật liền cấp cho xuống dưới. Hôm sau tại Long Hổ Sơn một tòa khắc linh phong bên trên, một tòa rộng rãi đạo đức bia sừng sững ở đây. Đạo này đức bia là đá kim cương điêu khắc mà thành, cứng rắn vô cùng. Các môn các phái cùng với tán tu và tất cả dị sĩ cũng hội tụ ở đây. Đá kim cương trên tấm bia có khắc theo Trương Đạo Chi Tây Trình Tây Vực Phật Quốc mà từ trận dị sĩ tính danh. Các môn các phái, thiên hạ tán tu, trên đó cũng có tên. Thiên sư phủ ở đây cử hành một hồi siêu độ pháp hội, do Trương Thiên sư tự mình chủ trì. Niệm tụng độ nhân kinh, phá ngục chờ, siêu độ bỏ mình chi liệt sĩ, tiện hắn linh hồn vãng sinh. Cùng ngay buổi chiều, Trương Đạo Chi đem Thái Bình yếu thuật truyền cho các môn các phái và thiên hạ tán tu chi chính đạo dị sĩ. Cử động lần này lệnh thiên sư phủ danh vọng, một lần có thể xưng chưa từng có. Người đời đều bị tán tụng thiên sư phủ tên, Trương Thiên sư tên. Chương 354, truyền thụ chương 354, truyền thụ Thái Bình tháng 5 năm 1 năm tháng 3, La Thiên Đại Tiếu tổng cộng cuối cùng nửa tháng lâu. Vì Trương Thiên sư xác lập vì thiên hạ chính đạo người đứng đầu mà kết thúc. Chỉ một ngày thời gian, truyền khắp thiên hạ. Bất kể Đại Chu, Thảo Nguyên hay là Man Hoàng Chi địa trở, đều đang đồn tụng thiên sư phủ tên. Đồng thời, Trương Thiên sư thanh danh cũng đạt tới chưa từng có trình độ. Tại dị sĩ giới, Trương Thiên sư danh vọng cũng cho thiên hạ dị sĩ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thiên sư tự mình tại Long Hồ Sơn lập công đức địa, đem theo hắn Tây Trình Tây Vực mà tử trận dị sĩ tên chữ, thân khắc vào công đức trên tấm địa, có thể hưởng thụ hương hỏa công đức. Đồng thời đem Thái Bình yếu thuật truyền cho các giáo phái. Này không phải đại năng lực, đại từ bi chi sĩ, không thể làm vậy. Theo bọn hắn nghĩ, đương đại thiên sư đã vượt xa lịch đại thiên sư. Thực tế ở nhân gian, gần như có thể vị từ nhà, cũng tại niệm tụng Trương Thiên Sư đạo hiệu, cho rằng trừ tà tránh quỷ. Hắn hiện ra, thì là Trương Thiên Sư rõ ràng cảm nhận được, tự thân công đức chi lực càng phát ra lớn mạnh. Đương nhiên, Trương đạo chi cho rằng, đây không phải một mình hắn mà tạo thành kết quả, mà là Long Hổ Sơn lịch đại tiên hiền tạo ra, nếu không có bọn hắn nỗ lực, cùng chỗ tạo công đức, bằng hắn lực lượng một người, xa xa không đạt được trình độ này. La Thiên đại tiếu sau khi kết thúc, các môn các phái, thế lực khắp nơi, cùng với tán tu các loại, cũng tuần tự cáo biệt thiên sư, dần dần xuống núi, rời khỏi thiên sư phủ. Tại hạ núi trước đó, thiên sư triệu tập các phái đệ tử trẻ tuổi, tán tu chờ, tại thiên sư phủ tự mình giảng đạo, diễn hóa tự nhiên. Hắn làm như thế, chỉ là hy vọng, tại đại kiếp tiến đến về sau, nhân gian năng lực nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình. Về phần những đệ tử trẻ tuổi này, có thể tiêu hóa bao nhiêu, lĩnh ngộ bao nhiêu, thì tất cả tại bọn hắn tự thân tạo hóa. Phía sau, Côn Luân kiếm tông, toàn chân giáo hai phái Hiên Viên Tĩnh Xu, Tiểu Lưu Nhi lưu lại. Bao hàm thiên sư phủ A Xuân ở bên trong, tổng cộng 3 người. Trương thiên sư muốn thực hiện hứa hẹn, truyền cho bọn hắn Trảm Long Nhất Kiếm, khởi thủ hám Côn Luân hai thuật. Trảm Long Nhất Kiếm, hợp đạo pháp tự nhiên, dung thiên địa vĩ lực. Kiếm chiêu đi phồn tỉ rèn, kiếm ý tươi sáng. Như đạo là một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ý chí kiếm đến, nhìn như đơn giản, vô phức tạp trì biến hóa, nhưng lại biến hóa phong phú. Chiêu này cần cùng Thái Bình Yếu Thuật bên trong bay tiên trận đồng thời sử dụng. Các ngươi sau khi trở về, ghi nhớ cần đem Thái Bình Yếu Thuật dung hội quán thông. Thiên sư điện bên trong, Trương đạo chi chính hướng 3 vị đệ tử truyền thụ Trảm Long Nhất Kiếm. Cần mượn phi tiên trận lực lượng, chẳng trách trước đây chỉ có thiên sư có thể sử dụng một kiếm này. Hiên Viên Tĩnh Xu kinh ngạc không thôi. Là đương đại kiếm tông thủ đồ, nàng tại kiếm đạo một đường bên trên, cũng có thể bị thiên phú dị bẩm. Bằng không cũng không thể tại bằng chừng ấy tuổi, lợi dụng kiếm tu chi thân, tu ra Tam Hoa tụ đỉnh, cũng trong thời gian cực ngắn, đạt tới này cảnh đỉnh phong. Đồng thời, nàng đã sớm biết, Côn Luân kiếm tông truyền thừa, kiếm chiêu phức tạp hay thay đổi. Người mới học cũng không lo ngại, nhưng theo cảnh giới tăng lên, phức tạp kiếm chiêu ngược lại đã trở thành kiếm tu gông cùm xiềng xích. Nếu không phải như thế, nàng cũng không thể lĩnh ngộ ra, nàng dặm không lưu hành, vạn lý yên hà nhập kiếm lai, này hai chiêu kiếm chiêu. Nhưng hôm nay nghe Trương Thiên Sư giảng đạo sau đó, lại tự mình chuyển thụ kiếm này chiêu. Lại thêm nàng tại La Thiên đại tiếu bên trên trong tỷ thí, quan các môn các phái chiêu thức lúc, cũng lòng có cảm giác ngộ. Giờ phút này, nàng đúng là ngộ đến, kiếm thế, địa thế, người thế, thậm chí thiên đạo tự nhiên, đều có thể hóa thành kiếm chiêu. Dường như thiên địa vật vật, đều có thể làm kiếm trong tay của nàng, vì vô song sát phạt lực lượng, có thể phá diệt bất cứ địch nhân nào. Trong lúc vô tình, Hiên Viên Tĩnh Xu quanh thân kiếm thế ngưng tụ, có thiên địa tự nhiên chi lực vờn quanh tả hữu. Giống như bên trong, ngay cả Long Hổ Sơn địa mạch lực lượng đều cùng gieo vang đồng dạng. Hình như có ngập trời kiếm ý, vận sức chờ phát động. Từng Trương đạo chi cảm nhận được Hiên Viên Tĩnh Xu trên người biến hóa, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cô nương này, vậy mà tại giờ phút này ngộ đạo. Lúc này, hắn đình chỉ chuyên miệng, cũng ra hiệu A Xuân cùng Tiểu Lưu Nhi chớ có lên tiếng, để tránh quấy nhiễu Hiên Viên Tĩnh Xu tâm cảnh, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. A Xuân cùng Tiểu Lưu Nhi cũng là nhìn nhau sửng sở, kinh ngạc tại Hiên Viên Tĩnh Xu trên kiếm đạo thiên phú. A Xuân chính là thuần dương đạo thể, lại tu hành qua Côn Luân kiếm tông kiếm thuật, thân mình thành tựu vậy rất cao. Chẳng qua, hắn tu đạo thời gian ngắn ngủi, lại thân mình sở học quá nhiều, tương đối phức tạp. Còn lâu mới có được Hiên Viên Tĩnh Xu chỉ tu kiếm đạo đơn thuần. Nói cách khác chính là, A Xuân học thái tạp, thêm nữa tu hành quá ngắn. Trong thời gian ngắn, cũng không thể đem sở học cũng dung hội quán thông. Mà Hiên Viên Tĩnh Xu tầm vô tạp niệm, một lòng chỉ tu kiếm đạo, tất nhiên là khác nhau. Đúng lúc này, Hiên Viên Tĩnh Xu quanh thân khí thế, tăng gọn một mảng lớn. Trận trận kiếm ý, giống như lôi cuốn thiên địa chi uy, như muốn phá vỡ phương này thiên địa đồng dạng. Nàng lại giờ phút này phá cảnh, quanh thân linh khí vào tại ngũ tạng chi phổi, vận sinh từng đạo sát khí tầm bổ thần phách, khiến cho bốn phía đều là một mảnh sơ sát tiêu điều tâm ý. Nàng lại lúc này tu đến cảnh giới này, ngưng tụ kiếm phách. Trương đạo chi kinh ngạc, cô nương này, không đơn giản a. Chẳng qua cái này cũng chính nói rõ, Hiên Viên Tĩnh Xu trên kiếm đạo đơn thuần. Chỉ bằng kiếm thế này cùng kiếm ý, đợi hắn dung hội quán thông sau đó, chỉ sợ trong thiên hạ, năng lực đón lấy nàng một kiếm người, không có mấy người. Trương đạo chi âm thầm gật đầu, cảm thấy lại là vui mừng đã đến. Này chính giữa tâm ý của hắn, để người ở giữa nhiều một tên chân chính kiếm tiên. Một ngày kia, như sư phụ nàng Giang Nghiễn Tuyết bình thường, đặt vào con đường trưởng sinh cũng chưa biết chừng. Giờ phút này, Hiên Viên Tĩnh Xu tuy chỉ tu thành một mạch, cũng liền khó khăn lắm nhìn thấy ngũ khí triều nguyên cảnh cánh cửa. Nhưng đợi một thời gian, tu ra ngũ khí, thật sự bước vào ngũ khí triều nguyên, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng lúc này, Hiên Viên Tĩnh Xu theo ngộ đạo trong trạng thái tỉnh lại. Bái tạ Trương Thiên Sư. Hiên Viên Tĩnh Xu hướng Trương đạo chi thật sâu cúi đầu. Nếu không có lần này cơ duyên, nàng muốn có chỗ tiến thêm đã là rất khó khăn. Trương đạo chi khoát khoát tay, giọng nói bình thản nói ra, đây đều là ngươi tự thân tu hành đạo quả. Vân đạo giảng chi đạo, chẳng qua là một lần cơ hội thôi. Nếu không phải ngươi đang kiếm đạo thượng đã có chỗ thành tựu, vân đạo giảng cũng không trợ lực khả năng. Hiên Viên Tĩnh Xu cảm thấy lại cũng không cho rằng như vậy. Nàng thế nhưng nghe Triệu Trường Ca sư thúc đã từng nói, Trương Thiên Sư tại dùng trên thân kiếm, không người có thể đưa ra phải. Ngay cả Triệu Trường Ca cũng cảm thấy không bằng. Một lát sau, Trương đạo chi nhường ba người tập trung ý chí, tiếp xuống hắn muốn truyền khởi thủ hám Côn Luân một thuật. Nay thuật thoát thai từ thân cựu thiên lên tay nâng thiên thế, lại bị Trương đạo chi làm thay đổi về mặt căn bản. Hắn sát phạt lực lượng, không phải lên tay nâng thiên thế có thể so sánh. Làm ba người nghe xong Trương đạo chi giải thích, sôi nổi nghẹn họng nhìn chân chối. Vì thiên địa tự nhiên vĩ lực, dung chuyển địa mạch lực lượng, coi đây là sát chiêu, chỉ sợ trong thiên hạ có thể tiếp được người, lác đác không có mấy. Ba người âm thầm sợ hãi thán phục, trong lòng biết vì bọn hắn cảnh giới trước mắt, muốn làm được như thế, chỉ sợ khó như lên trời. Bọn hắn mặc dù tâm cao khí ngạo, tự cho là vượt xa cùng thế hệ, nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy, thi triển không ra Trương Tiên sư khủng bố như thế một chiêu. Chương 355, cảm giác ngươi tượng tại hướng ta phó thác hậu sự. Chương 355, cảm giác ngươi tượng tại hướng ta phó thác hậu sự. Ngày đó, Trương đạo chi đem Trảm Long nhất kiếm, cùng khởi thủ Hám Côn Luân, hai thuật cũng truyền thụ cho A Xuân, Hiên Viên Tĩnh Xu và Tiểu Lưu Nhi sau đó. Hiên Viên Tĩnh Xu cùng Tiểu Lưu Nhi hai người bái biệt Trương Thiên Sư sau đó. Ngày kế tiếp liền là xuống núi, các hồi Côn Luân kiếm tông cùng toàn trần giáo chuẩn bị bế quan tu tập. Trương đạo chi lại đơn độc đem A Xuân gọi đến trước người, ngự trọng tâm trường nói ra: "A Xuân, về sau Long Hổ Sơn sẽ đem ngươi làm xuống mặc cho Thiên Sư đến bồi dưỡng. Thiên Sư phủ 3000 đạo tạng, ngàn vạn thuật pháp đều sẽ mở ra cho ngươi. Nhưng cần ghi nhớ, tuyệt đối không được ham hố, tham thì thâm." A Xuân tay bấm tử ngọc quyết, hướng Trương đạo chi không mình hành lễ, nói: "A Xuân xin nghe chân nhân sư thúc dạy bảo." Trương đạo chi gật đầu một cái, nói tiếp: "Vì tư chất của ngươi, tương lai đủ để đảm nhận Long Hổ Sơn chức trách lớn. Ta vậy yên tâm đem này Long Hổ Sơn gánh giao cho ngươi. Chỉ mong ngươi ngày sau thật tốt tu hành, không cần thiết nôn nóng." Nghe nói như thế, A Xuân không khỏi gãi đầu một cái, cảm thấy sinh ra một tia dự cảm không tốt, nhưng thoáng qua liền mất. Một lát sau, hắn mới rụt rè nhìn Trương tiên sư, nói ra: "Chân nhân sư thúc, tại sao ta cảm giác?" "Cảm giác cái gì?" "Cảm giác ngươi tượng tại hướng ta phó thác hậu sự." "Vô liêm sỉ." Trương tiên sư tức giận vô cùng, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp phất tay, một đạo kinh lực đánh vào A Xuân trên người khiến cho bay rất ra ngoài, đồng thời truyền đến một hồi kêu rên thanh âm. Sau đó bịch một tiếng, thân thể hắn bay ra thiên sư điện cổng lớn, ngã ở phía ngoài địa gạch bên trên. "Ôi, đau chết ta rồi. Chân nhân sư thúc chủ tội, đệ tử chỉ là nhất thời nói lỡ, về sau cũng không dám nữa." A Xuân tiếng kêu rên liên hồi. Trong điện, Trương đạo chi thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Thái Bình 5 năm 20 tháng 3, Trương tiên sư đối ngoại tuyên bố bế quan. A Xuân thì là tại Trương đạo chi chỉ thị dưới, tại Huyền Hư Tử chỗ học tập Thái Bình Yếu Thuật. Nay thuật Trương đạo chi sớm đã truyền cho Huyền Hư Tử, nhường hắn đem Thái Bình Yếu Thuật truyền đến Long Hổ Sơn các đệ tử trong tay. Cũng định kỳ khai triển pháp hội, giải thích Thái Bình Yếu Thuật tâm ý như tại Dĩ Vãng, Long Hổ Sơn nếu là truyền thụ Thái Bình Yếu Thuật, lệnh đệ tử trong môn phái tu tập, chắc chắn bị đánh thượng dị đoan tên. Nhưng bây giờ là rất thời cuộc, Huyền Hư Tử cũng biết Trương đạo chi về sau liền không có tâm tư dạy vào những thứ này. Thế là không chỉ ngầm đồng ý, cũng âm thầm ủng hộ. Rốt cuộc, Trương đạo chi cũng là vì thiên hạ chính đạo, chúng sinh. Tại Trương đạo chi bế quan trong khoảng thời gian này, dị sĩ giới cùng nhân gian đều không có đại sự xảy ra. Ngược lại là Thái Bình Yếu Thuật hiện thế, truyền khắp chính đạo, khiến cho một ít sóng gió. Một ít tà tu cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn có được này thuật, tại dị sĩ giới nhấc lên một chút gợn sóng. Nhưng mà thời gian kéo dài không đến 3 ngày, những kia gây chuyện tà tu trở, liền cũng ngã trống tức kỳ. Sau chính đạo thông qua điều tra biết được, có tà tu không biết thông qua phương thức gì, đạt được một quyển Thái Bình Yếu Thuật. Thế là Thái Bình Yếu Thuật liền biến thành đại chúng chi thuật, rộng làm người biết. Có mấy thiên thậm chí truyền đến nhân gian. Cũng may cũng không dẫn tới quá lớn ảnh hưởng, chính đạo dị sĩ cũng không quá nhiều truy cứu. Thái Bình 5 năm tháng 9, A Xuân học có thành tựu sau đó, xuống núi lịch lãm. Dọc đường một núi, tên là Cửu Hoa Sơn. Trong núi có một tăng, pháp danh Phổ Đà, chính là 5 năm trước từ Tây vực Phật quốc mà đến. Hắn vốn tại phương này truyền thụ Phật pháp, nhưng mấy năm trước, Trương đạo chi mang theo 3 vạn đạo môn đệ tử, đánh vào Tây vực Phật quốc. Chẳng Phật chủ đệ tử, đấu Phật chủ, càng là hơn diệt không ít chùa truyền bảo tự. Làm Phật chủ tạm thời bỏ cuộc đông vào truyền Phật pháp. Phổ Đà nghe ngóng, tâm kinh đảm hàn, liền không dám truyền giáo. Nhưng mà Phổ Đà cũng không hồi Tây vực Phật quốc, mà là ẩn cư ở đây, chờ cơ hội. Đúng lúc A Xuân xuống núi lịch lãm, dọc đường nơi đây, bị Phổ Đà cầm chi. Kia Phổ Đà thấy A Xuân đúng là thuần dương đạo thể, lại mặc bình thường quần áo, tưởng rằng đại chu tán tu, không có gì bối cảnh. Thế là Phổ Đà vì ngũ khí triều nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, đem A Xuân đánh bại. Dục vì tà tu chi pháp, lệnh A Xuân quy y Phật môn. Việc này truyền đến Long Hổ Sơn, Long Hổ Lục Kiệt chấn nộ không thôi. Triệu Trường Ca tự mình liền xuất lĩnh 300 Long Hổ Sơn đệ tử, hỏa tốc chạy tới Cửu Hoa Sơn, giải cứu A Xuân. Làm Phổ Đà nhìn thấy Triệu Trường Ca, gặp nàng mặc thiên sư phủ áo bào tím, chính là Long Hổ Sơn tử bảo chân nhân. Sợ tới mức vội vàng ra nên tiếp, miệng nói: "Thiên sư phủ chân nhân giá lâm, bần tăng không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội." Triệu Trường Ca nộ khí trung thiên, nàng bản lại là đi thẳng về thẳng tính tình, há lại sẽ cùng hòa thượng này nhiều lời. Ít nói lời vô ích, A Xuân ở đâu? Vội vàng cho bần đạo ta thả ra, bằng không đừng trách bần đạo ta không khách khí. Phổ Đà nơi nào thấy qua bực này chiến trận, lại không biết cái kia tên là A Xuân người là ai, đành phải trong lòng run sợ đáp lại nói: "Chân nhân chỉ sợ có cái gì hiểu lầm, bần tăng nơi này cũng không người này." Triệu Trường Ca vậy không cùng hắn nói nhảm, trường kiếm giắt tay, trực tiếp một kiếm tức mất Phổ Đà một lỗ thai. Phổ Đà bị đau che lấy hết rồi thái phải, có lòng phát tác. Nhưng mà nhìn thấy Triệu Trường Ca sau lưng cái kia sát khí đằng đằng 300 đệ tử, ngay lập tức lựa chọn tiếp tục sợ xuống dưới. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại, trước đó vài ngày trấn áp một tu vi không tầm thường thiếu niên. Thầm nghĩ hẳn là đối phương trong miệng A Xuân, chính là này thuần dương đạo thể. Phổ Đà không dám ngôn ngữ, đành phải đem thiếu niên kia mang ra. Triệu Trường Ca thấy A Xuân không việc gì, liền thở phào nhẹ nhõm. "Sư thúc, sao ngươi lại tới đây?" A Xuân nhìn thấy Triệu Trường Ca ở đây, không khỏi mặt lộ hoài nghi. "Hừ, ta muốn là lại không tới, ngươi liền những thứ này tà ma yêu tăng nói." Triệu Trường Ca chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cả giận nói. A Xuân lúc này mới tỉnh ngộ, hắn bị kia phổ đả tà thuật che đậy, mất tâm trí. Thế là, A Xuân trong cơn giận dữ, đối với kia phổ đả độc thủ. Kia phổ đả tu vi cao thâm, A Xuân đương nhiên không phải đối thủ. Nhưng thấy A Xuân không ngờ là thật sự tiên sư phụ đệ tử, cảm thấy hối hận không thôi, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ, lại bị coi như không thấy. Phổ đà thấy cầu xin tha thứ không thành, đành phải suy nghĩ chạy trốn. Nhưng mà Triệu Trường Ca há lại sẽ cho hắn cơ hội. Mấy lần đều bị hắn bức về. Rơi vào đường cùng, phổ đà đành phải tiếp A Xuân chiêu, nhưng lại không dám hạ tử thủ. Cuối cùng, phổ đà lại bị tra tấn đến chết. Việc này truyền ra, thiên hạ đại chấn, dị sĩ đều bị ngạc nhiên. Này Long Hổ Sơn như thế, thật chứ đã là thiên hạ vô song. Tuy nói kia độc Long Hổ Sơn đệ tử, sát thực chết tiệt. Nhưng chết như thế bất ức, lại là từ trước tới nay phần độc nhất. Nhất thời, thiên sư phủ lần nữa thanh danh đại chấn. A Xuân vậy nhất chiến thành danh, thiên hạ dị sĩ, nhất là yêu ma quỷ quái, nhìn thấy hắn cũng đi vòng qua. Sợ bị gia hỏa này để mắt tới. Như thế, A Xuân trải qua 3 tháng, chém yêu ma thượng trăm, dẫn tới manh động không nhỏ. Long Hổ Sơn tiểu thiên sư tên càng thịnh. Đồng thời, Trương Vân Giật và Tân Long Hổ Lục Kiệt cũng tăng lục, pháp lực tu vi cũng càng tiến một bước. Các trọng càng là hơn trước người khác một bước, nửa chân đạp đến vào ngũ khí chiều nguyên cảnh. Cùng tháng, Thái Hư Tử đem toàn chân trưởng giáo chi vị chuyển cho toàn chân thất tử chi thủ Đan Dương Tử. Thái Hư Tử thì bế quan đi, toàn chân giáo trên dưới cũng đã rực rỡ hẳn lên. Chương 356, Hỏa thuộc tính tiên tiên chi khí tung tích. Chương 356, Hỏa thuộc tính tiên tiên chi khí tung tích. Long Hồ Sơn, toàn chân giáo, võ đang phái. Tam đại đạo môn cũng tại trong vòng mấy năm lần lượt đổi trưởng môn, dẫn tới không ít người nhường nghị. Rất có giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ tâm ý vị. Thái Bình 6 năm tháng riêng, đầu năm mới, liền đã xảy ra một kiện thiên hạ chấn động đại sự. Trương Tiên Sư xuất quan, Lý Bất Hối, A Xuân, Dương Thủ Chân và Long Hổ Sơn đệ tử sớm đã tại Trương Tiên Sư bế quan động phủ chờ đã lâu. Khi thấy Trương Tiên Sư từ trong động phủ đi ra, đều tay bấm tử ngõ quyết, nói: "Cung nên Tiên Sư xuất quan." Trương Đạo Chi nhìn một đám nên đón chính mình xuất quan Long Hổ Sơn đệ tử, không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Không phải liền là ra cái quan mà thôi sao? Không đến mức long trọng như vậy a? Lý Bất Hối nói: "Những người khác tất nhiên là sao cũng được, nhưng ngài thế nhưng Tiên Sư." Trương Đạo Chi khoát khoát tay, kết thúc cái đề tài này, nói: "Tốt, các ngươi nên đón xong. Cái kia bận bịu cái gì thì bận bịu cái gì đi thôi. Ta có chuyện quan trọng, muốn đi tìm một chút Huyền Hư Tử sư thúc." Thiên sư phủ, Thiên sư điện đại điện trong. Huyền Hư Tử cùng Trương Đạo Chi đối với tịch mà ngồi. Huyền Hư Tử mắt lộ ra tinh quang, chăm chăm vào Trương Đạo Chi xem đi xem lại, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Nhìn tới những ngày qua, người bế quan tu luyện, tiến triển cũng không phải rất lớn." Trương Đạo Chi gật đầu một cái, đáp: "Không sai, chẳng qua tại trong lúc này, ta ngược lại thật ra mới ngộ ra được một thuật." Huyền Hư Tử nghe vậy, hơi cười một chút, cũng không để ý đến Trương Đạo Chi cái này hoàn cảnh. Thuật pháp cũng không phải chủ yếu truy cầu, cố gắng chỉ là hắn ở đây bế quan trong, ngẫu nhiên linh quang chợt hiện thôi. "Đạo Chi a, hơn nửa năm đó đến, ta lật ra không ít giá sử bí văn, rốt cuộc tìm được hỏa thuộc tính tiên tiên chi khí một ít thông tin, chỉ là cũng không hoàn chỉnh, cũng vô pháp lấy chứng, cũng đúng thế thật, ta vì sao không có nói cho người biết nguyên nhân?" Trương Đạo Chi có hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng trách Huyền Hư Tử sư thúc không nói cho hắn, nguyên lai là chính hắn cũng không biết ta. Sư thúc không ngại nói một chút. Trương Đạo Chi vẫn như cũ ôm một tia hy vọng, bây giờ hắn đã xem tứ khí tu đến cực hạn, không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Nếu không có hỏa thuộc tính tiên tiên chi khí, hắn sẽ vĩnh viễn dừng bước tại đây. Huyền Hư Tử cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra: "Ta cũng vậy, tại một quyển giả sử thượng nhìn thấy, phía trên có một câu, có thể tìm tới hỏa thuộc tính tiên tiên chi khí. Câu nói kia là: thế có thang cốc, hoặc ở tại đồng, nói mặt trời mọc nơi." Nghe nói như thế, Trương Đạo Chi không khỏi tâm thần khẽ động. Thang cốc? Đây không phải là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép sao? Chẳng qua này thần châu thế giới cũng không Sơn Hải Kinh. Chỉ là, nhưng hắn không hiểu là, chỉ bằng những lời này, Huyền Hư Tử là thế nào cho rằng cùng hỏa thuộc tính tiên tiên chi khí có liên quan. Trương Đạo Chi lúc này hỏi ra, chỉ nghe Huyền Hư Tử giải thích nói: "Lời đồn, thượng cổ Sơn Hải trong thế giới có lớn vu bắn chí ngày, đã định thiên hạ. Ngày hôm đó chính là Thái Dương là thế gian nhất là trí cương trí dương vật, thuộc hỏa. Bởi vậy, ta kết luận ngày hôm đó bên trong nhất định có hỏa thuộc tính tiên tiên chi khí. Đương nhiên, trực tiếp từ trong Thái Dương hấp thu tiên tiên chi khí gần như không có thể. Đồng thời có khả năng sẽ đối với thế giới này có chỗ ảnh hưởng, cho nên ta một mực không có hướng ngươi nhắc tới. Nhưng mà có lớn vu bắn chín ngày cái tin đồn này, để cho ta nhìn thấy một sợi hy vọng. Phải biết, Nhật có tiên tiên chi khí, cho dù Nhật thật bị kia đại vu bắn xuống, nhưng trong ngày tiên tiên chi khí lại cũng không bị phá hủy. Do đó, ta một mực cố gắng chứng thực cái này truyền thuyết là thực sự, nhưng không thành công. Ngay cả hôm đó bị bắn rơi xuống nơi tương quan ghi chép, cũng không có tìm thấy. Nhưng, thế có thang cốc, hoặc ở tại đông, nói mặt trời mọc nơi. Những lời này lần nữa cho ta hy vọng. Ta suy đoán, nếu là thật sự có cái này, địa phương tất có Nhật tiên tiên chi khí. Chỉ là thế gian cũng không thang cốc nơi này, bởi vậy ta suy đoán, có thể này cái gọi là thang cốc, tại đã cùng thần châu thế giới tách rời Sơn Hải trong thế giới mới có. Người đi qua Thanh Câu, có thể tại Thanh Câu có thể có được đáp án. Nghe Huyền Hư Tử những lời này, Trương Đạo Chi lập tức cảm thấy hiểu rõ. Trong lòng tự đủ, ngươi không biết, ngươi nói cho ta biết ta. Ta biết ta. Thang cốc bên trên có phù tàng, 10 ngày chỗ 8, tại đen giang bắc. Cư trong nước, có lớn mục, 9 ngày cư hạ nhánh, một nhật cư thượng nhánh. Đây là Sơn Hải Kinh, Hải Ngoại Kinh độ đông bên trong liên quan tới thang cốc ghi chép. Nhưng Sơn Hải Kinh bên trong cũng không có nghệ xạ nhật tương quan ghi chép. Chỉ vụ mặt lẻ tẻ viết đế tuấn ban thưởng nghệ đồng cung làm tăng, 10 ngày, tiêu lúa trồng trọt. Và tương quan lẻ tẻ ghi chép. Hoàn chỉnh viết nghệ xạ nhật, tại Hoài Nam Tử một sách bên trong. Nhiều thời điểm, 10 ngày cũng ra, tiêu lúa trồng trọt, giết cỏ cây, mà dân vô chỗ ăn. Nhiều là sứ nghệ. Thượng xạ thập nhật. Nghĩ được như vậy, Trương Đạo Chi không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn này hoàn toàn chính là trong cuộc mơ hồ. Tất nhiên Thái Dương bên trong có hỏa thuộc tính tiên thiên chi khí, kia nhất định tại Sơn Hải trong thế giới. Mà manh mối này, hắn dĩ nhiên thẳng đến đều biết. Trương Đạo Chi lắc đầu, cũng không có quá mức để ý rốt cuộc nếu không có Huyền Hư Tử nhắc nhở, vậy hắn không biết phải bao lâu mới biết nhớ ra Sơn Hải Kinh. Nhìn tới mấy năm sau yêu tộc đại chiến, cùng với tương lai đại kiếp, quả thật làm cho chính mình phế đi quá nhiều tâm thần, bằng không cũng không trở thành như thế. Sư thúc, ta biết rồi. Về việc này, ta sẽ đi thành khâu chứng thực. Đến tiếp sau chuyện, cũng không nhọc đến sư thúc quan tâm. Trương Đạo Chi đứng dậy hướng Huyền Hư Tử thi lễ một cái, hướng Huyền Hư Tử cáo biệt. Huyền Hư Tử gật đầu, nhìn Trương Đạo Chi rời khỏi Thiên Sư phủ bóng lưng. Thần sắc trong lúc đó, không hiểu hiện ra một sợi thần sắc lo lắng, cũng không biết hắn ở đây suy nghĩ gì. Trương Thiên Sư xuống núi thông tin, cũng không truyền đi, đây là hắn cố tình làm. Rốt cuộc bây giờ thân phận của hắn khác nhau, mỗi tiếng nói cử động đều bị người trong thiên hạ chú ý, hắn thực sự không nghĩ bởi vì chính mình xuống núi một chuyện, dẫn tới thiên hạ chấn động. Bây giờ, Long Hổ Sơn tương lai có bảo hộ, chỉ cần A Xuân có thể trưởng thành, về sau nhất định không cần lo lắng quá mức. Như thế, Trương Đạo Chi cũng có liệu một phen tâm thái. Nếu không, làm cái gì cũng lo trước lo sau, suy nghĩ rất nhiều, đối với hắn mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Trương Thiên Sư lẻ loi một mình xuống núi, ai cũng không có mang. Hắn tuy có ý nhường đệ tử trong môn phái đi lịch luyện, nhưng lần này đi rất có thể là Sơn Hải trong thế giới địa phương nguy hiểm. Hắn cho rằng, tự mình đi mạo hiểm như vậy đủ rồi, không thể để cho bọn hắn vậy đi theo chính mình cùng nhau đi mạo hiểm. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là đi thành câu, chuẩn bị hỏi về Nhật tương quan tung tích. Huyền Hư Tử cho hắn chỉ hai con đường, một cái là nghệ xạ cửu nhật, 9 ngày vẫn là nơi, hai là thang cốc. Hai địa phương này tất có hỏa thuộc tính tiên thiên chi khí, chẳng qua lựa chọn đầu nào thì phụ thuộc vào Trương Đạo Chi có thể đi cái nào. Về phần Huyền Hư Tử nói là từ giã sử bí văn bên trong lật ra tới ghi chép, Trương Đạo Chi lại là nửa tin nửa ngờ, hồng hoang thế giới đều đã không còn, lại như thế nào năng lực lưu lại những tin tức này. Chương 357, lại vào thành câu. Chương 357, lại vào thành câu. Đã cách nhiều năm, Trương Đạo Chi lần nữa mượn đường Tào Châu, vì vận Hà Dư Đồ bước vào thành câu. Thành câu ngũ hành sơn chi kim hành núi, ngọc huyễn phong bên trên một tòa trong nhà lá. Xếp bằng ở này Đào Yêu, đột nhiên lòng có cảm giác, mở ra hai mắt, nhìn về phía chân trời xa xôi. Sư phụ đến rồi. Đào Yêu sau lưng hóa ra 6 đôi, tại Cửu Châu thế giới, đã là tương đương với ngũ khí triều nguyên cảnh viên mãn cao thủ, nhưng vẫn không có đạp vào con đường trường sinh. Vì Đào Yêu thiên phú và hắn lực lượng trong cơ thể, nàng sinh ra thất vĩ, bước vào con đường trường sinh, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí vô cùng có khả năng sẽ trở thành hậu thế lại 19 đôi yêu hồ. Bây giờ Đào Yêu đã là Thanh Khâu nơi đệ nhất cường giả, ngay cả Thanh Khâu quân cũng không phải đối thủ của hắn. Tại yêu tộc bên trong, vậy rất có uy danh, bị yêu tộc xưng là thanh đế, thừa nhận hắn thực lực cường đại. Đào Yêu đi ra nhà tranh, đứng ở Ngọc Huyễn Phong đỉnh chốc chờ đợi Trương Đạo Chi đến. Chỉ chốc lát sau, liền mỗi ngày tế một bóng người hiện, ngự kiếm mà đến. Chính là Trương Đạo Chi. Đồ nhi Đào Yêu, bái kiến sư tôn. Đào Yêu tay bấm tử ngọc quyết, hướng Trương Đạo Chi hành lễ. Trương Đạo Chi khẽ gật đầu, sờ lên Đào Yêu đầu, cười nói, nhiều năm không thấy, ngươi trưởng thành không ít. Nghe vậy, Đào Yêu hơi đỏ mặt. Mấy năm qua này, nàng sắc thực thay đổi lớn, không chỉ dài cao chút ít, dáng người cũng càng thêm rồi rào mị hoặc. Nếu phóng tới Thần Châu thế giới, đủ để là nghiêng nước nghiêng thành lưu vật. Thoáng qua, Đào Yêu sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, sư tôn, năng lực nhìn thấy ngươi thật là quá vui vẻ. Sư phụ ta vậy rất vui vẻ. Trương Đạo Chi cười lấy đáp. Sau đó, Đào Yêu đưa hắn mời vào trong nhà lá. Cha, mẹ, các ngươi xem ai đến rồi. Đào Yêu hướng về trong nhà tranh hô. Ai? Đây không phải Trương Thiên Sư sao? Sao có rảnh đến ta thanh câu? Một sinh ra đón, vẻ mặt kinh ngạc cùng vẻ vui mừng. Nghe phía bên ngoài âm thanh, Thải Nga vậy đi ra, thấy là Trương Thiên Sư, cũng là mừng rỡ không thôi. Trương Thiên Sư, sao ngươi lại tới đây? Sao vậy không nói trước nói một tiếng? Chúng ta cũng tốt chuẩn bị một chút, hảo hảo khoản đãi một phen. Một sinh cùng Thải Nga hai vợ chồng, vội vàng nhiệt tình mời hắn vào nhà tranh ngồi xuống. Năm đó, nếu không phải Trương Thiên Sư ra tay, theo chân Long trong tay đoạt đến Long Châu. Đây cũng là không có bây giờ Đào Yêu. Đào Yêu chính là bần đạo đồ nhi, không cần khách khí như thế. Trương Đạo Chi hơi cười một chút, đắc. Hai vợ chồng này, vẫn là như vậy nhiệt tình hiếu khách. Đương nhiên, Thanh Khâu hồ tộc cũng vô cùng như thế. Một sinh tại Thải Nga vội vàng chuẩn bị Thanh Khâu đặc sản, để khoản đái Trương Đạo Chi. Sau khi cơm nước no nê, Đạo Yêu mới tập trung ý chí, hết sức tò mò mà hỏi, sư tôn, không biết ngươi lần này tới trước, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng. Đạo Yêu hiểu rõ, sư tôn cùng yêu tộc quyết định 10 năm ước hẹn. 10 năm, nhìn như rất dài, lại là lửa xém lông mày. Rốt cuộc làm sơ Trương Đạo Chi mới bất quá cảnh giới trúc cơ, muốn 10 năm trưởng thành, xác thực quá khó khăn. Bởi vậy, trong đoạn thời gian này, Trương Đạo Chi nên tại khổ tu mới là, làm sao lại như vậy đột nhiên có rảnh rỗi đến thành câu đến. Không sai, xác thực có chuyện quan trọng mang theo. Trương Đạo Chi cũng không có giấu giếm, đem liên quan tới chính mình đang tìm kiếm hỏa thuộc tính tiên thiên chi khí chuyện, toàn bộ đưa ra. Nghe xong, Đào Yêu nhíu nhíu mày, trầm tư một lát, mới lên tiếng, "Việc này ta cũng không biết, chẳng qua có thể Thanh Khâu Quân hiểu rõ." Trương Đạo Chi không hề cảm thấy bất ngờ, rốt cuộc Đào Yêu quá trẻ tuổi, mà về Sơn Hải thế giới, thậm chí Hồng Hoang thế giới sự việc, quá xa xưa. Dù là Ghét bây giờ đã là Thanh Khâu chi chủ, rất nhiều chuyện cũng không rõ. Thanh Khâu Quân cũng là đời trước Thanh Khâu chi chủ, sống năm tháng dài đằng đẵng, nên biết được một ít bí văn. "Ta mang sư tôn đi gặp Thanh Khâu Quân đi." Đào Yêu vừa cười vừa nói. Trương Đạo Chi cũng không có từ chối, liền cùng Đào Yêu cùng nhau đi tới Thanh Khâu Thánh Điện. Thanh Khâu Quân bây giờ mặc dù đã không phải Thanh Khâu chi chủ, nhưng ra ngoài hồ tộc đối hắn tôn kính, vẫn như cũ ở tại Thanh Khâu trong thánh điện. Đồng thời vẫn như cũ xưng hô hắn là Thanh Khâu Quân, chưa từng thay đổi. Gặp qua Trương Thiên Sư, gặp qua Thanh Khâu phu nhân, ven đường gặp phải hồ tộc, nhìn thấy Ghét, cũng cung kính ngừng chân hành lễ. Tại Thanh Khâu, hồ tộc vẫn như cũ tiếp tục sử dụng cựu lệ, tôn xưng nàng là Thanh Khâu phu nhân. Chỉ có tứ hải ba đạo yêu tộc mới biết xưng nàng là Thanh Đế. Đương nhiên, đạo yêu năng lực tại yêu tộc bên trong đạt được địa vị như vậy, cùng nàng tu luyện Long Hổ Sơn đạo pháp có quan hệ. Rốt cuộc ngũ lôi chính pháp, trời sinh liền khắc chế yêu vật. Đào Yêu mặc dù mới tụ hết tam hoa, còn chưa đạt tới tam hoa tụ đỉnh đỉnh phong, nhưng cũng sắp rồi. Nhưng nàng rốt cuộc thể nội có cửu vĩ lực lượng, mặc dù không thể đi hộ tộc tu luyện đường đi. Nhưng theo nàng nói pháp tu vì cái gì tăng lên, cửu vĩ lực lượng phun trào, trợ nàng mở sáu đôi. Bởi vậy, Đào Yêu cảnh giới tuy chỉ tam hoa tụ đỉnh, nhưng thực lực đã đạt tới ngũ khí triều nguyên. Phần lớn yêu tộc sinh linh đều đã không phải là đối thủ của nàng. Gặp qua Trương Thiên Sư. Lúc này, Thanh Khâu Quân đã ở một tòa nhà tranh trước chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Trương Đạo Chi liền ngay lập tức không mình hành lễ. Đào Yêu gặp qua Thanh Khâu Quân. Đào Yêu cũng hướng Thanh Khâu Quân thi lễ một cái. Thanh Khâu Quân gật đầu ra hiệu, đem hai người mời vào trong nhà lá. Trương Đạo Chi tương lai Thanh Khâu tâm ý nói ra. Nghe được Thanh Khâu Quân vẻ mặt kinh ngạc. Trương Tiên Sư lại muốn tìm mặt trời kia chân hỏa. Thái Dương chân hỏa chính là Thái Dương tinh hoa, cũng là hỏa thuộc tính tiên tiên chi khí. Cũng gọi là Thái Dương trần tinh, chí cương chí dương, cực kỳ bá đạo. Không sai, nếu là Thanh Khâu Quân biết được, còn xin Thanh Khâu Quân báo cho biết, bần đạo vô cùng cảm kích. Trương Đạo Chi tay bấm tử ngọ quyết, hướng hắn thi lễ một cái. Thiên sư tuyệt đối không thể, ta có thể đảm nhận không dậy nổi thiên sư cái này bái. Thanh Khâu Quân vội vàng mở miệng, cùng nổi lên thân đáp lễ. Dừng một chút, Thanh Khâu nhắm mắt trầm tư một hồi, mới mở miệng nói, bị phong cấm sơn hải trong thế giới, xác thực có tên là Thang Cốc địa phương. Lời đồn, đế tuấn vợ Hi Hòa, sinh hạ mười tử, là hồng hoàng thế giới 10 ngày. Tắm rửa tại Thang Cốc trong, nơi dừng chân tại phủ Tang Thần Thụ phía trên. Sau đó không biết sao, 9 ngày chết, một nhật sinh. Có thể như vừa rồi thiên sư lời nói, bị cái kia tên là Nghệ Đại Thần bắn giết. Chẳng qua 9 ngày vẫn là nơi, cái này ta cũng không biết. Trương Đạo Chi chấn động trong lòng, Thanh Khâu Quân nói, cùng Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại, dường như không có khác nhau. Với lại xác thực có cái này địa phương. Kể từ đó, vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần hắn tìm thấy tiến về Thang Cốc cách, có thể tìm thấy Thái Dương chân hỏa. Không biết Thanh Khâu Quân có biết, làm sao tiến về Thang Cốc chỗ Sơn Hải thế giới. Trương Đạo Chi hỏi tiếp. Thanh Khâu Quân lần nữa nhắm mắt trầm tư một hồi, lần này hắn suy tư hồi lâu, mới lắc đầu, mở miệng nói, ta cũng không biết. Phong thần đánh một trận về sau, địa hỏa phong thủy đều bị sửa đổi. Sơn Hải thế giới đã bị biến mất, rất nhiều nơi cũng riêng phần mình thành giới. Cũng không biết là tiên thánh cố tình làm, hay là thiên đạo như thế. Tỷ như bây giờ Thanh Khâu nơi, cũng chỉ có Thanh Khâu nơi, khó mà tiếp xúc ngoại giới. Chương 358, bước vào cái khác Sơn Hải thế giới phương pháp. Chương 358, bước vào cái khác Sơn Hải thế giới phương pháp. Trương Đạo Chi nghe vậy, không khỏi cho mày. Nếu là Thanh Khâu quân cũng không biết lời nói, vậy cái này thế gian biết đến, chỉ sợ cũng không có mấy người. Hẳn là, đi tứ hải ba đảo hỏi một chút. Chỉ là không phải bạn bất đắc dĩ, Trương Đạo Chi cũng không muốn làm như thế. Sống qua 5 tháng dài đằng đẵng Thanh Khâu Quân, vậy chỉ là hiểu rõ có như thế cái địa phương, chưa từng thấy qua. Nhìn tới này Hồng Hoang Sơn Hải lịch sử, so với hắn biết còn muốn lâu đời rất nhiều. Tiếp theo, Thanh Khâu Quân lại nói rất nhiều, đều là về Sơn Hải thế giới một ít bí văn. Đương nhiên, này gần là đối với tại Thần Châu thế giới đại đa số sinh linh mà nói. Tại Thanh Khâu, cùng với tứ hải ba đảo yêu tộc, cũng đều là người biết chuyện. Lời đồn, Vu Yêu Lượng kiếp về sau, Hồng Hoang thế giới bị đánh băng, sau đó liền tạo thành Sơn Hải thế giới. Cũng là Cửu Châu thế giới tiền thân. Hồng Hoang một ít địa vực vĩnh cửu biến mất, một ít địa vực di thất tại hỗn độn trong. Phong thần đánh một trận về sau, thiên địa lần nữa tan vỡ, thánh nhân lần nữa tái tạo địa thủy phong hỏa. Đem Sơn Hải thế giới một ít địa vực phong cấm, chờ mong vĩnh viễn không lại xuất hiện, lệnh bên trong hung thú yêu ma chờ, cũng đã không thể nguy hại hỗn loạn nhân gian. Cũng liền có bây giờ Thần Châu thế giới, cũng được xưng là Cửu Châu thế giới. Đồng thời, cũng có bộ phận Sơn Hải thế giới địa vực không còn xuất hiện. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ, tỉ như Thanh Câu, từng phong cấm phá bỡ, hiển hóa thế gian. Còn có thủy hoàng thời đại, cũng có cái khác Sơn Hải thế giới phong cấm bị phá, có hung thú gieo hại Cửu Châu. Tượng tứ hải ba đảo cùng với thập vạn đại sơn thì là càng thêm đặc thù. Tứ hải ba đảo cũng là Sơn Hải trong thế giới địa vực, nhưng không có bị triệt để phong cấm, trong đó yêu tộc vẫn như cũ có thể uy hiếp được Cửu Châu thế giới. Lời đồn, đây là thánh nhân cố ý lưu lại, cho rằng duy trì thiên đạo cân đối. Thập vạn đại sơn cũng hẳn là đồng lý, nhưng thập vạn đại sơn theo thời đại Hồng Hoang liền tồn tại, bị thánh nhân cố ý lưu lại. Hiện tại Cửu Châu thế giới tồn tại lý do, theo Thanh Khâu quân phỏng đoán, có thể vậy như tứ hải ba đảo yêu tộc đồng dạng. Nhưng đây đều là truyền thuyết bí văn, không thể coi là thật. Đến tột cùng cái gì là chân tướng rốt cục lại là làm sao, đã bao phủ tại trong dòng sông lịch sử, khó mà được gặp, có thể chỉ có trong truyền thuyết những kia thánh nhân biết được. yêu tộc một ít bậc đại thần thông có bước vào sơn hải thế giới thủ đoạn. Tỷ như nói thanh câu, tứ hải ba đảo bên trong yêu tộc liền có bí pháp có thể bước vào. Trương đạo chi thấy tận mắt, thật là hiểu rõ. Rốt cuộc tứ hải ba đảo yêu tộc càng cường đại hơn không nói, trong đó một ít hung thú tựa hồ là theo hồng hoang thế giới để lại. Tại thập vạn đại sơn lúc, hắn liền có cái suy đoán này. Tỷ như tứ hải chân long, mà thanh câu mặc dù vậy truyền thừa xa xưa, nhưng không cách nào cùng chân long những thứ này so sánh. Với lại, thanh câu đã lâu rồi không có xuất hiện cường đại cửu vị yêu hồ, thậm chí 10 đôi thiên hồ. Lại những thứ này cũng không phải bọn hắn những thứ này hồ tộc cảm hiểu. Như thế nói đến, hay là tránh không được muốn tới tứ hải ba đảo đi một chuyến. Trương đạo chi thở dài một hơi, hắn thật là không tình nguyện hiện tại liền đi đối mặt tứ hải ba đảo yêu tộc. Cũng không phải e ngại chúng nó, tương phản vì thực lực của hắn bây giờ, như lần nữa đối mặt kia ba đảo tứ đại hung thú, hắn có lòng tin đem nó chém giết. Huống chi, tứ hải ba đảo yêu tộc vậy không nhất định sẽ nói cho hắn biết. Ngoài ra, cũng không có biện pháp khác. Trừ phi, Thanh Câu quân đi thẳng vào vấn đề. Trừ phi cái gì? Trương đạo chi vội vàng hỏi. Trừ phi thiên sư có thể cường đại đến có vì lực phá vỡ cái khác sơn hải thế giới phong cấm lực lượng. Trương đạo chi nâng chán. Nếu là hắn có năng lực như thế, cũng sẽ không đến Thanh Khâu tìm kiếm biện pháp. Huống chi, cái khác sơn hải trong thế giới hung thú, nhất định đáng sợ hơn. Cho dù Trương đạo chi tự tin, mình bây giờ năng lực trả một con hai con. Nhưng nếu 10 con, 20 con, thậm chí 100 con hung thú đâu. Cho dù hắn có thể làm đến, thần châu thế giới những người khác cũng phần lớn không được. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn chính là trước giờ mở ra đại kiếp tội nhân. Sư tôn, bằng không ta thay ngươi đi tứ hải ba đảo bên ấy, tìm một chút cái đó có thể bước vào cái khác sơn hải thế giới biện pháp. Đào yêu đột nhiên mở miệng nói. Trương đạo chi lắc đầu, đắc, bây giờ thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng hoàn toàn không phải những hung thú kia đối thủ. Tất nhiên không tránh thoát, vi sư ta liền tự mình đi tới một lần đi. Thế nhưng, sư tôn. Trương đạo chi khoát tay cự tuyệt đào yêu hảo ý lỡ như đào yêu đã xảy ra chuyện gì, hắn hối hận cũng không kịp. Hắn hiểu được, đào yêu sở dĩ năng lực tại tứ hải ba đảo bên ấy xông ra tiết tuổi. Mặc dù cũng có thực lực của bản thân nàng, nhưng này cũng chỉ là biểu tượng. Thì như tứ đại hung thú, đào yêu chắc chắn không phải đối thủ. Trương đạo chi thế nhưng tự mình cùng đám hung thú này đánh qua, hiểu rõ sự lợi hại của bọn hắn. Tất nhiên sư tôn nhất định phải tự mình đi một chuyến, vậy liền mang lên đệ tử cùng nhau đi. Nói thế nào đệ tử ta bây giờ vậy có một chút thành tựu. Đào yêu vẫn như cũ ánh mắt kiên định nói. Trương đạo chi do dự thật lâu, mới gật đầu một cái, đắc, đã như vậy, ngươi liền cùng vi sư một đạo đi. Ngay sau đó, hai người từ biệt Thanh Câu quân, hướng tứ hải ba đảo mà đi. Trương đạo chi đang chuẩn bị thi triển phi tiên trận, phá vỡ hư không, tiến về Đông Hải. Đúng lúc này, hắn đột nhiên sửng sốt. Sư tôn, làm sao vậy? Đào yêu đội bằng hỏi, đồng thời cảnh giác đánh giá bốn phía, cho là hắn phát hiện gì rồi dị thường. Ha ha, những ngày gần đây, ta quả thật là sai lầm. Trương đạo chi đột nhiên cười ha ha lên. Ừm, sư tôn đây là thế nào? Đào yêu vẻ mặt khó hiểu. Một lát sau, Trương đạo chi lúc này mới giải thích nói, lần trước đến Thanh Khâu, ta không phải liền phá vỡ hư không, theo Thanh Khâu giới trong nháy mắt đến tứ hải sao? Đào yêu cái hiểu cái không gật đầu một cái, đắc, không tệ. Vừa dứt lời, nàng liền đã hiểu, vẻ mặt khiếp sợ nói ra, nói như vậy, sư tôn sớm đã có phá vỡ không gian pháp lực, tất nhiên có thể theo Thanh Khâu ra ngoài, liền có thể từ bên ngoài vào Thanh Khâu. Nói cách khác, sư tôn có thể bằng vào lực lượng của mình, bước vào sơn hải trong thế giới. Chỉ là, này thuật pháp sẽ có hay không có cái gì lại giới? Thì như tổn thương tự thân loại hình. Trương đạo chi lắc đầu, nói, không có. Hắn đột nhiên vô đầu của mình, tự rêu nói, Trương đạo chi à Trương đạo chi. Ngươi thực sự là ngày càng trở về, rõ ràng trong tay có pháp, lại không tự biết. Thực sự là hồ đồ a. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, hắn không khỏi cảm thấy ảo não. Nếu là hắn sớm chút nhớ tới, ở đâu còn cần phiền vãi như vậy. Vì vào Thanh Câu, hắn còn cố ý theo Tào Châu mượn đường. Đồng thời cảm thấy âm thầm kỳ lạ, gần đây chính mình đây là thế nào. Rõ ràng như thế chỗ, hắn lại cách lâu như vậy, hiện tại mới phát giác. Sư tôn có lẽ là gần đây quá nhọc lòng hao tâm tổn sức. Đào yêu vừa cười vừa nói. Nàng trên nét mặt, có chút kích động, rốt cuộc nàng cũng nghĩ đi chỗ đó chút ít trong truyền thuyết sơn hải thế giới xem xét. Từ nhỏ nàng liền trong Thanh Câu, đã sớm đợi ngán. Hiện tại có một hiện trường cơ hội, nàng lại há có thể không kích động. Chương 359, Lâm Kiệt Thạch chương 359, Lâm Kiệt Thạch Trương đạo chi lắc đầu, cũng không có đi nghĩ kỹ, chỉ coi chính mình nằm gần đây, sát thực quá độ hao phí tâm thần. Ngay sau đó, hắn thi triển phi tiên trận, thân vào ký môn cùng. Đào yêu, ngươi qua đây. Đào yêu ngay lập tức đến hắn bên cạnh, cùng Trương đạo chi đứng sóng vai. Đào yêu tuy dài cao hơn một chút, nhưng hổ tộc trời sinh dáng người hơi lùn. Bởi vậy tại Trương đạo chi trước mặt, thân cao vẫn như cũ chỉ có thể đạt tới lồng ngực của hắn mà thôi. Cảm nhận được phi tiên trận bên trong lực lượng cùng đạo ẩn, Đào yêu ngạc nhiên không thôi. Đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy phi tiên trận, lại là lần đầu tiên ở trong đó. Sư tôn quả nhiên lợi hại. Dù là nàng bây giờ đã nhỏ có thành tựu, nhưng không mượn cửu vĩ lực lượng, lại là vẫn như cũ không thể làm đến như thế. Lúc trước Đào yêu thể nội cửu vĩ lực lượng, mặc dù đều bị rút ra, phong vào hồn ngọc. Sau tại Thảo Nguyên, nay cửu vĩ lực lượng bị Trương đạo chi ngẫu nhiên đoạt được. Nhưng cửu vĩ lực lượng tại Đào yêu thể nội nhiều năm, hắn huyết nhục tạp phủ, thậm chí thần hồn bên trong đều đã dung hợp bộ phận cửu vĩ lực lượng, không thể hoàn toàn bốc ra. Là vì, cho dù cửu vĩ lực lượng đã dường như đều bị rút ra, nhưng vẫn như cũ còn sót lại. Điểm ấy, cho dù là Huyền Hư tử bản thân, cũng không hiểu rõ tình hình, rốt cuộc hắn cũng không phải là thần tiên. Nhưng cửu vĩ lực lượng rốt cuộc không tầm thường, dù là chỉ có không quan trọng còn sót lại, tại Đào yêu mà nói, cũng rất có ích lợi. Nếu không phải như thế, nàng cũng không thể mở ra 6 đôi. Lại thêm đạo môn pháp thuật, hắn chiến lược che lại bắt đôi thành câu quần, tất nhiên là không thành vấn đề. Trương Đạo Chi cầm trong tay tiên sư kiếm, mượn phi tiên trận lực lượng, leo lên tương cung. Sau đó, chỉ thấy hắn cầm trong tay tiên sư kiếm vung lên, hư không vỡ ra, lộ ra một cái khe hở. Thân có phi tiên trận, liền có phá giới lực lượng. Đồng thời sẽ không đả thương đến đầy phương phong cấm. Đương nhiên, này phi tiên trận cũng liền tại Trương Đạo Chi trong tay, có thể phát huy đến cực hạn. Cái khác dị sĩ, trừ phi là đem phi tiên trận tinh nghiên đến cực hạn, lại thêm tự thân đạo pháp thông thần, bằng không cũng là bạn không thể như thế. Nhưng tu thành phi tiên trận cũng không khó, cho dù không thể phá giới, ngày đi nghìn dặm vạn dặm, lại là đủ. Bằng không, Trương Đạo Chi cũng sẽ không đem Thái Bình yếu thuật chuyển khắp dị sĩ giới. Về phần mượn từ phi tiên trận chi uy, đem kỷ môn cục bên trong thiên đạo vĩ lực mà thi triển ra Trảm Long Nhất Kiếm. Cho dù học thành, nhưng uy lực thì tất cả dị sĩ thân mình thiên phú. Dù sao không phải là ai cũng có hắn cái này phó vô cấu thể phách. Đạo Yêu nhìn cái khép kia, suy nghĩ xuất thần. Trong nội tâm nàng nghĩ, sư tôn cảnh giới, thực sự là cao thâm khó dò, lại có khủng bố như thế uy thế. Ngay cả hư không đều có thể phá vỡ. Phi tiên trận mang theo hai người ngập vào trong khe hở. Trương Đạo Chi sử dụng tới rất nhiều lần phi tiên trận, nhưng cũng là vì đi đường, cũng không có tỉ mỉ quan sát qua. Lần này, hắn chuẩn bị thật tốt quan sát một phen, phi tiên trận có thể chuyển tống ngàn dặm vạn dặm nguyên do. Trương Đạo Chi chăm chú cảm nhận bốn phía. Phi tiên trận chỗ tạo thành kỳ môn cục bên ngoài, vô cùng tinh mịch, không có bất kỳ cái gì chỉ riêng hoa. Thời gian tựa hồ cũng đình trệ, giống như ở vào trong hư vô. Đồng dưng, tại phía trước có một đạo bạch quang hiện lên, tạo thành một cánh cửa. Trong chốc lát, phi tiên trận liền ngập vào trong đó. Tùy theo hiện lên ở Trương Đạo Chi cùng Đào Yêu hai người trước mắt, thì là một vùng núi. Hai lần kinh nghiệm, Trương Đạo Chi đã thấy rõ. Hắn mặc dù có thể đánh thông Thanh Khâu cùng Cửu Châu ở giữa cái giới, nhưng địa điểm này là ngẫu nhiên. Lý do chính là lần này theo Thanh Khâu ra tới địa điểm, cùng lần trước khác nhau. Lần trước hắn là xuất hiện ở bờ biển, sau đó mượn phi tiên trận lực lượng, chớp mắt đến Đông Hải. Nói cách khác, phi tiên trận có thể khiến cho hắn vào hư không xuyên thẳng qua, nhưng cũng không phá vỡ kết giới khả năng. Chỉ có thân có phi tiên trận, hợp vị cường đại công phạt lực, mới có thể phá vỡ kết giới. Kể từ đó, hắn liền đứng trước một vấn đề. Làm thế nào biết chính mình phá vỡ trong kết giới, trong đó chính là Sơn Hải thế giới. Lỡ như chính mình tùy ý phá vỡ một đạo hư không, sau khi tiến vào, lại vào Long tộc xào huyện, hoặc là thượng cổ hung thú nơi dừng chân nơi, chẳng phải là việc vui thì lớn. Làm sao xác định tọa độ không gian, hiển nhiên là một vấn đề. Lúc này, Trương Đạo Chi lâm vào trầm tư. Đào Yêu thấy thế, cũng không dám quấy rầy, yên tĩnh ở một bên chờ lấy. Tứ Hải ba đạo yêu tộc, ở vào trong Đông Hải, mặc dù cũng là thượng cổ sơn hải thế giới di tồn, nhưng như thập vạn đại sơn bình thường, cũng không phải là một mình biến thành một giới, mặc dù cũng bị phong cấm bộ phận, nhưng vẫn như cũng là cùng Cửu Châu một thể. Bởi vậy Cửu Châu thế giới dị sĩ, tiến về Tứ Hải ba đảo, cũng không cần tiến hành phá giới. Thanh Câu tự thành một giới, hắn năng lực mượn phi tiên trận chi uy, theo Thanh Câu phá giới mà ra. Là bởi vì Thanh Câu cùng Cửu Châu thế giới đồng căn đồng nguyên, lại Thanh Câu cũng không kết nối trừ Cửu Châu thế giới bên ngoài Sơn Hải thế giới. Bởi vậy, theo Thanh Câu phá vỡ hư không mà ra, chỉ có một kết quả, đó chính là bước vào Cửu Châu thế giới. Dù vậy, nó đất điểm vẫn như cũng là ngẫu nhiên, mà muốn theo Cửu Châu thế giới bước vào Thanh Câu, bởi vì hắn cũng không có Thanh Câu xác định tọa độ không gian định vị. Cho nên căn bản không thể xác định chính mình phá vỡ cái giới, phía sau tương liên chính là không phải Thanh Câu. Nói cách khác, về sau hắn muốn đi vào Thanh Câu, vẫn như cũng chỉ có thể mượn đường Tào Châu. Nghĩ được như vậy, Trương Đạo Chi không khỏi mặt lộ vẻ u sầu, kể từ đó, hắn chẳng phải là còn phải đi Tứ Hải ba đảo thượng đi tới một lần. Mặc dù hắn có phá giới cùng tùy ý xuyên thẳng qua lượng giới năng lực, nhưng này hoàn toàn ngẫu nhiên, cùng không xác định đặc tính, nhường hắn không dám mạo hiểm. Lỡ như rơi xuống mô giới mô một nữ đại yêu trong bồn tắm, Trương Đạo Chi lập tức bỏ đi ý nghĩ này, không còn dám nghĩ tiếp. Đột nhiên, Trương Đạo Chi trong đầu linh quang chợt hiện, hắn nghĩ tới một có thể. Hắn từng nghe Ngạch Đồ cân nhắc qua, vài ngàn năm trước, Thủy Hoàng Thân ở Kiệt Thạch, ước chiến Sơn Hải dị vật, cũng ở chỗ này mở ra Sơn Hải thế giới phong cấm, từ đó giết vào trong đó, lệnh Sơn Hải dị vật sợ hãi. Hẳn là, Kiệt Thạch nơi chính là đã từng thánh nhân bố trí một chỗ gông cùng xiềng xích. Trương Đạo Chi tự lẩm bẩm, nghĩ đến loại khả năng này, lệnh Trương Đạo Chi thất thần không thôi. Như tại Kiệt Thạch phá vỡ hư không, có lẽ có thể bước vào Sơn Hải thế giới trong đó một chỗ. Nghĩ đến đây, Trương Đạo Chi vậy không trì hoãn, hắn lần nữa thi triển phi tiên trận, mang theo Đào Yêu chớp mắt liền đi đến Kiệt Thạch núi. Kiệt Thạch núi, ngoài Yến Vân thập lục châu, du quan phía nam, ở vào Bắc Nguyên Bình Châu cảnh nội. Sơn Hải kinh bên trong có ghi, Kiệt Thạch chi sơn, dây thừng thủy ra chỗ này, trên đó có ngọc, hắn hạ nhiều thanh bích. Đột nhiên, Trương Đạo Chi trong lòng hơi động, một bên Đào Yêu lại lộ ra vẻ cảnh giác. Một thân ảnh từ tây mà đến, nhanh chóng tiếp cận, giữa trời đất lại có dị tượng nhiều lần động. Đạo thân ảnh kia tại Trương Đạo Chi trước mặt dừng lại, chính là Ngạch Đồ Căn. Đào Yêu ngay lập tức lách mình đến Trương Đạo Chi trước người, thần sắc nghiêm nghị, quanh thân sát khí đằng đằng, quát hỏi, người nào? Sớm nghe nói về Trương Tiên Sư thu Thanh Khâu một hồ làm đồ đệ, chắc hẳn chính là ngươi. Ngạch Đồ Căn trên mặt nụ cười, ánh mắt yên tĩnh mà hỏi. Cùng lúc đó, Đào Yêu chỉ cảm thấy một đạo vô hình khí cơ giáng lâm, càng đem nàng toàn thân sát khí hóa giải, tiêu tán ở hư vô. Đào Yêu kinh sợ không thôi, người trước mắt này lại có như thế pháp lực, thủ đoạn này vô tung vô ảnh, quả thực đáng sợ. Ngươi đến tột cùng là ai? Đào Yêu thất kinh hỏi. Chương 360, người tới, cho chấm bưng một chậu lửa than đến. Chương 360, người tới, cho chấm bưng một chậu lửa than đến. Không cần sợ hãi, hắn là sư phụ một vị cố nhân. Trương đạo chi mở miệng nói, sư tôn cùng nữ tử này biết nhau. Đào Yêu địch ý không giảm, càng thêm cảnh giác, nhìn chằm chằm Ngạch Đồ Can. Nàng là trên thảo nguyên đại địa chi mẫu, tên là Ngạch Đồ Can, cũng là một vị trường sinh giả, hoặc là xưng là địa tiên. Trương đạo chi hướng Đào Yêu giới thiệu Ngạch Đồ Can thân phận, nghe được Đào Yêu kinh ngạc không thôi. Địa tiên, thế gian này lại thật có cường đại như thế nhân vật. Ha ha, Trương thiên sư, ngươi thu đồ đệ này, quả thực có hướng. Ngạch Đồ Can cũng không để ý, nhìn thấy Đào Yêu y tá sốt ruột dáng vẻ, không khỏi âm thầm buồn cười. Lại nói ngươi tới nơi này làm gì? Trương đạo chi nhíu mày, hắn vừa mới đến Bắc Nguyên, này Ngạch Đồ Can liền đến. Không khỏi cũng quá nhạy cảm một ít. Ta còn chưa hỏi ngươi tới làm gì đâu. Vì sao đột nhiên đến Thảo Nguyên? Hẳn là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ngạch Đồ Căn hỏi ngược lại. Ta sao không năng lực đến rồi? Thời cổ, nơi đây cũng là ta đất Cửu Châu, cũng không phải là Thảo Nguyên thiên hạ. Trương đạo chi đáp. Ngạch Đồ Căn mở ra hai tay, làm ra bất đắc dĩ hình dạng, nói, kia không có cách, ai bảo các ngươi Cửu Châu hoàng đế không chịu thua kém, chính mình thủ không được, vứt đi nơi này đâu. Bây giờ là cái này Thảo Nguyên ta phạm vi thế lực trong, ta cái này Ngạch Đồ Căn, tự nhiên có kiểm soát quyền lực. Trương đạo chi lông mày hiện lên một sợi hắc tuyến. Lời nói ẩu nhưng cũng có lý, ai bảo Cửu Châu những hoàng đế kia không chịu thua kém đâu. Lúc này, Trương đạo chi trong lòng đem Đại Chu hoàng đế đều cho mắng trăm ngàn lần. Lúc này, ở xa kinh thành trong hoàng cung Triệu Trường Thanh, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Có chuyện gì vậy? Chớp cũng không có bị phong hàn a. Làm sao lại như vậy mẻ mũi? Không phải là gần đây thời tiết lại phải biến đổi lạnh. Người tới, cho chớp bưng một chậu lửa than đến. Chớp muốn loan loan thân thể. Đợi Trương đạo chi tương lai kiệt thạch nguyên do, nói với Ngạch Đồ Căn ra sau. Nghe được Ngạch Đồ Căn dị sắc liên tục, nói, ngươi muốn đi sơn hải thế giới. Ngươi không nói sớm. Ta chỗ này có biện pháp a. Này còn không đơn giản. Ta cũng không biết ngươi biết ta. Ngươi cũng không có hỏi đây này. Ngạch Đồ Căn nháy nháy mắt. Được rồi, ngươi thắng. Trương đạo chi vẻ mặt im lặng. Ngạch Đồ Căn tại Kiệt Thạch Sơn chủ trên đỉnh tiên đài đỉnh, dạo qua một vòng, đột nhiên nét mặt biến đổi, dường như có chút sầu não tâm ý làm năm, thủy hoàng đế chính là ở chỗ này. Giết hết theo sơn hải trong thế giới ra tới dị vật. Càng là hơn ở đây câu thông thiên địa tự nhiên chi lực, mở ra sơn hải thế giới phong cấm. Lẻ loi một mình giết hết sơn hải thế giới khiến cho bên trong dị vật tất cả đều ẩn nấp. Nghe nói như thế, Trương đạo chi thầm nghĩ trong lòng quả nhiên chính mình không có tới sai chỗ. Nhìn tới hắn muốn lên núi biển thế giới, có hy vọng. Ngạch Đồ Căn cùng thủy hoàng đế giao nhau không ít, nhất định hiểu rõ phương này sơn hải thế giới gông cùng xiềng xích. Trừ thủy hoàng đế bên ngoài, sau đó lại có một vị nhân gian đế vương đến nơi đây, chính là Đại Hán Hán Vũ đế. Không thể không nói, vị này Hán Vũ đế cũng coi như hùng tài vĩ lực. Mặc dù không bằng thủy hoàng, nhưng cũng uy áp hoàn vũ. Hán Vũ đế phát giác được sơn hải thế giới dị vật, hình như có thoát khốn tâm ý. Thế là đích thân tới nơi đây, tế bái thiên địa, đem sơn hải thế giới phong cấm lần nữa ra cố. Nghe được Ngạch Đồ Căn nói ra quy tắc này, hậu thế đã không biết truyền thuyết, Trương đạo chi cũng là lòng có rung động. Này mênh mông trong lịch sử, vì đối phó sơn hải thế giới dị vật, thủ vệ nhân gian an ninh, cũng không biết tống táng biết bao anh hùng hào kiệt, mạnh như thủy hoàng đế, Hán Vũ đế, đều không có bị ghi chép tại trong sử sách, càng không nói đến người khác. Ngạch Đồ Căn nhưng không có dừng lại ý nghĩa, nói tiếp, sau đó lượng hắn mạn, có một vị tên là Tào Tháo kiêu hùng đường tắt nơi đây, leo núi ngâm thơ. Lại qua hẹn 2000 năm, Đường triều Thái Tông Lý Thế Dân cũng đang lâm núi này. Vị này Lý Thế Dân cũng vì một đời hùng chủ, cũng ở nơi này cùng tế thiên địa. Trương đạo chi kinh ngạc, một tòa kiệt thành núi, lại có nhiều như vậy lịch sử, làm cho người suy tư vô hạn. Sư tôn, nàng đến tột cùng sống bao nhiêu năm a? Sao cảm giác đây Thanh Khâu Quân biết đến còn nhiều? Đào Yêu cảm thấy kinh ngạc hỏi. Trương đạo chi lắc đầu, đáp, phỏng đoán cẩn thận 2000-3000 năm đi, cụ thể bao nhiêu, chỉ sợ chính nàng cũng không nhớ rõ. Lời này cũng không tệ. Ngạch Đồ Căn chợt được tiếu ỷ hiệp như hoa, đồng ý Trương đạo chi thuyết pháp này. Đào Yêu đã bị khiếp sợ hơi choáng. Trương đạo chi cười một tiếng, hắn coi như là phát hiện. Này Ngạch Đồ Căn vì sống quá xa xưa, vậy có lẽ là quá mức tỉ mỉ. Ngồi đến nơi đất, đều phải cảm khái một phen, hoài niệm một chút đã từng cùng nơi đó tương quan nhân vật lịch sử. Có thể xưng lịch sử giới hóa thạch sống. Nàng nếu bằng lòng, đưa nàng biết lịch sử viết thành một quyển sách, tất nhiên bán chạy. Ngươi vậy cảm khái xong rồi, nên nói chuyện, đến tột cùng làm sao bước vào sơn hải thế giới a? Trương đạo chi cười lấy hỏi. Ngạch Đồ Căn đột nhiên chằm chằm vào Trương đạo chi, trong hai mắt phảng phất có tinh thần quang huy lấp lánh. Nàng muốn hỏi Trương đạo chi nghĩ như vậy muốn đi vào sơn hải thế giới, lẽ nào sẽ không sợ sao? Nếu là gặp được tuyệt thế hung vật, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không ra được. Chẳng qua thoáng qua, nàng liền bỏ đi ý nghĩ này. Tất nhiên Trương đạo chi đến rồi nơi này, tất nhiên sẽ không thu hoạch được gì mà rời đi. Này không phù hợp tính cách của hắn. Tại Tây Bực lúc, nàng nhìn thấy Huyền Hoàng Nhị Khí lúc, liền đã biết Trương đạo chi tu luyện đường đi cùng người thường khác nhau. Như kia thủy hoàng bình thường, cần ngưng tụ năm đạo tiên thiên chi khí. Ngươi là muốn tìm mặt trời kia chân hỏa? Ngạch Đồ Căn tại bên trong tâm thở dài, hỏi. Trương đạo chi hơi kinh ngạc. Ngạch Đồ Căn là thế nào biết đến? Chẳng qua Ngạch Đồ Căn tất nhiên đã điều ra, hắn cũng không có thiết yếu giấu giếm, liền gật đầu thừa nhận. Thủy Hoàng Đế từng nói qua, giữa trời đất khí vận cũng có định số, nhất là kia tiên tiên chi khí, dùng một phần liền thiếu một phần. Thủy Hoàng Đế vì không ảnh hưởng nhân gian giới ổn định, đã từng đánh vào sơn hải thế giới, cướp đoạt sơn hải trong thế giới tiên tiên chi khí, lớn mạnh bản thân. Mấy ngàn năm về sau, cuối cùng lại ra một nhân vật như vậy, chính là ngươi Trương Thiên Sư. Thực sự là thiên đạo tuần hoàn, vô hướng không còn, làm cho người chấn hán. Thuyết pháp này, Trương đạo chi lại là rất tán thành. vận số mà nói huyền diệu khó giải thích. Như kia võ đang tôn Mỹ Thành, một người độc chiếm võ đang 7 phần vận số, liền lệnh võ đang hậu thế đệ tử, không người kế tụ. Khó mà lại xuất hiện như cái kia tuyệt đỉnh thiên tài. Có thể thấy được cái này khí số, không thể lòng tham không đáy, hấp thu quá nhiều, bằng không chắc chắn sẽ ảnh hưởng hậu thế. Bây giờ Trương Đạo Chi lấy ra Côn Luân tổ mạch một sợi tức giận, đương nhiên không thể lại đi lấy Thần Châu thế giới Thái Dương chân tình. Này làm trái thiên đạo tự nhiên quy tắc, không chỉ ảnh hưởng nhân gian khí vận, ngày sau vậy chắc chắn bị kỳ phản vệ. Bất kể loại nào kết quả, đều không phải là Trương Đạo Chi vui lòng nhìn thấy. Chỉ là hắn không ngờ rằng, vài ngàn năm trước Thủy Hoàng Đế liền có cái này giác ngộ, cũng tự thể nghiệm. Chẳng qua nghĩ đến cũng là, rốt cuộc đây chính là khoáng cổ tuyệt kim Thủy Hoàng Đế a. Chương 361, Kiệt Thạch núi lịch sử. Chương 361, Kiệt Thạch núi lịch sử. Về phần lấy từ phong đô tử khí, ảnh hưởng tối đa cũng chính là phong đô quỷ vực, cũng không gây họa tới nhân gian. Huyền Hoàng nhị khí cũng chỉ tại Thập Vạn Đại Sơn có ảnh hưởng. Chỉ là, nhường Trương Đạo Chi có chút im lặng là, cô nương này tại sao lại cảm thán đi lên? Không dứt đúng không? Quả nhiên người sống càng dài, cũng liền biệt mái. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể ngăn cản, thật sự là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Một lát sau, Ngạch Đồ Căn cuối cùng tiến nhập chính đề. Chỉ thấy nàng lấy ra một gương đồng, nói ra, đây là Thủy Hoàng Kính, cũng gọi là Sơn Hà Xã Tắc Kính, chính là Thủy Hoàng Đế năm đó chí bảo một trong. Năng lực chiếu phá lục phủ ngũ tạng, phân rõ lòng người thiện ác. Có thể chiếu do núi non sông ngòi mạch lạc, thấy rõ dấu kín tại nhân gian các nơi bí cảnh. Cho dù là sơn hải thế giới, cũng không năng lực ở đây mặt kính trước cần trốn. Ngạch Đồ Căn cầm Thủy Hoàng Kính, chiếu hướng Kiệt Thạch núi. Hán tại Kiệt Thạch sơn tây, có một khối vách đá, trên đó có khắc chữ Triện Kiệt Thạch môn ba chữ to. Mà ở Kiệt Thạch núi phía đông, có một núi nhai, có khắc chữ Tiểu Triện Kiệt Thạch tụ. Liên khởi binh lữ, sát hại vô đạo, làng lịch diệt tức. Võ điển bạo lịch, văn khôi phục vô tội, thứ tâm mặt cùng. Huệ luận công lao, thưởng thức và châu ngựa, ấn đất màu mỡ bực. Hoàng đế phấn uy, đức cũng chư hầu, thứ nhất thái bình. Đoa hỏng thành quách, quyết thông xuyên phòng, di đi hiểm trở. Địa thế cố định, lê dân vô diêu, thiên hạ mặt phủ. Nam vui hán chủ, nữ tu hán nghiệp, chuyện đều có tự. Huệ bị chư sinh, lâu cũng đến ruộng, ai cũng ăn chỗ. Quân thần tụ liệt, mời khắc khối đá này, rũ nghi cự. Nay từ chính là Thủy Hoàng Đế lần thứ ba đông tuần lúc, mệnh thừa tướng Lý Tư chỗ khắc. Chỉ nghe Ngạch Đồ Căn nói ra, năm này Thủy Hoàng Đế mệnh Lý Tư khắc này kiệt thạch tụ. Chính là chấn nhiếp sơn hải trong thế giới dị vật. Đúng lúc này, Thủy Hoàng trong kính hiện hiện một cánh cửa. Không cần Ngạch Đồ Căn nói, Trương Đạo Chi liền hiểu rõ, đây là thông hướng sơn hải thế giới môn hộ. Mà Thủy Hoàng kính chiếu rõ chỗ, chính là khắc lấy kiệt thạch môn ba chữ to chỗ kia vết đá. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi đây chính là một chỗ phong cấm sơn hải thế giới gông cùng xiềng xích. Lúc này, Trương Đạo Chi nóng mắt không thôi, này Thủy Hoàng kính là đồ tốt ta. Nếu là ở trong tay hắn, về sau chẳng phải là có thể tùy ý bước vào sơn hải thế giới. Ngạch Đồ Căn tựa hồ là nhìn ra Trương Đạo Chi ý nghĩ, chỉ thấy nàng cười nhẹ nhàng, đột nhiên cầm trong tay Thủy Hoàng kính ném cho Trương Đạo Chi, cũng nói ra, cho ngươi, cho dù không có hôm nay chi biến cho nên, này Thủy Hoàng kính ta cũng vậy chuẩn bị đưa cho ngươi. Tất nhiên hôm nay vừa vặn dùng tới, vậy liền trước giờ cho ngươi đi. Trương Đạo Chi vội vàng tiếp trong tay, thương tiếc không thôi. Đây chính là thiên hạ chỉ có tuyệt thế bảo vật ta, ngươi cô nương này, cứ như vậy như nước trong veo ném qua đến rồi, cũng không sợ rất bể. Thực sự là phung phí của trời. Tiếp theo, Trương Đạo Chi vội vàng đem Thủy Hoàng kính thu vào càn khôn đại, như là sợ Ngạch Đồ Căn đột nhiên đổi ý đồng dạng. Ngạch Đồ Căn nhìn ở trong mắt, âm thầm buồn cười. Một bên Đào Yêu lại là cái chán hiện lên một sợi hát tuyến. Sư tôn cái bộ dáng này, thật sự là làm nhục nho nhã. Thế mà một chút vậy không khách khí. Trương Đạo Chi cố ý ho nhẹ hai tiếng, hỏi, là ngày thứ nhất lần Phật Đạo Chi tranh kết thúc, ngươi nói có một ít đồ vật muốn phó thác với ta. Có phải hay không bao gồm cái này Thủy Hoàng kính? Đã như vậy, chọn ngày không bằng đúng ngày, cái khác không bằng hôm nay vậy cùng giao phó cho ta đi. Ngạch Đồ Căn sửng sốt, nàng sao cũng không có nghĩ đến, đường đường Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư lại ra mặt dày như vậy. Ngay cả Đào Yêu nghe vậy cũng triệt để nhìn không được, lấy tay che mặt, quay lưng đi. Ngươi cũng đừng nghĩ, hiện tại còn thời cơ không đến, đợi thời cơ đã đến, ta tự sẽ thực hiện hứa hẹn. Ngạch Đồ Căn không chút suy nghĩ, trực tiếp tự tuyệt. Đã từng nàng còn cho rằng Trương Thiên Sư cùng Thủy Hoàng Đế có chút giống nhau, nhưng mà hiện tại nàng cho rằng là nàng suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, Trương Đạo Chi lộ ra tiếc nuối thần sắc, ngay lập tức lại sắc mặt khôi phục bình thản, vẻ mặt chính khí chuyển qua trọng tâm câu chuyện, nói, tất nhiên tìm được rồi bước vào sơn hải thế giới môn hộ. Vậy hôm nay, bần đạo liền bước vào sơn hải. Nhưng những cái được gọi là hung thú, nhìn một cái bần đạo lợi hại. Thấy thế, Ngạch Đồ Căn trở nên hoảng hốt. Gia hỏa này, trở mặt tốc độ nhường nàng cảm thấy không biết làm thế nào. Vừa rồi còn một bộ thèm muốn bảo vật bộ dáng, thoáng qua chính là vẻ mặt chính khí. Hắn đến tột cùng là thế nào đem trở mặt làm được như thế tơ lụa? Mà này, chính là nương theo Ngạch Đồ Căn cả đời bí ẩn chưa có lời đáp. Trương Đạo Chi lần nữa thi triển ra phi tiên trận, cầm trong tay thiên sư kiếm, ở chỗ nào có khắc kiệt thạch môn ba chữ to trên vách đá nhẹ nhàng bạch một cái. Một cánh cửa liền tại trên vách đá mở rộng, có bạch sắc quang mang chiếu rọi mà ra. Sơn hải hơi thở của thế giới tràn ngập ra, làm lòng người thần chấn động. Ngươi đã vậy còn quá tùy tiện liền phá mở cái giới. Nhìn thấy Trương Đạo Chi thủ đoạn, Ngạch Đồ Căn lần nữa kinh ngạc đến. Loại thủ đoạn này mặc dù nàng cũng có, nhưng còn lâu mới có được Trương Đạo Chi nhẹ nhàng như vậy tùy ý phá vỡ kết giới, cũng không ảnh hưởng phong cấm, dẫn đến sơn hải trong thế giới dị vật bước vào Cửu Châu thế giới. Cũng đúng thế thật, Ngạch Đồ Căn sở dĩ yên tâm nhường Trương Đạo Chi mở ra kết giới nguyên nhân chỗ. Đào Yêu ngay lập tức đi vào phi tiên trận trong, Ngạch Đồ Căn thấy thế, đó là đuổi theo. ngươi cũng muốn đi với ta Sơn Hải thế giới? Trương Đạo Chi ngạc nhiên chằm chằm vào Ngạch Đồ Căn, nhưng hắn không cách nào thấy rõ Ngạch Đồ Căn suy nghĩ trong lòng.
Sao?
Ngươi muốn bỏ xuống ta hay sao? Nếu là không có ta, ngươi lại há có thể hiểu rõ này bước vào Sơn Hải thế giới môn hộ chỗ? Ngạch Đồ Căn dường như ưu hoán, lại như uy hiếp ngang nhiên nói. Trương Đạo Chi mặt lộ bất đắc dĩ, nhưng cũng không cách nào từ chối. Cũng may chuyến này có Ngạch Đồ Căn vị này trường sinh giả tại, cũng coi như nhiều một trợ lực. Lúc này, Trương Đạo Chi thúc đẩy phi tiên trận, hướng trên vách đá cái kia mở rộng môn hộ bay vào. Đợi hắn sau khi tiến vào, môn hộ từ chậm rãi biến mất. Ba người lướt qua hư không, xuất hiện ở một phương khác trong thiên địa. Phương lâm giới này, liền có một cỗ hồng hoang chi khí tức đập vào mặt. Nhưng thấy sơn loan liên miên chập trùng, vô biên vô hạn, trong đó cổ mục che trời, bề rộng chừng 4-5 trượng người, vô số kể. Hắn cao hơn trăm trượng, cao vút trong mây, cành lá tươi tốt, che khuất bầu trời. Có cỡ thùng nước lão đẳng, giống như là cầu lòng, quấn quanh ở cây ở giữa. Trong núi vách núi dựng đứng vô số, hung hiểm dị thường, càng có thác nước nước chảy xiết, trải rộng trong đó. Khe núi trong lúc đó, sinh ra kỳ hoa dị thảo, nhiều trong suốt phát sáng. Các loại phi cầm tàu thú, thân sinh dị sắc, thú hống chim minh, hoặc qua lại mặt đất, hoặc bay lượn vu trường không. Tốt một phái tiên gia động phủ cảnh tượng. Cho dù là sinh ra ở Thanh Khâu đảo yêu, cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Thế giới này linh khí, đúng là so với Thanh Khâu càng thêm dồi dào. Đây cũng là Sơn Hải thế giới. Ngạch Đồ Căn mặt lộ ngưng trọng, nói. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, trong lòng cũng là mười phần rung động. Này dư thừa linh khí, nếu là ở này tu luyện, tất làm ít công to, thành tiên với hắn mà nói, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thủy Hoàng Đế từng nói, tại Sơn Hải thế giới, thành tiên chẳng qua là khởi điểm mà thôi. Quả nhiên Thủy Hoàng thật không lừa ta. Ngạch Đồ Căn thở dài,